Chương 91, bùng nổ một tên lính Mỹ khác định dùng lựu đạn cháy tiểu mới để đối phó Phương Sâm Nham, nhưng lựu đạn còn chưa kịp ném ra, Phương Sâm Nham đã lao tới, tóm chặt lấy bàn tay đang cầm lựu đạn của gã. Chớ chết hay, đúng lúc này quả lựu đạn cũng đã khởi động kiếp nổ, cứ thế nổ tung ngay trong lòng bàn tay tên lính. Toàn thân tên lính bốc cháy, gã kêu la thảm thiết, không ngừng lăn lộn giãy giụa, chạy được chừng 20m thì ngã sấp lên một cái lều, khiến những vật khô dễ cháy xung quanh cũng bắt lửa, ngọn lửa càng lúc càng lan rộng một cách hung tợn. Trái tim của viên sĩ quan chỉ huy đã dần nguội lạnh, nhưng gã vẫn chưa tuyệt vọng, bởi vì phía đông đã có tiếng động cơ gầm rú. Đó hẳn là hai người lính canh gác ở trạm điện đài đã nghe tin và đến chi viện, họ hẳn đang lái chiếc xe chiến đấu bọc thép bánh xích M2, M3 bờ dạ lì tới đây. Dựa vào sự kết hợp mạnh mẽ giữa khẩu đại liên hạng nặng M2 hở bờ cờ cờ bờ có thể thay nòng nhanh chóng cùng loại đạn xuyên giáp nổ cháy 12.7mm trên xe chiến đấu, hẳn là có thể dễ dàng xé nát tên năng lực ra chết tiệt này. Thế nhưng, một cơn gió mạnh bỗng rít lên. Trong không khí truyền đến âm thanh tựa sấm rền, không biết từ đâu, một vật đen ngòm vụ một tiếng bay tới, đó là một tảng đá lớn bằng cối xay. Nó nhắm thẳng vào chiếc xe chiến đấu bọc thép mà lao đến. Trung sĩ Dịch Tờ đang nhắm bắn kẻ địch từ phía sau khẩu đại liên thì gặp phải sự cố đột ngột này, gã chỉ cảm thấy như nghẹt thở, trong lúc vội vã chỉ có thể có hai tay lên che trước người. Một cơn đau chấn động dữ dội truyền đến từ phía trước cơ thể. Không bảo vệ không có tác dụng gì, cả người gã bị tảng đá đập trúng chính diện, bay thẳng ra xa rồi nện mạnh xuống mặt đất cứng. Sau khi rơi xuống đất, gã phun ra một ngụm máu tươi rạn xương, thậm chí cả chiếc xe chiến đấu cũng bị hất văng ngang sang phải 2-3 mét, phát ra tiếng ma sát chói tai của lốp xe. Ném đá, tuyệt kỹ của cụ ruột hụ ổ. 3 phút sau, những gã lính Mỹ tiêu căng ngạo mạn này cái chết, người bị thương, gần như không còn ai đứng vững được nữa. Lúc này, Loa Ngây Như Phong mới lẩm bẩm với em gái, xem ra anh sai rồi, ngài thủy thủ quả nhiên rất giỏi thuyết phục người khác. Có điều không phải bằng lưỡi, mà là bằng nắm đấm. Nhưng đúng lúc này, mọi người đột nhiên cảm nhận được một cơn chấn động cực kỳ dữ dội. Họ hoàn toàn không thể đứng vững, chỉ có thể nằm rạp xuống đất. Chiếc hầm mở rõ ràng đang đổ trên mặt đất bằng phẳng mà cũng bị cơn chấn động dữ dội này làm cho kêu răng rắc, lắc lư trái phải. Nếu nói những dư chấn trước đó chỉ như cảm giác rung nhẹ trên giường lò xo, thì cảm giác bây giờ chính là điểm báo trước khi sóng thần ập đến. Dưới lòng đất dường như có một con cự thú với sức mạnh kinh hoàng đang điên cuồng va chạm, gầm thét, sắp sửa phá đất mà ra. Mỗi một cơn chấn động, mỗi một cú va chạm mạnh mẽ của nó đều truyền thẳng đến mọi người qua lớp đất mỏng manh, khiến người ta tuyệt vọng đến mức không thể nảy sinh ý nghĩ chống cự. Phương Sâm Nham đột ngột quay đầu lại trong nháy mắt, hành động này khiến người ta bất giác liên tưởng đến khoảnh khắc một con manh thú bị thương quay đầu, trong ánh mắt sắc bén lại có một tia hoảng loạn không thể kìm nén. Vừa mới giết hơn 10 người, Phương Sâm Nham muốn tỏ ra khá ung dung, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại có vẻ kinh hoàng như một con thú bị nhốt. Vị trí của căn cứ quân sự hơi cao, có lẽ được xây trên một ngọn đồi đỉnh bằng, mục đích là để các công trình ngầm có thể tránh được sự xâm nhập của nước ngầm đáng ghét. Vì vậy cũng có thể coi là ở trên cao. Do đó, có thể thấy rõ ràng, trên vùng đồng bằng cách đó 5-6 cây số, mặt đất vốn bằng phẳng bắt đầu xuất hiện những vết nứt lan rộng và những chỗ lồi lên đáng sợ, hình dạng giống như một con rắn khổng lồ đường kính đến mấy trăm mét đang điên cuồng trườn dưới lòng đất. Một lượng lớn khí trắng phun ra từ các khe nứt, và mũi của mọi người bắt đầu bị một mùi hăng nồng kỳ lạ bao phủ. Đó là mùi lưu huỳnh. Ngay sau đó, trên vùng đồng bằng rộng lớn, mặt đất đầu tiên xuất hiện những chỗ sụt lún không rõ ràng, rồi lại phồng lên, như thể bên dưới bề mặt có những bong bóng đường kính 2-3 cây số đang hô hấp theo nhịp. Tiếp theo, mặt đất cách họ hơn 10 cây số bắt đầu gợn sóng. Đúng vậy, chính là gợn sóng, giống như bề mặt một cái ao đầy tảo và bèo gợn sóng. Cảnh tượng này vốn nên rất đẹp, nhưng trong mắt ba người Phương Sâm Nham, một luồng khí lạnh khó tả lại len lỏi sau lưng. Cái uy thế của đất trời, cái uy nghiêm và sức mạnh không thể diễn tả thành lời, không thể không khiến họ kinh hãi và kính sợ. Lên máy bay, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, nghiến răng bắt đầu phân công nhiệm vụ. Dạ đá, cậu đi lắp thùng dầu phụ và đổ xăng, chúng ta có lẽ không có cơ hội tiếp nhiên liệu giữa đường đâu. Tam Tử, cậu giúp họ lên máy bay. Nhưng chúng ta hình như không có chìa khóa khởi động, bác sĩ Gọt Đồn yếu đất nói. Phương Sâm Nham cười nói, vừa rồi tôi đã để lại 7-8 người sống, thế nào cũng có người biết. Hắn vừa nói vừa đi về phía viên thiếu tá có quân hàm cao nhất, túm lấy cổ áo gã, kéo gã đến trước mặt mình, nghiêm túc hỏi, chìa khóa trực thăng đâu? Câu trả lời của viên thiếu tá là một bãi nước bọt lẫn máu. Phương Sâm Nham ném gã xuống đất, rồi dùng chân đạp mạnh lên ngực gã. Cú đạp này trực tiếp làm lồng ngực gã sụp xuống, nội tạng nát bét màu đỏ sẫm bên trong từ miệng phun ra, chết một cách thảm thương. Tiếp theo, Phương Sâm Nham đi về phía một người lính khác, lạnh lùng nói, mày nghĩ động đất dừng rồi hả? Không, đây mới chỉ là bắt đầu. Tối đa 5 phút nữa, có lẽ là núi lửa sẽ phun trào. Nếu mày chịu nói ra tung tích chìa khóa trực thăng, tao cũng sẽ đưa mày đi. Người lính này run rẩy nói, tôi không biết. Sát khí lóe lên trong mắt Phương Sâm Nham, hắn dùng sức vặn gãy của gã. Lúc này, có một người chủ động hoảng hốt la lớn, tôi là phi công, tôi có chìa khóa, các người thật sự chịu đưa tôi đi sao? Phương Sâm Nham lập tức nhìn về phía gã, đột nhiên túi người lấy đà, lao tới như một con báo, tung một cú đá bay. Viên phi công kêu lên thảm thiết, nhưng lại phát hiện Phương Sâm Nham lướt qua bên cạnh mình như một cơn gió, đá vào tay phải của tên lính đầy căm phẫn phía sau. Mặc dù tiếng súng vang lên, nhưng vẫn nghe một tiếng rác, tay súng đã bị đá bay đi. Hóa ra là một người lính tức giận vì đồng đội phản bội, nén đau thương nhắm vào tên phản đồ này, nhưng Phương Sâm Nham đã phát hiện ra ngay khi gã giơ tay lên và lập tức lao tới. Lúc này, tiếng chấn động dữ dội dưới lòng đất dần tắt, nhưng tuyệt đối không phải là thảm họa đã qua, mà càng giống như đang tích tụ sức mạnh. Dạ đá đã lái xe chở sang đến, Phương Sâm Nham hỏi anh ta mất bao lâu để đổ đầy, câu trả lời là gần 2 phút. Phương Sâm Nham lấy đi chìa khóa khởi động trực thăng, tiện tay đá một khẩu M4A1 đến trước mặt viên phi công kia và nói, nếu mày muốn đi cùng chúng tao, thì giết hết những người còn lại đi. Viên phi công lập tức kinh ngạc nói, tại sao? Phương Sâm Nham lạnh lùng đáp, thứ nhất, tao muốn mày chứng minh là thật sự đầu hàng tao. Thứ hai, trong số chúng vừa có kẻ muốn giết mày. Nếu không phải có tao, não mày đã văng tung vé rồi. Thứ ba, tao sợ lúc trực thăng cất cánh sẽ bị bọn này bắn hạ. Tao cho mày 30 giây, nếu mày không làm, thì đừng trách tao không đưa mày theo. Trong số chúng tao cũng có người biết lái trực thăng. Viên phi công tên Dieter này nghe xong lời Phương Sâm Nham, trong mắt lóe lên vẻ độc ác, dứt khoát nổ súng, quét sạch đồng đội của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mỗi giây dường như đều rất dài, lúc này mùi hăng nồng trong không khí ngày càng đậm, cũng càng lúc càng oi bức. Có thể thấy, cả vùng đất này như một cái nồi hấp đang sôi sùng sục, cứ cách 200-300 mét lại xuất hiện một lỗ hổng, phun khí trắng phì phì lên cao 50-60 mét. Riêng căn cứ quân sự của họ do được lựa chọn đặc biệt, tầng đá ngầm tuy giòn nhưng khá dày, nên dị tượng không rõ ràng. Trong không khí cũng bắt đầu xuất hiện những tiếng ù ù không thể tả, khiến lồng ngực người ta như bị đè nén nặng nề, gần như không thể thở nổi. Cuối cùng, dạn đá đá văng bơm dầu và hét lớn, được rồi. Tư ngồi trong buồng lái đã sẵn sàng từ lâu, cô nhanh chóng nhấn mấy nút trong trực thăng, theo sự điều khiển thành thạo của cô, cánh quạt trực thăng bắt đầu quay bù bù. Linh cảm chẳng lành trong lòng Phương Sâm Nham ngày càng mãnh liệt, hắn không nhịn được hỏi Tư, mất bao lâu mới cất cánh được. Tư nhìn vào bảng điều khiển rồi nghiêm túc đáp, vì đã lắp thêm thùng dầu phụ tối đa, và số hành khách của chúng ta cũng gần như đầy, gần như hoạt động hết tải, nên ít nhất phải đạt tốc độ 250 vòng mỗi phút, vì vậy cần ít nhất 70 giây ngay khi Tư nói xong câu đó. Đột nhiên, Phương Sâm Nham cảm thấy trước mắt sáng lòa, rồi cả người gần như mất thị lực hoàn toàn như bị mù, ngay cả với thể chất mạnh mẽ của một kẻ giao ước như hắn, cũng phải mất ít nhất 5 giây mới dần hồi phục thị lực. Ở khoảng cách hơn 30 cây số, một đám mây khổng lồ màu xám đỏ gần như che kín cả bầu trời bùng lên. Bên trong, màu đỏ, đen và xám không ngừng cuộn trào, hòa quyện. Phía trên, giữa và dưới đám mây khổng lồ thậm chí còn có những vầng hào quang hình vòng cung đáng sợ, đâm vào mắt người ta một cách sắc lẹm và còn đang điên cuồng lan rộng. Vừa thấy cảnh tượng này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham, hắn lập tức gào lên khản cả giọng, đóng chặt cửa khoang và cửa sổ lại. Chương 92, trốn thoát trong gang tấc phèn xén nỉ ạn vừa dứt lời, một luồng sóng xung kích vô hình đã quét tới, kèm theo cơn cuồng phong trên cấp 12 thổi bạt khiến người ta không tài nào mở mắt nổi. Cỏ dại và cây cối ở phía xa như bị chém ngang lưng, cuộn tung lên không trung. Phi công Bẹt lúc này đang định trèo lên máy bay, vẻ mặt kinh ngạc còn chưa tan biến đã bị thổi bay đi hàng trăm mét như một viên sỏi nhỏ, rồi chìm vào màn bụi và mảnh vụn mịt mù, không còn tăm hơi. Anh ta thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng. Nếu chiếc Black Hat này không may mắn chĩa đuôi về phía sóng xung kích và cuồng phong, chắc chắn nó cũng không thoát khỏi số phận bị lật nhào và thổi bay. Ngay sau đó, đám mây khổng lồ màu xám đỏ ở phía xa phình to điên cuồng, chủ yếu là màu đen điểm xuyết những vệt đỏ rực, che trời lấp đất ập tới. Đáng sợ hơn, bên trong đám mây đen dường như muốn chiếm trọn cả bầu trời ấy, vô số chấm nhỏ màu đỏ rực đang gào thét bay đến với tốc độ kinh hoàng. Bên ngoài chúng chỉ là những chấm nhỏ màu đỏ, nhưng thực chất lại là những khối đá loi bị cuốn lên từ nơi sâu nhất của lòng đất. Chúng đâm dung nham đỏ rực, được phun ra từ lớp phủ của trái đất với tốc độ không thể tả nổi, sau đó lại bị trọng lực hút xuống và lao xuống như vũ bão. Đó chính là sản vật có sức sát thương khủng khiếp nhất khi núi lửa phun trào. Đạn núi lửa. Lúc này, Phèn Xén Nhi Ản và những người khác chết lặng nhìn mặt đất sụp đổ ngay trước mắt. Đám mây cho bụi khổng lồ màu đen do siêu núi lửa phun trào tạo ra đang tiến lại gần, tưởng như chậm chạp nhưng thực chất lại cực nhanh. Vô số quả đạn núi lửa đỏ rực kéo theo những vệt khói đen dài chút xuống như mưa, cày nát mặt đất thành vô số hố sâu bụi mù. Khi đến gần hơn, có thể phân biệt rõ ràng. Trong số những quả đạn núi lửa này, những quả khổng lồ thậm chí còn lớn hơn một chiếc xe tải hạng nặng, còn những quả nhỏ chỉ bằng cái chậu rửa mặt. Một số quả có lõi là hợp chất chịu nhiệt cao chưa bị tan chảy, số khác lại được hình thành từ dung nham nóng chảy bị bắn lên không trung rồi ngưng tụ lại, vì vậy dấu hiệu khi chúng va chạm mặt đất cũng khác nhau. Những quả đạn núi lửa đặc ruột lao xuống mặt đất như thiên thạch, thậm chí tạo ra những hố sâu như hố bom. Còn những quả đạn núi lửa dung nham thì giống như những viên bánh vỏ giòn nhân mềm. Khi va chạm mặt đất, lớp vỏ ngoài đã nguội đi và đông cứng lại lập tức vỡ tan, dung nham đỏ rực bên trong đặc quánh bắn tung tóe, bao phủ một khu vực rộng hàng trăm mét vuông và thiêu rụi mọi thứ có thể cháy. Toàn bộ khung cảnh hiện ra trước mắt Phèn Xén Nhì Ản lúc này là mây đen, dung nham, mặt đất rung chuyển và vô số đạn núi lửa gào thét lao ra từ trong đám mây đen. Cảnh tượng đó có lẽ chỉ có thể được mô tả bằng những cấm thuật như mưa sao băng hay ngày phán xét trong thế giới ma pháp cấp cao. Chúng ta phải nhanh lên, Phèn Xén Nhì Ản lẩm bẩm, quả đạn núi lửa gần nhất vừa rơi xuống cách chúng ta chưa đầy 2 cây số. A, nhìn cái cây đáng thương kia kìa. Dì quay lại lườm Phèn Xén Nhì Ản, nghiến môi, toát ra một vẻ quyến rũ rất riêng, hàn học nói, tôi cũng muốn nhanh lắm. Phèn Xén Nhì Ản đang định nói thì mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, mặt đất ở phía xa dường như bị hai bàn tay vô hình nắm lấy rồi xé toạc ra hai bên. Một vết nứt kinh hoàng nhanh chóng hình thành, nhẹ nhàng xé toạc núi sông đại địa. Tận cùng và đáy của vết nứt đó là vực thẳm sâu không thể tả. Vào lúc này, mặt đất vốn liền một khối dường như sắp tách làm đôi, mỗi người một ngả. Điều chết người nhất là chiếc trực thăng Black Hat này dường như đang nằm ngay trên đường đi của vết nứt. Tiếng răng rắc trong không khí ngày càng rõ rệt, lớp bê tông trên bãi đáp đã bắt đầu vỡ vụn, những vết nứt xuất hiện và nhanh chóng lan rộng, từ 1 cm đến 2 cm, rồi 5 cm. Lúc này, Phèn Xén Nhì Ản và những người khác đã mồ hôi đầm đìa, không chỉ vì căng thẳng mà còn vì luồng khí nóng hổi bốc lên từ vực sâu của vết nứt khiến nhiệt độ bề mặt tăng vọt lên 30-40 độ. Ngay cả không khí hít vào cũng nóng bỏng như than hồng. Nếu túi đầu nhìn xuống lúc này, có thể thấy dung nham đỏ rực đang sôi sục, sủi lên từng bong bóng đặc quánh ở độ sâu hàng ngàn mét dưới lòng đất. Vết nước nhanh chóng mở rộng, tầm mắt con người như chìm vào trong đó, lập tức sinh ra ảo giác tựa vực sâu, tựa địa ngục, tựa biển cả, tựa xương lam, dường như sắp bị hút sâu vào trong đó. Đúng lúc này, một quả đạn núi lửa gào thét lao tới, rơi trúng chiếc hầm vị mà họ đã đi trước đó. Cỗ xe tăng bằng thép kiên cố này lập tức vỡ tan thành từng mảnh, nổ tung dữ dội, tạo ra một đám mây hình nấm nhỏ, dung nham bắn tung tóe, nóng rát vô cùng. Cùng lúc đó, vết nứt kinh hoàng cũng mở rộng ra đến 20 mét. Càng đáp của chiếc bờ lách hạt không chịu nổi sức ép trong quá trình nứt vỡ, kêu rát một tiếng rồi cong lại, gãy lịa và văng xa 7-8 mét. Toàn bộ thân máy bay cũng trao đảo rơi xuống vực sâu. Trong khoảnh khắc đó, dĩ lạnh lùng kích hoạt công suất tối đa. Động cơ gầm lên một tiếng đáng sợ như sắp nổ tung. Lực nâng do cánh quạt trực thăng tạo ra cuối cùng cũng thắng được trọng lượng của nó, thân máy bay khó nhọc bay lên, từ từ thoát khỏi vực thẳm kinh hoàng, sau đó điều chỉnh hướng và bay về phía xa. Nhưng ngay lúc đó, trước mắt mọi người tối sầm lại, dường như hoàn toàn chìm vào bóng tối, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Hóa ra sau khi núi lửa phun trào, dung nham ở trạng thái nóng chảy dưới lòng đất bị áp suất khổng lồ đẩy ra khỏi miệng núi lửa, tạo thành sương mù dung nham. Quá trình này được gọi là sương mù hóa dung nham, giống như nước trong bình xịt bị áp suất đẩy ra ngoài tạo thành sương. Sương mù dung nham nguội đi và đông đặc lại thành cho núi lửa. Đám mây cho bụi do núi lửa phun trào tạo ra vô cùng đáng sợ, che khuất cả bầu trời. Vụ phun trào của núi lửa Tám Bộ Dạ ở Indonesia năm 1815 đã khiến gần 92.000 người thiệt mạng. Cho bụi của nó che khuất bầu trời, thậm chí làm nhiệt độ toàn cầu giảm hơn 5 độ F, khoảng 2,8 độ C, và khiến năm 1816 không thể gieo trồng bình thường. Lúc này, Phèn Xén Mì Ản và những người khác đã bị đám mây cho bụi hung hãn đuổi theo từ phía sau nuốt chửng. Trong đám mây bụi gồm vô số hạt nhỏ dưới 2 mm này, không chỉ tầm nhìn bị cản trở, mà nếu ở lại lâu, động cơ còn có thể bị hư hỏng nghiêm trọng do những hạt bụi này. May mắn thay, động cơ mạnh mẽ của chiếc bờ lách hạt đã được khởi động hết công suất. Cánh quạt quay với tốc độ cao cung cấp đủ lực đẩy, nhanh chóng khuấy tan đám mây đen và lao vút về phía xa, chẳng mấy chốc đã vượt qua tốc độ lan tỏa của mây cho bụi. Chỉ 40 giây ngắn ngủi sau, trước mắt mọi người sáng bừng lên, họ đã thành công thoát khỏi đám mây cho bụi che trời lấp đất. Mặc dù khắp nơi vẫn là những quả đạn núi lửa đỏ rực kéo theo khói đen gào thét lao xuống, nhưng xét cho cùng, đạn núi lửa vẫn thuộc phạm chủ hệ thổ. Nhờ dị năng của cụ rủ tỷ gỗ làm trệch quỹ đạo của những quả đạn bay tới, họ vẫn thoát khỏi khu vực kinh hoàng này một cách hù vía. Nhìn quả đạn núi lửa cuối cùng rơi mạnh xuống hồ nước phía sau, làm bắn lên vô số khói trắng và bùn đất, tất cả mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như sắp kiệt sức. Kết lúc này đang ôm hai đứa con, nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng. Còn cô mở rộng thì cảm nhận được cơn đau dữ dội không thể tả từ chiếc chân bị thương truyền đến, mặt cô trắng bệch, răng cắn chặt môi dưới đến mức gần như chảy máu, người co rúm lại trên ghế và không ngừng run rẩy. Thấy tình hình đó, Phèn Xén Mì An nói với dì học sĩ, trực thăng quân dụng chắc chắn được trang bị tiêu chuẩn túi cứu thương cầm máu, cậu tìm xem rồi giúp cứu người đi. Cảm chi của tôi khá cao, vẫn phải ở phía trước hỗ trợ gì điều khiển. Dì học sĩ gật đầu, tìm kiếm khắp nơi và chẳng mấy khó khăn đã tìm thấy túi cứu thương có dấu chữ thập đỏ trên giá hành lý. Bên trong có đủ các loại thuốc, cậu nhanh chóng tiêm cho cô một mũi morphine, sau đó dùng băng tam giác cẩn thận băng bó, tháo thanh thép của chiếc ghế bên cạnh để nẹp cố định chi bị gãy. Sau khi được xử lý đơn giản, cơn đau của cô bợ dọc đã giảm đi nhiều, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Nhưng khi dì Xi đưa cho cô thuốc kháng sinh, cô bợ dọc lại từ chối. Cô nhìn bác sĩ gọt đồn, rồi lại nhìn kết đang có vẻ bàng hoàng, sau đó cúi đầu khe nói, thật xin lỗi, tôi đã có thai rồi, những loại thuốc này chắc là không phù hợp cho phụ nữ mang thai. Ồ, dì Xi bình tĩnh đáp. Câu nói của cô bợ dọc vừa thốt ra, người có sắc mặt đặc sắc nhất chính là bác sĩ gọt đồn. Anh ta bật dậy khỏi ghế, nhưng lại bị dây an toàn kéo giật lại, run giọng nói, em, cô bợ dọc nhìn anh ta bằng đôi mắt ngấn lệ, nước nở nhưng không nói gì. Nhưng ánh mắt đó, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ tan nát cõi lòng. Gương mặt kết như đeo một chiếc mặt nạ, và cuối cùng bác sĩ gọt đồn cũng nói được một câu hoàn chỉnh, tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn? Sáng nay em mới đi kiểm tra và chắc chắn bợ dọc bất lực nói. Trong tình huống này, bác sĩ gọt đồn còn có lựa chọn nào khác chứ, chỉ có thể thở dài nói với kết, anh rất xin lỗi, kết. Em biết là anh rất muốn có một đứa con, nhưng kết lúc này lắc đầu. Vẻ mặt vô cảm, nhàn nhạt nói, em hiểu mà. Anh hãy chăm sóc tốt cho cô bợ dọc. Cô ấy vốn đã yếu, lại còn bị thương, lát nữa thuốc giảm đau hết tác dụng chắc sẽ còn đau hơn. Phèn Xén Mì Ản và những người khác cũng nhìn nhau, không ngờ mối quan hệ bốn người phức tạp này lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Chương 93, hai nguyện vọng trước mắt Phương Lâm Nham, một lựa chọn được tạo thành từ ánh sáng xanh nhạt hiện ra. Người đã có cơ hội ước nguyện, vui lòng nói ra hai nguyện vọng của mình trong vòng 30 phút. Nếu quá thời gian, hệ thống sẽ mặc định ngươi từ bỏ cơ hội lần này. Phương Lâm Nham nhìn dòng thông báo, không kìm được mà thở phào một hơi dài. Bao chuyện xưa cũ, bao khoảnh khắc hiện tại, tất cả đều lướt qua trong tâm trí anh. Nếu là lúc vừa mới tiến vào không gian ác ngộng, có lẽ nguyện vọng của Phương Lâm Nham sẽ là 20.000 điểm công văn và 5 điểm tiềm năng. Thế nhưng, sau khi đã trải qua bao nhiêu chuyện, Phương Lâm Nham nhận ra rằng tiền bạc và thực lực tuy rất quan trọng, nhưng điều anh quan tâm nhất trong lòng vẫn là sức khỏe của mẹ mình. Vì vậy, anh nhanh chóng hạ quyết tâm, nói vào khoảng không trước mặt, nguyện vọng đầu tiên của tôi là mong mẹ tôi luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, từ nay về sau tránh xa mọi bệnh tật. Nguyện vọng của ngươi đã được ghi nhận. Bây giờ, hãy nói ra nguyện vọng thứ hai của ngươi. Phương Lâm Nham trầm ngâm một lúc, anh nhận ra nguyện vọng thứ hai của mình thực sự có rất nhiều lựa chọn. Bất kể là trang bị mạnh mẽ, đạo cụ hiếm có, hay thực lực của bản thân, tất cả đều có thể lựa chọn. Tuy nhiên, cuối cùng Phương Lâm Nham vẫn chọn một con đường khác, đó chính là tình báo. Nguyện vọng thứ hai của tôi là muốn biết một bí mật lớn nhất về không gian ác mộng. Chương 93, hai điều ước lúc này, Phương Sâm Nham và mọi người gần như có thể chắc chắn rằng gã kia đã cuốn gói đi rồi, hoặc ít nhất cũng đã trở thành người thực vật toàn thân tê liệt, chỉ có thể đứng nhìn. Nếu không, việc giết chết cả nhóm bọn họ quả thực quá dễ dàng, chỉ cần ra tay vào lúc họ sắp rơi xuống miệng núi lửa là được một viên đạn núi lửa đã qua điều chỉnh, hay một sự cố máy móc nhỏ, cũng đủ để giải quyết tất cả. Với năng lực biến thái của hắn, cả nhóm dù không chết cũng phải lột một lớp da. Từ trên trực thăng nhìn xuống, cảnh tượng mặt đất không nghi ngờ gì vừa hùng vĩ vừa thảm liệt. Đặc biệt là ở bên biển, có thể thấy rõ dường như có một thứ gì đó cực mạnh đang cố trồi lên từ dưới lớp vỏ trái đất, khiến một mảng lục địa lớn gần bằng nửa thành phố bị nâng lên, nứt toát. Những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe hơi tượng trưng cho tinh hoa công nghệ và kiến trúc của nhân loại nghiêng ngả, sụp đổ, bị phá hủy không chút sức phản kháng, rồi bất lực trượt xuống biển. Trong vực sâu của mảng lục địa bị nứt ra ở phía bên kia, dung nham đỏ rực đang cuồn cuộn chảy. Đó thật sự là một cảnh tượng hùng vĩ mà kỳ dị, một nửa là biển lửa, một nửa là nước biển. Nhìn thấy cả mặt đất tan hoang, đầy thương tích, lũ trẻ là những người đầu tiên lấy tay che miệng, khóc nức lên. Dần dần, đôi mắt của những người lớn cũng ngấn lệ. Trước thảm họa thế này, quốc gia, chính đảng, nghề nghiệp đều là chuyện vớ vẩn. Điều duy nhất đáng quan tâm chính là sự sống còn của cả một chủng tộc. Sau khi bay được vài trăm km, không khó để nhận ra rằng khi động đất xảy ra, tình hình ở đồng bằng là tồi tệ nhất, trong khi khu vực miền núi do lớp vỏ trái đất dày hơn nên tình hình tương đối tốt hơn nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là tương đối, trận động đất xảy ra ở vùng núi cũng mạnh đến 7-8 độ Richter. Sức tàn phá của các thảm họa sạt lở, lũ bùn đá cũng vô cùng kinh người. Lúc này, Tư, người vẫn luôn dò tìm tần số, đột nhiên nhận được một tiếng gào thét đến khàn cả giọng. Sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút. Đối với các nhân vật trong cốt truyện, giọng nói này rất xa lạ. Nhưng đối với nhóm Phương Sâm Nham, những người đã tìm hiểu trước, họ nhận ra ngay đó là buổi phát thanh trực tiếp của một nhân vật quan trọng khác trong cốt truyện, Charlie Fields. Ông là một nhà khoa học đã nhìn thấu sự thật về ngày tận thế, và nhân vật chính đã lấy được tấm bản đồ đến thung lũng Trác Minh ở Tây Tạng từ ông. Khi chính phủ bắt đầu nới lỏng kiểm soát, Charlie đã mở một chương trình phát thanh để tường thuật trực tiếp về ngày tận thế, thậm chí còn cố gắng dùng phim hoạt hình để giải thích nguyên nhân của nó. Cuối cùng, ông đã chứng kiến vụ phun trào của siêu núi lửa Rèn Lusson. Kết cục đương nhiên là chết ở đó, tôi đã tận mắt chứng kiến mặt đất vỡ tan ngay trước mắt mình. Cho bụi từ vụ phun trào núi lửa dữ dội này trước tiên sẽ bao trùm Las Vegas, sau đó là St. Louis, rồi đến Chicago. Cuối cùng, ánh đèn của Washington cũng sẽ vì nó mà bụi tắt. Charlie đang gào thét phát biểu. Đột nhiên, trong đài phát thanh lại vang lên giọng nói đầy nghi hoặc của ông, hả? Các người là ai, định làm gì? À sau đó, kênh phát thanh chỉ còn lại tiếng rè rè. Phương Sâm Nham và Tư nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, có người đang cứu nhân vật chắc chắn phải chết. Bọn họ cũng đang cố thay đổi cốt truyện. Rõ ràng, Charlie đang phát sóng trực tiếp đã bị ai đó cứu đi, và những người này chắc chắn là khế ước giả. Tư không khỏi thắc mắc, bọn họ cứu Charlie làm gì? Phương Sâm Nham lắc đầu, không biết, nhân vật này có gì đặc biệt sao? Tỷ Thạch trầm ngâm nói, theo lý mà nói, những khế ước giả còn lại đều chọn con đường hủy diệt. Việc họ quay lại cứu người có chút kỳ lạ. Họ định tiếp tục thảo luận về chủ đề này, nhưng lúc đó, Tư cuối cùng cũng tìm thấy kênh được mã hóa. Sau khi nhập một loạt tín hiệu liên quan, cô đã kết nối được với phía bên kia. Đây là tương lai số 3, đây là tương lai số 3, gọi đại não, gọi đại não. Tương lai là biệt danh mà nhân vật huyền thoại trong căn cứ dùng để gọi tổ chức của họ, còn đại não không nghi ngờ gì chính là mật danh của tợ dò phẹ sổ ít rất nhanh. Cụ phi thuyền cự thạch trận do tợ dò phẹ sổ ít chỉ huy đã có phản hồi, rất vui vì các bạn vẫn bình an, các bạn của tôi. Tình hình của các bạn hiện giờ thế nào? Phương Sâm Nham cầm mịp râu cười khổ, rất tồi tệ. Tôi đang ngồi trên một chiếc trực thăng bờ lách hạt cướp được tin rằng lầu năm góc chắc chắn sẽ không tha thứ cho hàng loạt hành vi bạo lực của tôi đâu. Quan trọng hơn là, càng đáp của chiếc trực thăng này bị biến dạng còn hơn cả tháp nghiêng tỉ xạ, chắc chắn không thể chịu được trọng lượng khi hạ cánh. Bây giờ không còn tháp nghiêng tỉ xạ nào nữa đâu, ngay cả tượng chúa cứu thế cao 2330 feet so với mực nước biển trên núi quật cỏ vạ đổ cũng đã sụp đổ rồi. Giọng nói ôn hòa của tợ dọ phẹ sổ ít truyền đến, ngoài ra, tình hình khu vực của cậu khá tồi tệ. Tôi tin rằng lầu năm góc chắc chắn không có hơi sức đâu mà truy cứu vấn đề một chiếc trực thăng bờ lách hạt nhỏ bé. Cuối cùng, tôi muốn hỏi, tôi có thể giúp gì cho cậu không? Phương Sâm Nham nghiêm túc hỏi, các ông đang ở đâu? Tờ dọ phẹ số ít đáp, chúng tôi vẫn đang ở New York. Cái gì? Các ông vẫn còn ở New York? Phương Sâm Nham cau mày, hãy cẩn thận với cơn bão kèm theo sóng thần, nơi trú ẩn của chúng ta tốt nhất nên bay lên đỉnh tầng đối lưu để tránh chúng trước khi chúng ập đến. Tờ dọ phẹ số ít cười khổ, không còn cách nào khác, chúng tôi cũng đành phải mạo hiểm thôi, ngài thủy thủ. Chỉ là thời gian tận thế mà ngài cung cấp trước đó dường như đến sớm hơn một chút, gây ra cho chúng tôi không ít phiền phức và tổn thất, nên lúc này đành phải tốn thêm chút thời gian ở New York để tuyển chọn một số người phù hợp. Nghe tờ dọ phẹ sổ ít nói vậy, Phương Sâm Nham cũng lập tức hiểu ra tình thế khó xử của họ khi suýt bị coi là kẻ lừa đảo, chỉ có thể ấy này nói, thật đáng tiếc. Vẫn xảy ra một vài sai sót nhỏ, nhưng các ông nhất định phải cẩn thận, tính toán thời gian cho kỹ, đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Tờ dọ phẹ sổ ít ngược lại còn an ủi Phương Sâm Nham, chuyện lớn như ngày tận thế, xảy ra một chút sai lệch về thời gian cũng chẳng là gì. Còn về vấn đề báo tố, chúng ta có dị năng của Sở Tòm, cô ấy có thể cảm nhận trước được cơn bão. Chúng tôi dự định sẽ ở lại New York thêm 2 tiếng nữa, cậu có muốn đến đây hội hợp với chúng tôi không? Phương Sâm Nham dứt khoát từ chối, không cần đâu, nhiên liệu trên máy bay vẫn còn đủ. À phải rồi, ngài Jackson cụ tỷ mà tôi cử người đưa về vẫn ổn chứ? Đờ Dọ Phệ Số Ít nói, theo như cậu nói, vị nhà văn không mấy thành công này là một mắt xích quan trọng của tương lai, vì vậy, chúng tôi đã bảo vệ ông ấy rất tốt. Nhưng hiện tại ông ấy không ở New York, mà ở Washington. Phương Sâm Nham hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Đờ Dọ Phệ Số Ít đáp, lúc đó, chiếc trực thăng ông ấy đi đã bị những kẻ không rõ danh tính tấn công. Sau đó chúng tôi đã cử một vị công tước của huyết tộc ra tay, cuối cùng cũng đẩy lui được bọn chúng. Rồi ngay tận thế ập đến, để đảm bảo an toàn và tránh giao tranh hết mức có thể, chúng tôi đã đến Washington gần đó. Vậy thì tôi sẽ đến Washington. Phương Sâm Nham dứt khoát nói. Đờ Dọ Phệ Số Ít nói, theo yêu cầu của chính phủ, chúng tôi cũng có một nhà máy phụ của phi thuyền ở Washington. Họ hẳn là đang ở đó. Người phụ trách hiện tại là Mỹ Tít. Chúng tôi có thể để cô ấy chuyển giao quyền quản lý cho cậu. Có lẽ vì hít phải quá nhiều cho núi lửa, nên tốc độ bay của chiếc trực thăng Black Hat này vẫn không dám tăng lên mức tối đa. Chỉ cần cố gắng tăng tốc một chút, động cơ sẽ phát ra âm thanh như tiếng ho sặc sủa của một ông già hút thuốc 6-70 năm. Vì vậy, khi họ đến Washington, thời gian đã trôi qua khá nhiều. May mắn là cuối cùng vẫn đến kịp. Biết được vợ cũ, con trai và con gái đều bình an vô sự, ngài Jackson cụ thì không nghi ngờ gì là vô cùng phấn khích, liền cầm một cây pháo sáng lạnh vẫy liên liệu ở dưới đất để ra hiệu. Tuy nhiên, càng đáp của chiếc trực thăng đã hỏng, nên tư chỉ có thể giữ máy bay lơ lửng cách mặt đất 1 mét, rồi mọi người lần lượt nhảy xuống. Ngài Curtis chắc chắn đã dành cho con gái và con trai mình những cái ôm nồng nhiệt, nhưng khi đối mặt với vợ cũ kết, ông vẫn có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, khi thấy bác sĩ gọt đồn với vẻ mặt cũng lung túng không kém đang con cô nàng gợi cảm nhảy xuống máy bay, ngài Curtis dứt khoát ôm chầm lấy kết, và kết cũng khóc nức nở. Tiếp đó, tư điều khiển trực thăng bay ra xa, rồi Tỳ Thạch dùng bàn tay thần thánh kéo cô ra khỏi buồng lái. Như vậy, dù chiếc trực thăng rơi xuống và biến thành một quả cầu lửa lớn, các hành khách trên đó cũng đã hạ cánh an toàn. Lúc này, nhìn cảnh gia đình ngài Jackson cụ tịt đoàn tụ hạnh phúc, nhóm Vương Sâm Nham cũng nhận được một loạt thông báo, đội ngũ át chủ bài Bạch Ngân, các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đột xuất, lời ủy thác của Jackson cụ tịt. Vợ cũ kết, con trai Noah, con gái Lily của Jackson cụ tịt đã sống sót qua ngày tận thế. Đồng thời các bạn đã cứu được nhân vật quan trọng trong cốt truyện là bác sĩ gọt đồn và bạn gái của ông ấy, đánh giá nhiệm vụ của các bạn được nâng cao. Mỗi người trong các bạn sẽ nhận được dữ liệu hỗn loạn, đang tính toán mỗi người trong các bạn sẽ nhận được một điểm thông dụng làm phần thưởng. Vừa thấy phần thưởng này, tất cả mọi người lập tức muốn chửi ầm lên. Nhưng may mắn là thông báo từ không gian nọa C lại nhanh chóng chuyển đến, để bù đắp cho việc các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đột xuất lần này, tôi sẽ trao cho các bạn phần thưởng. Phần thưởng là 2 điều ước. Đương nhiên, chúng phải nằm trong phạm vi cho phép và không được vượt quá quyền hạn của tôi. Các bạn tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, vì một khi điều ước được đưa ra, dù tôi không thể thực hiện được, nó vẫn sẽ bị tính là các bạn đã lãng phí một điều ước. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi nói trong kênh đội ngũ, 2 điều ước này để tôi quyết định được không? Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, những người còn lại cũng không có ý kiến gì, đây cũng là đặc quyền của hắn. Vì vậy, hắn nhanh chóng nói, điều ước đầu tiên của tôi là chương 94, vong giả chi lực bởi vì không gian đã nói rất rõ ràng, một khi yêu cầu đưa ra mà nó không thể làm được, hoặc vượt quá công lao mà nhóm Phương Sâm Nham đáng được hưởng, thì yêu cầu đó sẽ bị hủy bỏ. Không thể giống như tán gái mà dây dưa không dứt, đòi lên giường không được thì chuyển sang sờ ngực không được thì đổi thành hôn, hôn không được thì đổi thành ôm, ôm không được thì đổi thành nắm tay. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng suy nghĩ rất thận trọng, rồi nói, hiện tại ta đã là quân hàm thượng tá, điểm công hơn cũng gần tới thiếu tướng, vậy ta có thể hỏi vài câu trước được không? Đây là ưu thế quân hàm của Phương Sâm Nham, không gian cũng không thể không thừa nhận, liền trả lời, có thể, nhưng những câu hỏi vượt quá quyền hạn của ngươi thì ta có thể không trả lời, hoặc một số câu hỏi sẽ thu phí tương ứng. Phương Sâm Nham gật đầu nói, những câu hỏi liên quan đến gã tên kia, có phải tất cả đều thuộc phạm vi cấm trả lời không? Phải. Không gian đáp. Câu hỏi này miễn phí. Phương Sâm Nham tiếp tục, vậy thì, trước đây ta từng giết một gã tên là Vận Mệnh, cái năng lực có vẻ như có thể khống chế vận may của người khác, khiến những người còn lại vận rủi quấn thân của hắn tên là gì? Vấn đề này không liên quan đến cấp bậc cao hơn ta, lại còn liên quan đến không gian địch, quân hàm của gã đó còn thấp hơn ta, nên ngươi có thể trả lời được chứ? Đang tra cứu dữ liệu. Xin chờ, đang khôi phục dữ liệu, thời gian tra cứu dự kiến là 60 phút, nếu có thể cung cấp thông tin tiết điểm liên quan, có thể rút ngắn đáng kể thời gian tra cứu. Thế nào là thông tin tiết điểm liên quan? Những thứ từng liên quan đến người tên Vận Mệnh, tương tự như vật phẩm tùy thân, chứng cứ, v.v. Phương Sâm Nham sáng mắt lên, nói, tư, cái nhẫn 7 linh kiện năng lượng sở tạc, hàng chất lượng cao, của cô, đưa cho không gian xem thử, thứ này là di vật của hắn. Chiếc nhẫn trên ngón tay tư lập tức tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ. Rất nhanh, một loạt thông báo được chuyển đến, định vị thành công, đăng nhập dữ liệu. Năng lực của khế ước giả có mã số A801C71 này được gọi là vong giả chi lực. Là năng lực độc đáo của thế giới tử thần đến rồi. Vong giả chi lực. Phương Sâm Nham trầm ngâm một lúc rồi nói, đánh giá của không gian về năng lực này là gì? Nếu cần câu trả lời chính xác cho vấn đề này, ngươi cần trả 10.000 điểm thông dụng. Không gian chuyển đến hồi đáp. Phương Sâm Nham dứt khoát phất tay, cho ngươi, bây giờ trả lời được rồi chứ? Vong giả chi lực được đánh giá là năng lực cấp A, cách học là nhận được sự tin tưởng của nhân vật quan trọng trong cốt truyện là nhân viên khám nghiệm tử thi, quan hệ đạt đến sùng bái, ở thế giới tử thần đến rồi, học tại đó. Vì độ khó học không cao, nhưng nâng cấp khó khăn, nên được đánh giá là năng lực cấp A. Thấy câu trả lời của không gian, Phương Sâm Nham vẫn cảm thấy 10.000 điểm thông dụng của mình bỏ ra rất đáng giá. Hắn tiếp tục hỏi, độ khó để hồi sinh một đồng đội lớn đến mức nào? Vô cùng khó khăn. Nghe câu trả lời của không gian, sắc mặt mọi người đều tối sầm lại, Phương Sâm Nham cũng nhắm mắt, im lặng một lúc, kéo Tam Tử đến trước mặt nói nhỏ vài câu. Tam Tử nghe xong vẻ mặt rất kinh ngạc, do dự một chút rồi nói với không gian, bây giờ do tôi đưa ra yêu cầu đầu tiên với ngươi. Xin hãy nói ra yêu cầu của ngươi, người được chọn đáng kính. Giọng nói của không gian tuy vẫn là âm thanh tổng hợp máy móc, nhưng lại thêm vào ba chữ đáng kính một cách kỳ lạ. Phương Sâm Nham thầm chửi trong lòng, không gian đúng là đồ chó mắt nhìn người thấp. Lao tử đây đã là thượng tá mà còn chưa được một tiếng gọi tôn kính, tam tử còn chưa phải là thực liệt giả nữa là. Tam tử nhìn Phương Sâm Nham một cái, lấy hết can đảm nói, yêu cầu đầu tiên là, ta hy vọng có thể nắm giữ năng lực vong giả chi lực. Nghe câu nói này của tam tử, Tiêu Thạch và Tư trong lòng đều kinh ngạc, hóa ra Phương Sâm Nham dọn đường lâu như vậy, lại là nhắm vào vong giả chi lực. Thật ra mà nói, năng lực của gã phược kia có thể nói là quỷ dị vô cùng, giết người vô hình, khiến người ta cực kỳ chán ghét. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí khác mà suy nghĩ, nếu phe mình sở hữu năng lực này và dùng để chơi khăm người khác, thì chắc chắn sẽ giơ cả hai tay tán thành. Mà lý do Phương Sâm Nham để tam tử đưa ra yêu cầu này, cũng có hai cân nhắc lớn. Thứ nhất, trong tính toán của hắn, để không gian ban cho một năng lực cấp A không công, dựa vào công lao trước đó của họ vẫn còn hơi thiếu. Nói cách khác, không gian có 5-6 phần chắc chắn sẽ cho, nhưng cũng có một nửa khả năng sẽ từ chối, vì vậy cần để tam tử, người được chọn, ra mặt để lấy thêm điểm ấn tượng. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham chắc chắn hy vọng mình trăm trận trăm thắng, bách chiến bất bại, năng lực tốt nào cũng là của mình, trang bị khủng nào cũng được giao tận cửa, nhưng thực tế làm sao có thể? Mỗi khế ước giả đều có cơ duyên của riêng mình, khác biệt chỉ nằm ở việc có nắm bắt kịp thời hay không. Đối với năng lực vong giả chi lực, Phương Sâm Nham đương nhiên muốn sở hữu, nhưng hắn cũng cảm thấy năng lực này đi theo con đường âm nhu vô cùng, vốn lượng nghìn lần, lấy đầu địch từ ngoài ngàn dặm, không phù hợp với thân phận mở tờ và phong cách chiến đấu thực tế của mình lúc này. Phong cách của Phương Sâm Nham hiện tại đã rất giống tiểu chiến tướng đấm máu hiên ngang cầm đao trên ngựa, dù giữa vạn quân cũng thể lấy đầu tướng địch. Còn vong giả chi lực lại giống như phong cách âm hiểm quỷ quyệt tiểu bôi chút thuốc sâu lên ngực điêu thuyền, khiến người ta chết mà không biết vì sao, hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy rằng cần phải có trí lực và tinh thần nhất định mới có thể phát huy tối đa sức sát thương của vong giả chi lực, vì vậy đây mới là lý do chính hắn nhường năng lực này cho tam tử đề xuất. Sau khi tam tử đưa ra yêu cầu với không gian cũng đáp lại với giọng điệu không chút dao động, người được chọn đáng kính, yêu cầu của ngươi có thể được đáp ứng, nhưng ngươi sẽ phải trả 20 điểm công văn và 50.000 điểm thông dụng. Phương Sâm Nham nghe vậy không nhịn được lập tức chất vấn, không gian, không phải ngươi nói độ khó học không cao sao? Tại sao còn phải trả thêm phí? Không gian hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, chỉ lặp lại một lần nữa với tam tử. Trong thế giới tận thế 2012, đội Vương Bài lần đầu tiên bị tổn thất thành viên, nhưng họ cũng đã tàn sát không ít. Mỗi người đều kiếm được kha khá điểm công văn, bảo tam tử bỏ ra 20 điểm công văn cũng không thành vấn đề. Ở đây cũng cần phải nói thêm, tam tử trước giờ luôn là quân hàm chính quy, có Tư và Tiểu Thạch sau khi quen biết Phương Sâm Nham cũng đã nhận ra sự lợi hại của quân hàm chính quy, nên cũng đang trong quá trình chuyển từ quân hàm dự bị sang, lúc này cả ba người đều đã là quân hàm chính quy. Vì vậy, tam tử cũng rất dứt khoát chọn thanh toán, kết quả nhận được một quyển trục cấp A, vong giả chi lực. Giới thiệu trên đó rất đơn giản, quyển trục cần chứa sức mạnh tử thần vô cùng cường đại, người sở hữu sau khi học có thể có sức mạnh thay đổi vận mệnh của người khác. Điều kiện học tập phải nắm vững minh tư thuật Level 4, chiêm tinh thuật Level 4, giám định vật liệu thi pháp Level 4. Trong đó, minh tư thuật là phiên bản nâng cấp của thuật minh tưởng, chiêm tinh thuật đối với 1 triệu hồi sư như tam tử cũng thuộc dạng khóa học bắt buộc, rảnh rỗi thì bói xem nơi nào có thú cưng tốt, bói xem lần bắt giữ tiếp theo tỷ lệ thành công ra sao. Nhưng giám định vật liệu thi pháp Level 4 thì vẫn còn trống, có lẽ phải quay về không gian ác mộng mua mới có thể đáp ứng điều kiện học vong giả chi lực. Ngoài ra, không gian còn rất bị ổi khi thiết lập quyển trục thành linh hồn trói buộc, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, đó là nể mặt người được chọn mới đưa ra phần thưởng này, những người khác không có cái mặt mũi đó, nên các ngươi chỉ có quyền nhìn mà thôi. Thực ra nói một cách nghiêm túc, nhóm Vương Sâm Nham có thể học được vong giả chi lực dễ dàng như vậy, vẫn là họ đã chiếm được món hời lớn. Năng lực này nghe có vẻ yêu cầu không cao, dường như ai cũng có thể học, nhưng để nhận được sự tin tưởng của nhân vật quan trọng trong cốt truyện là nhân viên khám nghiệm tử thi, quan hệ đạt đến sùng bái, lại là một công phu mài nước khiến người ta phát điên. Nhân viên khám nghiệm tử thi này là sao thiên sát cô tinh, không có bất kỳ họ hàng, bạn bè, người quen hay bạn gay nào, quan hệ giữa bất kỳ ai với hắn ban đầu đều là lãnh đạo. Muốn làm thân với hắn, cách duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ hắn đưa ra. Nhiệm vụ mà gã này đưa ra cũng không khó, nhưng toàn bộ đều là đặc sản của các thế giới cốt truyện khác. Những thứ hắn cần thì đủ loại kỳ quái, đa dạng, không quá đắt hay khó tìm, ví dụ như kẹo vị gỉ muối của thế giới Harry Potter, bánh quy nén của thế giới Sở Tạ Cờ Dạng, giọt bị trong thế giới rẻ xì đèn đệm hiệu, một cuộn giấy vệ sinh trên tàu tỷ tạng ít. Vì vậy có thể tưởng tượng, để hoàn thành một lần nhiệm vụ của hắn, may mắn thì cũng ít nhất phải đợi sau khi từ thế giới tử thần đến rồi trở về, rồi đến chợ của không gian mua, sau đó quay lại thế giới tử thần đến rồi để hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, muốn nâng quan hệ lên sùng bái, người có chỉ số mị lực cao thì tạm tạm hoàn thành chục nhiệm vụ là được. Có người đã thử mang theo một đống đồ lặt vặt có khả năng được hắn để mắt đến để tìm nhân viên khám nghiệm tử thi, kết quả gã này có thể nhìn thấy đồ trên người bạn, những thứ mang theo đều không cần, thứ hắn cần chính là sự thành tâm chạy việc của bạn. Mặc dù sau khi nhận nhiệm vụ này có thể hoàn thành từ xa, nhưng để nhận nhiệm vụ tiếp theo thì lại phải quay về tìm hắn. Bạn nói yêu cầu học vong giả chi lực không cao ư? Đúng là bất kỳ khế ước giả nào chỉ cần muốn là có khả năng hoàn thành, mấu chốt là cái công phu mài nước này khiến người ta mệt đến lòi con mắt. Yêu cầu thứ hai là do Phương Sâm Nham chủ động đưa ra, hắn yêu cầu có thể mang ác quỷ Phật Đỉ đang ký sinh trong cơ thể người hầu Lao Cha Ly của mình ra khỏi thế giới này. Yêu cầu này được không gian đáp ứng một cách rút gọn. Nó cho phép ác quỷ Phật Đỉ để lại một hạt giống trong đầu Lao Cha Ly, một khi cần sử dụng sức mạnh của gã này, Phật Đi có thể thông qua hạt giống để tái sinh. Nhưng năng lực này có số lần sử dụng, hạt giống này chỉ có thể dùng 3 lần là sẽ hoàn toàn khô héo, và mỗi lần sử dụng xong phải cách một thế giới mới có thể sử dụng lại. Chương 95, vị tổng thống đáng kính khu vực mà nhóm Vương Sâm Nham đến là ngoại ô đặc khu Washington. Do dự án ở đây được khởi động khá muộn nên chỉ mới sản xuất được 5 chiếc khinh khí cầu khổng lồ. Nơi này vốn được xem là phúc lợi dành cho chính phủ để họ sắp xếp người lên tàu. Nhưng kế hoạch chính của chính phủ vẫn tập trung vào dự án Vương và kế hoạch nhái theo Trung Quốc, nên họ không mấy quan tâm đến nơi này. Cộng thêm sự cố báo sai thời gian của Vương Sâm Nham trước đó, nên nơi đây vốn đã vắng vẻ, nay lại càng thêm lạnh lẽo, ngoài những nhân viên đã được bố trí từ trước thì gần như không thấy một bóng người. Ước tính trong số 5 chiếc khinh khí cầu khổng lồ đã sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào, khoang chứa của ít nhất 4 chiếc vẫn còn trống trơn. Dĩ nhiên, lúc này toàn nước Mỹ chỉ có khu vực miền Trung và vùng đất gãy San Andreas ở San Francisco xảy ra trận động đất kinh hoàng, phản ứng dây chuyền lan đến bờ đông, nơi có New York và Washington, cũng đã nhẹ đi rất nhiều. Nhưng dù sao, với hệ thống thông tin phát triển, những dư chấn liên tục cấp 5, cấp 6 vẫn xảy ra. Thêm vào đó, đám mây cho bụi núi lửa đáng sợ từ vụ phun trào siêu núi lửa ở công viên Yellowstone cũng đã tràn tới, đúng như lời Charlie đã nói, ngay cả ánh đèn của Washington cũng phải lụi tàn. Sự hoảng loạn của người dân là điều có thể tưởng tượng được. Vì vậy, trong tình huống này, đáng lẽ nơi đây phải là một điểm thoát thân đông đúc. Nguyên nhân chính khiến nó vắng vẻ là do trong một cơn dư chấn trước đó, một vết nứt đất kinh hoàng đã xuất hiện, cắt đứt cả 3 tuyến đường cao tốc từ Washington đến đây. Trong thời buổi loạn lạc này, nơi đây trở nên vắng bóng người qua lại là điều dễ hiểu. Người chủ trì mọi việc ở đây là Mỹ Tít, thuộc phe của Magneto. Người phụ nữ này có thể biến thành bất kỳ ai, thậm chí sao chép được cả vân tay. Người đàn ông nào cưới được cô ta thật sự vô cùng hạnh phúc, mỗi ngày đều có một người vợ khác nhau. Cô ta khá kính trọng Vương Sâm Nham, lại thêm việc đã sớm đau đầu vì những công việc hành chính phức tạp, nên đã dứt khoát giao lại quyền quản lý căn cứ phụ này. Lúc này, mục tiêu hàng đầu của Vương Sâm Nham đương nhiên là cứu càng nhiều người càng tốt. Anh nhớ rất rõ, Washington và New York sắp tới sẽ hứng chịu một trận động đất kinh hoàng đến mức làm sập cả Nhà Trắng, sau đó mới bị nước biển nhấn chìm. Vì vậy, với sự giúp đỡ của một nhân tài quản lý cấp cao như Tư, anh liền cho công nhân tiếp tục khởi động thiết bị bơm khí, nạp đầy cho một chiếc khinh khí cầu khổng lồ khác đã hoàn thành nhưng chưa được bơm, rồi biên chế nó vào đội bay. Tăng ca giữa ngày tận thế. Đối mặt với yêu cầu độc ác như vậy của nhà tư bản, các công nhân chắc chắn không vui vẻ gì, nhưng gia đình họ đều đang ở trên những chiếc khinh khí cầu đã cất cánh. Họ chỉ có thể cắn răng làm việc. Trong lúc chờ đợi, Phương Sâm Nham cũng tiện theo dõi các kênh truyền hình trên thế giới vẫn còn đang phát sóng. Anh phát hiện hầu hết các nhà lãnh đạo quốc gia tham gia dự án phường đều đã bay đến Trắc Minh Quốc. Hai nguyên thủ ở lại là Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ý. Tổng thống Mỹ Wilson kiên quyết ở lại cùng người dân, còn Thủ tướng Ý ở lại để cầu nguyện một phép màu. Nhưng 10 phút trước, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Thủ tướng Ý đã bị bắt cóc. Phương Sâm Nham lúc này lại liên tưởng đến tin tức về Charlie, người có chút điên khủng, cũng đã được cứu đi. Anh lập tức đưa ra kết luận, vào thời điểm tận thế, việc giải cứu những tinh anh có uy tín cao trong nhân loại chắc chắn sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham thấy chiếc khinh khí cầu còn lại đã được bơm đủ khí, liền dứt khoát biên chế nó vào đội bay liên hợp, sau đó bay lên độ cao 1000m, từ từ hướng về Washington. Anh tin rằng lúc này không cần phải xin phép lầu năm góc hay chờ đợi đám quan liêu đó cấp giấy phép bay nữa. Lúc này, nhược điểm của khinh khí cầu khổng lồ đã lộ rõ, tốc độ di chuyển chậm đến kinh ngạc, đặc biệt là khi ngực gió. Ba động cơ duy nhất phải đẩy một vật thể khổng lồ như vậy, đạt được vận tốc 30 km/h đã là cố gắng hết sức rồi. Ngay trong quá trình bay, cơn địa chấn kinh hoàng đã xảy ra. Trận động đất 9,4 độ Richter cuối cùng đã giáng xuống Washington, thủ đô của nước Mỹ. Tòa nhà Quốc hội sụp đổ. Công trình biểu tượng cao 169 mét đài tưởng niệm Washington cũng đổ sập. Còn tượng nữ thần tự do thì đã sập từ lâu. Mặc dù cường độ trận động đất rất kinh hoàng, Phương Sâm Nham lại không lo không có ai để cứu. Dân số thường trú của Washington là 500.000 người, và trước khi trận động đất tập đến, đã có đủ dấu hiệu và thời gian để mọi người sơ tán. Điều anh lo lắng bây giờ là dân số quá đông sẽ gây ra hỗn loạn. Khi đội khinh khí cầu từ từ tiến tới, rất nhiều người trên tàu đã phải bịt miệng bật khóc. Nhìn từ trên cao, mảng lục địa bên dưới toàn bộ thành phố Washington bị đẩy trồi lên một đoạn, sau đó bị những vết nứt sâu hoắm chia cắt thành hơn 10 mảng nhỏ rời rạc. Phía giáp biển đang từ từ chìm xuống. Dưới ánh sáng u ám, chứng kiến nền văn minh huy hoàng và thịnh vượng do con người xây dựng bị tàn phá không tương tiếc, cảnh tượng này thực sự khiến người ta đau lòng. Phương Sâm Nham đứng ở mũi tàu mẹ, nhìn xuống dưới. Anh vui mừng khi thấy trung tâm thành phố Washington, quảng trường Nhà Trắng về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Khu vực này nằm trên một mảng vỡ rộng khoảng 7-8 km, điều này cho thấy vị tổng thống da đen đáng kính của nước Mỹ vẫn còn sống, và có vẻ như hàng chục nghìn người đã sống sót trên đó. Mặc dù dư âm của đám mây cho bụi núi lửa vẫn còn, bầu trời vẫn đang đổ xuống một trận mưa tuyết cho đúng nghĩa, nhưng tiếng động cơ rù rù của khinh khí cầu khổng lồ và những chùm đèn pha sáng rực vẫn khiến những người sống sót mừng đến rơi nước mắt. Họ hét lớn, thậm chí đốt cháy mọi thứ có thể xung quanh mình. Sau khi bay đến phía trên quảng trường Nhà Trắng, Phương Sâm Nham cho khinh khí cầu thả neo không, khó khăn cố định toàn bộ đội bay tại đây, nhưng vẫn giữ độ cao 30 mét và không hạ cầu thang xuống, vì làm vậy chắc chắn sẽ gây ra một thảm kịch chưa từng có. Trước cơ hội sống, phần lớn mọi người sẽ mất hết lý trí. Lúc này, từ trên khinh khí cầu, loa phóng thanh bắt đầu hướng dẫn mọi người xếp hàng, chuẩn bị lên tàu một cách có trật tự. Đồng thời, mấy người Phương Sâm Nham trực tiếp bám dây thừng trở xuống. Dĩ nhiên, họ vừa xuống đã bị mọi người vây quanh. Theo yêu cầu của Phương Sâm Nham, anh nhanh chóng gặp được vị tổng thống da đen đáng kính đã ở lại cùng người dân, tổng thống Wilson. Lúc này, vị tổng thống trông khá thảm hại. vì liên tục động viên mọi người và cứu chữa người bị thương, nên toàn thân ông, từ tóc đến hốc mắt, đều phủ đầy bụi. Giọng ông cũng khàn đặc, chỉ cần vỗ nhẹ là một lớp bụi lại bay lên, con mắt cũng thâm quầm. Cộng thêm đôi môi dày đặc trưng, trông ông có phần khôi hài, tựa như một con tinh tinh. Nhưng Phương Sâm Nham nhìn ông, trong lòng lại tràn đầy sự kính trọng, anh đưa tay về phía Tổng thống Wilson và nói, tôi đến để giúp mọi người, thưa ngài Tổng thống. Nhưng trước đó, tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, không thể trì hoãn thêm nữa. Tổng thống Wilson gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Phương Sâm Nham nói thẳng, vậy tôi sẽ nói ngắn gọn. Khinh khí cầu tuy lớn nhưng sức trở có hạn. Chúng ta phải dành trọng tài quý giá cho con người, chứ không phải những thứ khác. Vì vậy, tôi cần ngài tổ chức những người sống sót trên quảng trường. Không chỉ phải lên tàu có trật tự, mà mỗi người không được mang theo vật dụng nặng quá 1 kg. Điều này cần uy tín của ngài để thuyết phục họ. Về phần thức ăn và đồ giữ ấm, chúng tôi đã dự trữ rất nhiều, có thể đảm bảo sự sinh tồn cơ bản cho mọi người. Về điểm này, tôi phải cảm ơn sự sáng suốt của ngài. Tổng thống Wilson gật đầu, tôi cần một cái loa. Thuyết phục họ sẽ không thành vấn đề. Phương Sâm Nham do dự một lúc rồi nói tiếp, còn một chuyện nữa, một chuyện rất tàn nhẫn. Những người bị thương không thể di chuyển sẽ phải bị bỏ lại. Vì thiếu thuốc men và thực phẩm, trọng tải của chúng ta có hạn và còn rất nhiều người khỏe mạnh đang chờ được cứu. Dĩ nhiên, nếu người bị thương có gia đình chăm sóc, chúng tôi sẽ không ép buộc họ phải bỏ lại. Tổng thống im lặng một lúc, rồi cũng chỉ có thể gật đầu. Trước làn danh sinh tử, khi đã nhìn thấy hy vọng sống sót, lại có sự kêu gọi của Tổng thống, mọi người nhanh chóng trở nên trật tự. Tuy nhiên, với quy định chỉ được mang theo 1 kg hành lý, dù hình phạt cho việc vi phạm là bị tước quyền lên tàu, vẫn có không ít người muốn thử. Nhưng sau khi vài người bị bắn chết tại chỗ, hiện tượng tương tự không còn xảy ra nữa. Đúng là thời loạn dùng trọng hình không phải không có lý. Sau khi cứu xong những người sống sót quanh khu vực Nhà Trắng, đội khinh khí cầu đã lấp đầy 4 chiếc và bắt đầu cất cánh trở lại. Tổng thống Wilson cũng không phải là người cố chấp tìm đến cái chết, ông chỉ muốn ở bên người dân vì niềm tin của mình, nên ông cũng thuận lý thành trương lên chiếc tàu mẹ ở trung tâm. Tiếp đó, ông hy vọng nhóm Phương Sâm Nham có thể đưa những người này đến khu vực an toàn, rồi quay lại Washington để cứu thêm người. Nghe yêu cầu này, Phương Sâm Nham chỉ có thể lắc đầu cười khổ, sau đó mở một đoạn hoạt hình 3D trên máy tính để giải thích cho ông, trận động đất lớn ở các thành phố ven biển thực chất là một dấu hiệu, báo hiệu giai đoạn thứ 2 của ngày tận thế sắp đến. Hơn một nửa vỏ trái đất bắt đầu dịch chuyển, cung cấp năng lượng dồi dào cho những trận sóng thần khổng lồ. Trong thời gian sóng thần hình thành, động đất thực chất sẽ xảy ra dưới đáy đại dương, vì vậy đất liền sẽ có một giai đoạn đệm tương đối yên tĩnh. Vì vậy, nếu bây giờ thả mọi người xuống khỏi khinh khí cầu, kết cục duy nhất của họ là bị những con sóng cao hơn 1000m cuốn trôi và nhấn chìm trong vài giờ tới. Chương 96, hủy diệt và dũng khí ý trời. Hay mưu người. Nhân loại nơi đường cùng chương 96, hủy diệt và dũng khí nghe Phương Sâm Nham giải thích, Tổng thống Wilson thất vọng thở dài một tiếng, trông như già đi cả chục tuổi trong khoảnh khắc. Ông mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế sắt lạnh lẽo bên cạnh, dùng ngón tay day mạnh hai bên thái dương. Vì khinh khí cầu lơ lửng trên không, để tránh gây thương tích khi rung lắc dữ dội, những món đồ nội thất này đều được cố định nên ngồi không được thoải mái cho lắm. Tư nhìn vị tổng thống đáng kính, không khỏi có chút cảm khái. Rõ ràng, so với những người tiền nhiệm như cha con nhà Bush, Clinton với vụ bê bối khoa quần, hay nỉ sủng với vụ họa tờ gạt, vị tổng thống Wilson này thực sự giống như một vị thánh. Tư kéo nữ trợ lý của tổng thống là Sally sang một bên. Không lâu sau, Sally bưng tới một chậu nước nóng, rồi lại tất bật chạy vào khu bếp phía sau. Chẳng mấy chốc, chiếc khăn nóng hổi, ly ca cao đặc sánh ấm áp và một chiếc sandwich cỡ lớn đã tiếp thêm sinh lực cho Tổng thống Wilson. Lẽ ra dưới áp lực tâm lý và thể chất nặng nề, Tổng thống lúc này đã vô cùng mệt mỏi, nhưng ông vẫn kiên quyết muốn đi xem cuộc sống của những người còn lại trên khinh khí cầu khổng lồ rồi mới chịu nghỉ ngơi. Để tỏ lòng kính trọng, nhóm người Phương Sâm Nham cũng đi cùng. Phải nói rằng sự chuẩn bị trước đó của nhóm Phương Sâm Nham là vô cùng chú đáo. Lúc này, nhân viên trên khinh khí cầu đang phát cho mỗi người một loạt vật dụng cần thiết, trật tự đâu vào đấy. Chúng bao gồm một bảng tên có số, một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân và một chiếc chăn len màu xám tuy sợi vải hơi thô ráp nhưng đủ lớn và đủ dày. Như vậy, cho dù những người vừa lên tàu đã mất hết tài sản, ít nhất họ cũng có được một nơi an toàn để ngả lưng nghỉ ngơi, một chiếc giường có lẽ không quá thoải mái nhưng đủ để giữ ấm. Ngoài ra, vì số người được cứu vượt quá dự kiến, một bộ phận phải trải chiếu nằm dọc hành lang. Nhiều người sau khi thấy Phương Sâm Nham và Tổng thống thì xúc động đến rưng rưng nước mắt. Thậm chí có người còn cố gượng dậy, muốn bỏ đến trước mặt họ để hôn lên mu bàn chân. Có thể thấy uy tín của Tổng thống và nhóm Phương Sâm Nham trong lòng những người sống sót đã đạt đến mức độ nào. Sau khi đi cùng Tổng thống thị sát 2 chiếc khinh khí cầu khổng lồ, dù Tổng thống Wilson vẫn giữ ánh mắt khắc khe, cuối cùng ông vẫn gật đầu tán thành. Vì đây là thời kỳ đặc biệt, tất cả mọi người được yêu cầu không tự ý rời khỏi khoang tàu. Bữa tối sẽ được phát lần lượt bằng xe đẩy chuyên dụng. Chỉ những người có bảng tên mới được nhận thức ăn. Trên xe đẩy là 2 thùng nôn khổng lồ. Đối với dân, ăn uống là chuyện hệ trọng nhất. Tổng thống Wilson đương nhiên rất quan tâm, ông bước tới xem xét tình hình, phát hiện thùng nôn đầu tiên chứa đầy những chiếc bánh quy nén mật độ cao được ép thành khối bươm bướm. Mỗi người được phát một miếng to bằng bao thuốc lá, cắn vào gần như gãy cả răng. Bánh quy trong một thùng nhôm ít nhất cũng đủ cung cấp cho hơn chục khoang. Thùng nhôm thứ 2 đựng một loại súp đặc nóng hổi, bên trong có cả rốt thái nhỏ, rất nhiều bơ, rốt thịt và hạt ngô. Mỗi người đều được phát đồ dùng vệ sinh, trong đó có bi đông quân dụng và hộp cơm cỡ lớn, ai cũng được một phần đầy ắp. Tổng thống Wilson cũng lấy một phần bữa tối và cùng ăn với mọi người, nhân tiện lắng nghe tiếng lòng và ý kiến của họ. Đối với cá nhân tổng thống, bữa tối này chắc chắn không thể nói là ngon được, nhưng bánh quy nén mật độ cao ngâm trong súp đặc cho nở ra rồi ăn thì quả thực rất no, đủ để một người trưởng thành ăn căng bụng. Hơn nữa, trong súp có rất nhiều bơ, tuy hơi ngấy nhưng lại rất hữu ích trong việc phục hồi năng lượng và chống lại cái lạnh. Có thể thấy người tổ chức đã rất dụng tâm. Trong lúc ăn, cũng xuất hiện những âm thanh không mấy hòa hợp. Đó là có người vì không quen ăn thức ăn đạm bạc như vậy nên đã đổ đi, mặc cho có biển báo cấm lãng phí thực phẩm. Hành vi này đã thu hút sự chú ý của nhân viên an ninh và họ nhanh chóng đưa ra hình phạt. Bảng tên của người đổ thức ăn bị thu lại, 36 giờ sau mới được trả. Điều này đồng nghĩa với việc người đó sẽ phải đối mặt với tình cảnh khó xử là bị bỏ đói ít nhất 4 bữa. Nhìn chung, Tổng thống Wilson tỏ ra rất hài lòng với trật tự ngăn nắp trên toàn bộ đội khinh khí cầu. Cùng lúc đó, phòng điều khiển trung tâm truyền đến tín hiệu khẩn cấp, sóng thần cực lớn sắp đập đến. Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt sắp tới, khinh khí cầu sẽ bay lên hết tốc lực và bắt buộc đóng tất cả các cửa thoát hiểm bên ngoài. Đồng thời, hệ thống phát thanh trên toàn đội khinh khí cầu liên tục phát đi cảnh báo, mong tất cả hành khách ở yên trong khoang của mình, không đi ra ngoài và bám chắc vào những bật cố định. Ngoài ra, những hành khách nào tự tin vào thể chất của mình có thể đến gần cửa sổ để nói lời từ biệt cuối cùng với Washington vĩ đại, xinh đẹp, tráng lệ và huy hoàng của chúng ta. Thủy triều ở phía xa quần quận mênh mông, ùn ùn kéo đến như những tầng mây dày đặc nơi chân trời. Ngọn sóng cao nhất nhìn xuống đất liền từ trên cao, nhấn chìm tất cả không chút do dự. Mọi người đều im lặng dõi theo cảnh tượng bên dưới. Trên đỉnh ngọn sóng cao nhất, thậm chí còn có một chiếc tàu sân bay biểu tượng cho lực lượng quân sự thông thường mạnh nhất của nhân loại bị cuốn theo, lá cờ sọc sao trên đó vẫn còn nhìn thấy rõ. Và rồi nó hung hãn nghiền nát Nhà Trắng. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má giàn mua đầy nếp nhăn của Tổng thống Wilson. Thủ đô từng đại diện cho quốc gia hùng mạnh nhất thế giới này, cứ thế tan thành từng mảnh, hóa thành hư vô trong cơn thủy triều chưa từng có. Ngay lúc đó, vị tổng thống da màu lớn tuổi, người có thể xem nhẹ sinh tử để đồng cam cộng khổ với quốc dân của mình, đã nước mắt giàn rùa, bật khóc nước nở hoàn toàn mất đi vẻ trang nghiêm. Nỗi bi thương này lập tức lan khắp con tàu, tiếng khóc vang lên đầy đó. Cơn sóng thần kinh hoàng chỉ trong chớp mắt đã quét qua, san thẳng nền văn minh kiến trúc là kết tinh tâm huyết của bao thế hệ. Nhìn ra xa, chỉ thấy một biển nước trắng xóa mênh mông, một màu sắc khiến người ta tuyệt vọng tột cùng. Nơi chân trời giao với mặt biển, những đám mây đen kịt đặc quánh như thực thể sừng sững tựa núi non, cuồn cuộn điên cuồng, lóe lên những tia chớp ẩn hiện. Phương Sâm Nham cảm nhận được bầu không khí mất mát, bi thương và tuyệt vọng này, bản năng mách bảo anh nên nói điều gì đó. Anh bước đến trước mặt Tổng thống Wilson và nghiêm túc nói: "Thưa Tổng thống, Washington có lẽ đã bị chôn vùi dưới đáy biển. Nhưng tại sao ba chữ này lại khiến chúng ta rung động, tại sao lại khiến chúng ta rơi lệ? Ý nghĩa đằng sau nó, tinh thần mà nó đại diện, tuyệt đối không phải là bốn chữ suy sụp đau thương. Nếu chúng ta tưởng nhớ nó, vậy thì xin hãy khắc sâu vào ký ức là đủ. Nhưng nếu chúng ta đau khổ vì sự biến mất của nó, tại sao không dùng chính đôi tay này để xây dựng lại một Washington mới trong tương lai? Xây dựng lại một đô thị còn huy hoàng hơn nữa. Ngài nên biết, trước năm 1790, nơi đây vẫn chỉ là một vùng đất hoang bên bờ sông Potomac." Tổng thống Wilson ngước mắt lên. Dù đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn lệ, nhưng nếu để ý kỹ, hai nắm tay của ông đã siết chặt trở lại. Phương Sâm Nham nói tiếp, theo thông tin tình báo chính xác, trận lụt này nhiều nhất cũng chỉ bao phủ mặt đất trong 10 ngày rồi sẽ rút đi. Khi đó, thứ chúng ta đối mặt vẫn là một trái đất hoàn toàn mới. Thưa Tổng thống, có một câu ngài đã nhiều lần nhấn mạnh mà tôi rất không đồng tình. Ngài nói ngài là vị Tổng thống cuối cùng của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần còn có người sống sót, chỉ cần trong lòng mỗi người đều mang giấc mơ xây dựng lại đất nước của mình, thì Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ sẽ không bao giờ diệt vong. Tất cả mọi người đều nhìn Phương Sâm Nham, ngay cả Tổng thống Wilson cũng kinh ngạc nhìn anh. Sau đó, nữ trợ lý Tổng thống Xạ Lụy là người đầu tiên vừa khóc vừa vỗ tay thật mạnh. Tiếp theo là những người khác bên cạnh, và cuối cùng, ngay cả Tổng thống Wilson cũng tham gia. Phương Sâm Nham thấy mọi người đã lấy lại được tinh thần, biết rằng lời nói của mình đã có hiệu quả, anh khẽ mỉm cười rồi nói lớn về phía khoang máy, "Này, Center, tốc độ bay lên của chúng ta chậm quá. Phải bay lên trên đỉnh của mấy đám mây mưa sấm sét chết tiệt kia trước khi chúng kéo đến." Center là kỹ thuật viên do chính tay tiến sĩ học tỏ đủ đào tạo, đã có tổng cộng 300 giờ phục vụ trên tàu, vì vậy anh ta rất thành thạo hét lớn đáp lại, "Tôi đang làm đây. Hiện tại độ cao của chúng ta là 3.700 mét. Khi báo tố và sấm sét tập đến, gió lớn do chúng mang lại sẽ giúp chúng ta bay lên nhanh hơn." Trong nửa giờ tiếp theo, tất cả hành khách đã được trải nghiệm cảm giác xuyên qua tầng mây mưa sấm sét. Thử tưởng tượng xem, sấm chớp và gió cùng chỉ cách một lớp vách cabin mỏng manh, cảm giác đó chắc chắn vô cùng kích thích. May mắn hay, thần may mắn vẫn mỉm cười với họ. Chỉ có một chiếc khinh khí cầu khổng lồ bị sét đánh trúng, nhưng vẫn có thể bay được một cách miễn cưỡng. Rất nhanh, khinh khí cầu đã bay lên đến độ cao 12 km so với mặt đất như dự tính. Ở khu vực vĩ độ trung bình này, đây đã là đỉnh của tầng đối lưu. Lúc này, có thể thấy bên dưới là những đám mây mưa đen kịt đầy hơi nước, lấp loáng ánh chớp, còn họ thì như những con thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, di chuyển nhanh chóng trong cơn gió mạnh. Đây cũng là một phần trong kế hoạch thiết kế từ trước. Gió mạnh hoàn toàn không thể gây ra mối đe dọa nào cho túi khí khổng lồ và chắc chắn của khinh khí cầu, cũng giống như dòng nước dù chảy xiết đến đâu cũng không thể làm một hộp thiết giống được bị kín chìm mãi dưới nước. Lúc này, toàn bộ đội khinh khí cầu đã đi vào giai đoạn ổn định. Họ dự kiến sẽ trôi nổi trên không trung hơn 72 giờ, sau đó trái đất giận dữ sẽ dần nguôi ngoai. Phần lớn mọi người trên đội khinh khí cầu cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu trong mệt mỏi và sợ hãi. Còn nhóm của Phương Sâm Nham thì cùng Tổng thống Wilson uống cà phê đặc quánh và đắng ngắt, không hề ngủ, vì họ còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Chương 97, lại gặp đội truyền thuyết lớp giáp mỏng manh dễ dàng bị cặp ngà răng cưa của mãnh mã cự thú cắt phăng, rồi đâm sâu vào cơ thể kẻ địch. Cặp ngà răng cưa hình khuyên được tiến hóa chuyên biệt cho chiến tranh dễ dàng xé toạc những thớ thịt và cơ bắp đỏ hòn, dùng cách vừa dốc vừa cạo để nghiền nứt cả mạch máu lẫn dây thần kinh. Máu tươi lập tức phun ra như suối, văng tung tóe khắp nơi. Một tảng thịt dài cũng bị cắt phăng ra. Phương Sâm Nham đứng từ xa quan sát, chỉ cảm thấy con mãnh mã cự thú này khi lao tới, cặp ngà răng cưa của nó trước tiên mài một đường, sau đó ngẩng đầu hất mạnh, trông hệt như một công nhân xây dựng dùng xẻng xúc cắt một cách thuần thục, chân giẫm một cái rồi hất tung cả xẻng cắt vào máy trộn mà không rơi một hạt. Khác biệt duy nhất là công nhân hất đi cát sỏi, còn con mãnh thú này lại hất tung từng mảng thịt nát. Lôi thú đầu đùa giống lên một tiếng đau đớn đến tột cùng, mặc kệ sự điều khiển của chủ nhân mà trồn người lên, xoay 180 độ trên không, dùng cặp sừng khổng lồ húc văng kẻ tấn công sang ngang. Chỉ có điều, phần mông của nó đã xuất hiện một vết thương sâu hoắm dài cả mét, tạo thành một vết lõm cực kỳ rõ rệt. Máu tươi không ngừng tuôn ra như suối. Điều khiến ổ ụt đồng tử có rút lại lúc này là hai con cự thú bị bù mẹ dạng xương đánh trúng đầu, vậy mà giờ lại lắc lắc đầu, rồi điên cuồng giẫm đạp mặt đất lao tới. Ổ ụt không biết rằng, những sinh vật chuyên xông lên tuyến đầu để hứng chịu sát thương như mãnh mã cự thú thường có tới 4 trái tim và 3 bộ não. Dù dịu bay có uy lực đến đâu, làm sao có thể dễ dàng hạ gục chúng? Tiếng gầm thét thê lương của lôi thú đầu đũa lại vang lên, hai móng của nó giẫm mạnh lên lớp vỏ xương ngoài của một con mãnh mã cự thú đang lao tới, tiếng giáp vang lên như thể giẫm nát một con rắn, khiến lớp giáp lưng của nó lõm sâu xuống 40-50 cm, xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Dịch cơ thể màu trắng sữa cũng phun ra, ánh sáng sinh mệnh trong đôi mắt nhỏ của mãnh mã cự thú dần lùi tàn. Nhưng sinh vật huyền thoại này cũng chẳng khá hơn là bao, cặp ngà răng cưa của mãnh mã cự thú lướt nhanh qua hai bên sườn nó, xắn đi từng mảng thịt lớn. Thậm chí trên những chiếc xương sườn trắng nếu của lôi thú đầu đũa cũng xuất hiện những vết sức rõ ràng, có thể thấy rõ nội tạng đang co bóp qua một lớp màng mỏng nhưng bền dai. Ô ụt cảm nhận được người bạn già dưới háng mình đang run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì đau đớn và phẫn nộ tột cùng. Hắn nhắm mắt lại, đối với một người tộc mổ xạ kẻ mạnh mẽ như hắn, nếu vứt bỏ tất cả để trốn vào rừng sâu thì vẫn có thể thoát thân. Nhưng ổ ụt chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, bởi trong huyết quản của hắn chảy dòng máu điên cuồng và dũng cảm. Ngoài việc báo thù cho bạn đồng hành, ổ ụt không nghĩ ra mình còn có thể làm gì khác. Hắn rút một túi nước bên hông, uống ngực vài ngụm, một luồng hơi thở hủy diệt tỏa ra từ cơ thể hắn. Đợi ổ ụt ung dung buộc lại túi nước vào hông rồi đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một viên đá trong suốt như pha lê. Phương Sâm Nham nhìn viên đá này thấy cực kỳ quen mắt, đó chính là tinh thể vẹn đỏ dạ có độ tinh khiết cực cao, trên 99.9, được hình thành tự nhiên. Thứ này tuy hiếm, giống như những cục vàng dòng tự nhiên, nhưng không phải là không có, đặc biệt là đối với một chủng tộc bản địa như người Navi, việc có được nó còn dễ dàng hơn. Phương Sâm Nham thấy ổ ụt thành kính nâng viên tinh thể vẹn đỏ dạ trong lòng bàn tay, trong lòng đông dâng lên một dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ gã này cũng nắm được phương pháp chiết xuất năng lượng từ tinh thể. Ngay giây tiếp theo, lấy viên tinh thể mà ổ ụt đang cầm làm trung tâm, một điểm sáng trắng đột nhiên lóe lên. Ánh sáng ban đầu yếu ớt như ánh đom đóm, sau đó dần trở nên chói lòa, rồi với tốc độ kinh người, nó nổ tung dữ dội, phun ra một lưới điện giăng khắp trời, bao trùm xung quanh như một tấm lưới khổng lồ quét qua mọi thứ. Lưới điện di chuyển với tốc độ cực nhanh trên mặt đất, càn quét khu vực lân cận như thể sàng lọc. Bất cứ con tấn mãnh thú nào chạm phải đều nổ tung thành một màn mưa máu mà không kịp kêu một tiếng. Con mãnh mã cự thú bị lôi thú đầu đũa giẫm cho trọng thương sau khi bị điện giật liền bật văng ra, lại va vào lưới điện phía sau, rồi cũng nổ tung từ bên trong, vỡ thành 5-6 mảnh thịt khổng lồ, bắn tung tóe thứ dịch cơ thể đặc quánh, chết hoàn toàn. Không chỉ vậy, lưới điện màu vàng rực rỡ to bằng cánh tay trẻ con còn tùy tiện nghiền nát cành cây, những luống hoa trên mặt đất. Cành lá và hoa cỏ như bị một bàn tay vô hình bóp nát, văng tung tóe khắp nơi, bay lả tả lên trời rồi lại rơi xuống như mưa. Trong phạm vi mấy chục mét, dường như đang diễn ra một cơn mưa lá vụn vừa bi thương vừa hùng vĩ. Sau khi sử dụng năng lượng từ tinh thể vẹn đỏ ra, bản thân ổ ụt cũng chịu tổn thương cực lớn, ngay cả lôi thú đầu đũa cũng trông càng thêm mệt mỏi, bởi nó cũng phải chia sẻ sát thương cho ổ ụt. Nhưng ngay khi ổ ụt đang thở hổn hển, cảnh tượng hắn không muốn thấy nhất đã xảy ra. Hai con mãnh mã cự thú tinh anh trước mặt rõ ràng đã mình đầy thương tích, lớp vỏ kỳ tịn trên người vỡ nát như đồ gốm chắp vá, toàn thân chảy ra thứ dịch nhờn màu trắng xám, nhưng chúng vẫn khó khăn lê lết đứng dậy, một trước một sau bao vây lấy hắn, bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh. Ở phía xa, gần 100 con ngựa thiết giáp đã trốn thoát thành công, nhưng từ dưới đất đột nhiên chui lên hơn 300 con tấn mãnh thú, cực kỳ hiểm độc chặn đứng đường đi của chúng. Ngay càng nhiều tấn mãnh thú đã giải quyết xong trận chiến cũng bắt đầu tụ tập thưa thớt ở vòng ngoài, cố ý chặn đứng mọi đường thoát của ổ ụt. 10 phút sau, cánh đồng hoa của bộ tộc mổ xạ kẻ đã trở thành một bãi chiến trường hỗn độn, giữa đống thịt nát máu me là những tiếng kêu la thảm thiết khiến người ta phải kinh hãi. Phương Sâm Nham đã giết hết ngựa thiết giáp, đương nhiên cũng không tha cho ổ ụt và con lôi thú đầu đũa của hắn, nhưng lại đánh cho những thành viên khác của bộ tộc mổ xạ kẻ trọng thương tàn phế rồi tha cho một con đường sống. Đây không phải là lòng tốt gì của hắn, mà là vì Phương Sâm Nham muốn tăng thêm gánh nặng cho bộ tộc Mộ Xạ Kẻ. Một thương binh tiêu tốn thức ăn, nhân lực và tinh thần gấp đôi người bình thường. Nếu tù trưởng Kỳ Ô cứu họ, bộ tộc sẽ phải gánh những gánh nặng chồng chất, còn nếu ông ta không cứu, lòng người tất sẽ ly tán, bộ tộc sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Lúc này, Phương Sâm Nham mới quay đầu lại, nhìn về phía người bị nhốt trong xe tù, chính xác hơn, là kẻ khế ước kia. Gã này vẫn giữ vẻ mặt như thể cả thế giới này nợ hắn mấy triệu bạc, lạnh lùng nhìn Phương Sâm Nham. Tay chân gã bị một loại dây leo màu đen kỳ lạ trói chặt, trông như đã được ngâm qua thứ dịch độc gác nào đó, khiến da thịt cũng bị nhiễm một màu đen sẫm. Hẳn đây là bí kíp độc môn của bộ tộc Mộ Sắc Kẻ, có thể trực tiếp phong tỏa năng lực của một kẻ khế ước. Phương Sâm Nham lười chơi trò đấu mắt với gã, hơn nữa hắn biết gã này rất có thể có đạo cụ giúp quay về không gian ác mộng ngay lập tức nhưng sẽ phải từ bỏ mọi thu hoạch ở thế giới này, nên hắn cũng dẹp luôn ý định giết người cướp chìa khóa vừa hại người vừa chẳng lợi mình, trực tiếp xoay người bỏ đi. Nếu không có gì bất ngờ, khoảng 1 giờ sau, những người của bộ tộc Mộ Sắc Kẻ phát hiện có chuyện chẳng lành sẽ vũ trang đầy đủ kéo đến. Họ sẽ xử lý gã này thế nào thì không liên quan đến chuyện của Phương Sâm Nham. Khi nhóm Vương Sâm Nham đi được gần 50 mét, kẻ khế ước này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hét lớn: "Lũ ngu các người, mắt các người không thấy ở đây còn có một người cần giúp đỡ à? Sao có thể làm lơ sự tồn tại của tôi?" Gã da đen rít một hơi xì gà, quay đầu lại, ngạc nhiên cất cao giọng: "Có sao?" Kẻ khế ước kia tức giận nói: "Các người có biết nếu thả tôi ra khỏi cái lồng gỗ chết tiệt này thì các người sẽ nhận được bao nhiêu lợi ích không? Tôi lấy một ví dụ đơn giản nhất, như tên kỵ sĩ lôi thú đầu đúa ồ ụt lúc nãy, có khả năng rất lớn sẽ nhặt được chìa khóa của hắn." Phương Sâm Nham núi bay: "Thưa ngài, xin thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, trong trận thú triều trước đó, ngài đã dùng thủ đoạn không đứng đắn để giết một con trâu vằn huyền thoại, cướp mất danh vọng tiêu diệt của chúng tôi. Vì vậy, tôi không cho rằng hợp tác với ngài sẽ có lợi lộc gì." "Anh đúng là đồ hẹp hòi." "Đứng lại!" Kẻ khế ước kia vô cùng tức tối: được rồi, tôi không nói nhiều nữa, anh cứ ra giá đi, cứu tôi ra cần điều kiện gì?" Phương Sâm Nham mỉm cười, quay người lại, rồi bước trở lại trước mặt gã: "Ngài xạ thủ, hay là ngài thợ săn?" "Xin lỗi, tôi chỉ có thể gọi ngài như vậy. Tôi đoán ngài ở lại đến giờ cũng vì một lý do rất quan trọng nào đó, nên mới từ bỏ phần thưởng hậu hĩnh để tiếp tục lưu lại thế giới này. Vậy thì đối với ngài, đó hẳn là một việc vô cùng quan trọng, chẳng lẽ là nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim?" Tay xạ thủ mạnh mẽ kia hừ lạnh một tiếng: "Phần thưởng của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim tuy rất đáng kể, nhưng thứ có giá trị lớn nhất lại không còn tác dụng với tôi nữa. Vì vậy tôi không cần tốn công tốn sức làm nó, mục đích thật sự của tôi đương nhiên không thể nói cho anh biết." Chương 98, bí mật của kim khoáng. Sau khi giải quyết xong một loạt chuyện, bọn họ Phèn Xèn Nhì Ản đã bàn giao thành công với Tổng thống Wilson, rồi theo chỉ dẫn của không gian, họ lên một chiếc tàu bay con dùng để thoát hiểm khẩn cấp. Vừa lên tàu, họ liền cảm nhận được chiếc tàu bay này tuy không có người lái nhưng lại bắt đầu trôi nhanh lên trên với tốc độ kinh người, xuyên qua tầng khí quyển và tiến vào bầu trời sao bao la. Vì đã đổi phần thưởng qua màn thành độ truyền thuyết 1, nên phần tổng kết cũng diễn ra rất nhanh chóng, không cần phải nói nhiều thêm, chẳng mấy chốc, cả nhóm đã quay trở lại không gian đắc ngộng. Khi Phèn Xèn Nhì Ản vừa trở về không gian đội, hắn liền phát hiện trên bàn mình có một chiếc hộp, trên đó ghi dòng chữ chuyển phát đặc quyền của đế chế. Xem ra là do hệ thống trong đế chế gửi cho hắn. Phèn Xèn Nhì Ản rất tò mò không biết ai lại gửi cho mình thứ này. Theo suy đoán của hắn, món đồ này có lẽ liên quan đến bộ giáp thiếu tướng huyết tinh của mình, nhưng lúc này mọi chuyện vẫn còn rối như tơ vò, nên hắn tạm thời gác nó sang một bên. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy ngàn đầu vạn mối, nhất thời có chút luống cuống, bèn ngồi xuống bàn viết vẽ, liệt kê từng một. Việc đầu tiên Phèn Xèn Nhì Ản cần làm bây giờ rõ ràng là hợp thành danh hiệu sau khi nhận được đại nhà sưu tầm. Tiếp theo, điểm công văn của hắn cũng đã đủ, chủ yếu là nhờ lần bùng nổ thập sát cộng với việc phân giải ma kiếm Apophis bằng điểm dê đã mang lại một lượng lớn điểm công văn. 400 điểm, dùng tuyệt diệt 4 lần trừ 8 điểm, rõ ràng đã đến lúc thăng cấp thiếu tướng. Ngoài ra còn có vấn đề bổ sung nhân sự cho đội, việc này đã đến mức cấp bách. Về người cần bổ sung, trong lòng Phèn Xèn Nhì Ản lúc này cũng đã có vài cân nhắc, nhưng hắn muốn không làm những việc không chắc chắn, nên cũng không nói cho những người khác biết. Nếu không, lỡ như người mình mời không đến, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Bên cạnh đó, Phèn Xèn Nhì Ản cần phải vào trạng thái tốt nhất, sau đó sử dụng đạo cụ cấp truyền thuyết, ra đầu thần linh cơ gì, để sở hữu một năng lực cấp S tam tử lúc này cũng phải chuẩn bị để học sức mạnh người chết. Tư và Tiểu Thạch sau khi nhận được kỹ năng thức tỉnh ở thế giới trước và nhanh chóng được cường hóa, khó tránh khỏi có cảm giác đốt cháy giai đoạn. Vì vậy, theo thông lệ, lúc này họ cũng cần phải rèn luyện nhiều hơn trong không gian mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Còn có vấn đề sống còn của đôi găng tay màu xanh lục đậm. Rõ ràng, nếu lại sử dụng tuyệt diệt, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đôi găng tay đắt tiền này sẽ tan thành cho bụi. Trước khi giải quyết được việc này, năng lực tuyệt diệt của Phèn Xèn Nhì Ản coi như đã bị phong ấn. Lao Charlie vì trong đầu bị gieo hạt giống của ác ma từ đi, nên cũng cần được cường hóa ở một mức độ nhất định. Đây cũng là một hạng mục đốt tiền. Cuối cùng, sau khi năng lực thiên phú hiện tại của mình được nâng cấp, theo lý thì khả năng kháng bệnh cũng sẽ tăng theo. Đây gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột, điều này có nghĩa là có lẽ hắn có thể thử đột phá một lần. Nếu vậy, rõ ràng ít nhất cũng nên có dự trữ 30 điểm công văn. Ôi, đúng là đau đầu thật. Phèn Xèn Nhì Ản thở dài, cuối cùng hắn cũng viết ra được một hạng mục có lợi cho kinh tế của đội, đó là còn một cây gậy chiến ám kim có thể bán đi, món đồ này hẳn sẽ bán được giá tốt. Ngoài ra, số hạt bóng ma bút mùi kiếm được còn lại 13 viên, những dị vật chưa biết có thể đổi lấy điểm công văn luôn là hàng hot, món đồ trị giá 13 điểm công văn này hẳn cũng có thể đổi được một khoản tiền. Kim khoáng, có cơ hội kiếm tiền ngon đây. Phèn Xèn Nhì Ản ngả người ra ghế, lười biếng gọi. Theo thông lệ, ngài kim khoáng có vẻ tiêu ngạo vượt xa cả kiếm khách Anh và ngự lâm quân Pháp, hành vi la lối om sòm thế này sẽ không nhận được bất kỳ phản hồi nào, với điều kiện là trong nội dung lời gọi không nhắc đến các từ khóa như kiếm tiền, phát tài, lợi nhuận. Vì vậy, Phèn Xèn Nhì Ản rất chắc chắn rằng kim khoáng sẽ xuất hiện trước mặt mình trong vòng 3 giây, chỉ một cái chớp mắt là nó sẽ hiện ra ở góc tường 4.0. Nhưng lần này, Phèn Xèn Nhì Ản đã tính sai, hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, trước mắt vẫn trống rỗng. Lúc này, Phèn Xèn Nhì Ản thậm chí còn cảm thấy hoang mang trong giây lát, không hiểu vì sao, trong lòng cũng trở nên trống rỗng. Kim khoáng, lời to đấy nhé, ngươi mà không ra nữa thì ta sẽ giao mối này cho người khác làm đấy. Vẫn không có ai trả lời, Phèn Xèn Nhì Ản híp mắt lại, từ từ đứng dậy rồi đi về phía căn phòng mà kim khoáng thường ở. Nơi này tuy Phèn Xèn Nhì Ản không thường đến, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ cách bài trí bên trong, bởi vì phong cách trang trí phòng của kim khoáng thực sự quá khác người. Giữa phòng là một chiếc võng màu xanh da trời và chẳng bá đụt, nếu không có gì bất ngờ thì kim khoáng thường sẽ ngáy khò trên đó. Góc tường bên trái bị hun khói đen kịt, bên cạnh dùng gạch nung đỏ vỡ vụn kê thành một cái bếp dã chiến đơn sơ, trên đó là một cái nồi sắt nát, rồi bên cạnh chất đầy những thứ như sách báo cũ, ve chai đồng nát, lon coca, bảy út các loại, sau đó còn có một cái bao tải da rắn rách nát đựng cám heo treo trên tường. Nhìn vị trí treo cái bao tải da rắn đã ngả màu đen, cùng với phong thái trưng bày của nó, cũng gần giống như mấy gia đình quý tộc thích treo đầu trâu, đầu gấu, đầu hiệu săn được trong phòng khách vậy. Nhưng khi Phèn Sèn Ni Ản đi đến cửa phòng, hắn bỗng sững sờ, bởi vì căn phòng trước mắt lại sạch sẽ gọn gàng chưa từng thấy. Tất nhiên, cái gọi là sạch sẽ gọn gàng cũng chỉ là tương đối, ví dụ như những vết khói hun trên tường vẫn còn đó, hay như khắp nơi đều có dấu vết của bụi bặm, nhưng những thứ ve chai đồng nát, võng, nồi sắt nát, bao tải lại đều bị dọn sạch. Phèn Sèn Ni Ản đứng ngây người ở cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một từ khá sát để miêu tả tình hình trước mắt, đó là dọn nhà. Dọn nhà sạch sành sanh. Hắn không thể tin nổi mà mở bảng thuộc tính cá nhân của mình ra, trong mục con người hầu, rành rành chỉ có ba chữ Lao Charlie. Gã kim phóng này, không biết từ lúc nào đã chủ động cắt đứt quan hệ chủ tớ với Phèn Sèn Ni Ản. Một cảm xúc khó tả bao trùm lấy trái tim Phèn Sèn Ni Ản, lúc này hắn có một cảm giác không thể diễn tả được, đúng lúc này cảm giác mất đi Morgan Sa lại trỗi dậy từ sâu trong lòng, khiến Phèn Sèn Ni Ản không kìm được xúc động muốn khóc một trận cho thỏa. Trước đây hắn từng nghe một bài hát tên là Đàn ông khóc không phải là tội lỗi, lúc này, hắn đã cảm nhận sâu sắc được tư vị trong lời ca ấy. Nhưng sau một thoáng thất thần, Phèn Sèn Ni Ản đã nhanh chóng đè nén cảm xúc này xuống. Bởi vì hắn hiểu đây là một hành động vô ích, thay vì lãng phí sức lực vào đó, chi bằng tìm hiểu xem tại sao kim khoáng lại đột nhiên biến mất. Phèn Sèn Ni Ản nhìn quanh bốn phía, quan sát kỹ căn phòng trống rỗng này, sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở nơi bị khói hun đen kịt ở góc tường, đó hẳn là nhà bếp của kim khoáng, gã này hẳn là thường ngày lén lút dùng báo cũ và củi lửa để nấu ăn ở đây. Phèn Sèn Ni Ản trầm ngâm một lát rồi bước tới, dùng phần thịt đầu ngón tay nhạy cảm nhất ấn xuống đất, lập tức phát hiện, nhiệt độ ở khu vực này rõ ràng nóng hơn những nơi khác rất nhiều. Điều đó chứng tỏ một điều, việc kim khoáng bỏ trốn không phải là đã có mưu tính từ trước, mà là trong lúc nó đang sinh hoạt nấu nướng, đột nhiên cảm nhận được một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, chuyện này trực tiếp khiến tam quan của gã này bị hủy hoại, chỉ có thể hoảng hốt bỏ nhà ra đi. Mù ổ hiện tâm lý của người khác, tốt nhất là sau khi tái hiện lại tình hình lúc đó, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét vấn đề. Vì vậy, Phèn Sèn Ni Ản men theo ký ức thường ngày, ngồi xuống chỗ mà kim khoáng thường ngồi nấu ăn để trầm tư. Rất rõ ràng, theo nhiệt độ còn lưu lại trên mặt đất mà suy đoán, khoảnh khắc kim khoáng cảm nhận được sự bất thường, hẳn là lúc cả nhóm mình vừa trở về. Vậy thì, lần trở về này, rốt cuộc mình đã mang theo thứ gì đặc biệt về? Trong lúc Phèn Sèn Ni Ản đang vắt óc suy nghĩ, ngón tay hắn cũng bung thong bên cạnh, theo thói quen không ngừng gõ lên sàn nhà, nhưng đầu ngón tay lại có cảm giác hơi thô ráp lồi lõm, dường như trên sàn nhà nhăn bong có những vết xước ngang dọc. Phèn Sèn Ni Ản lập tức có chút kinh ngạc, bởi vì phải biết rằng nơi này là khu vực an toàn tuyệt đối, cho nên sàn nhà, đồ đạc đều không thể bị phá hủy, ít nhất là hắn không làm được điều đó, nhưng những vết xước trên sàn nhà này giải thích thế nào đây? Nghĩ đến đây, trong lòng Phèn Sèn Ni Ản khẽ động, liền tìm một tờ giấy mỏng và lớn ấn chặt lên sàn nhà có vết xước, sau đó dùng bút chỉ tô đi tô lại trên đó, dần dần có thể nhìn rõ những vết xước ấy, nhận ra kỹ, lại là rất nhiều câu chữ nguyệt ngoạc, lộn xộn. Bình thường Phèn Sèn Ni Ản thấy gã kim phóng này, liền phát hiện lúc một mình nó thích dùng móng tay vừa dài vừa nhọn lại đen kịt của gỗ lìn để vạch vạch xuống đất chơi, không ngờ hôm nay lại trở thành một manh mối quan trọng. Lúc này Phèn Sèn Ni Ản bắt đầu đọc những câu chữ trên giấy, đi vào trạng thái tâm lý phức tạp của kim khoáng lúc đó. Trên người chủ nhân có cảm giác rất kỳ lạ quen thuộc và xa lạ trộn lẫn vào nhau, giống như ba xu Mỹ lẫn trong bảy xu Anh. Tâm trạng rất bực bội, dường như đã bỏ lỡ chuyện gì đó, lẽ nào vừa rồi có người uống sữa rửa xong bứt lon mà mình không nhận được. Hừm, đám khốn này lại trở về thành công rồi sao? Ha ha ha, ta có dự cảm có thể kiếm được lợi nhuận kết xù từ đó, thời gian là tiền bạc. Cảm giác đó là gì? Đó là khí tức còn sót lại của Apophis. Sao có thể, Apophis bị ăn mất rồi. Apophis không phải nên thần phục tất cả huyết mạch trực hệ sao? Tại sao lại bị hủy diệt và ăn ngược lại? Khí tức trên người chủ nhân bây giờ không phải là cái hư vô tuyệt đối ẩn trong tuyệt diệt. Thật sự không phải, tuy trông rất giống tuyệt diệt, nhưng thực tế có sự khác biệt về bản chất. Giống như sự khác biệt giữa vàng và bạch kim. Lẽ nào ngay từ đầu mình đã sai rồi? Trời ơi! Lẽ nào kim khoáng vĩ đại đã phạm phải một sai lầm còn nghiêm trọng hơn cả việc đánh mất 10 đồng vàng sao? Chương 99, sự quyến rũ của trung ương AAAA. Bầu trời của ta, mặt đất của ta, thế giới của ta, cứ như một tòa cung điện làm bằng tiền vàng, sụp đổ loang xoảng. Không được rồi, ta không thể lười biếng nằm đây ngủ nướng nữa, chẳng lẽ ta đã ngủ say quá lâu rồi sao? Ta phải đi tìm chân tướng. Ở đây lâu như vậy, lỡ như hắn chỉ là một người lạ mặt rất giống chủ nhân thì sao? Tiền thuê nhà, điện nước, rồi cả tiền ăn uống nữa, đều phải trả chứ nhỉ? A, đừng có nhắc đến tiền với ta, ta rồi đấy. Cứ thế này đi, cho nợ trước nhé. Ừm, có thể tính chút lãi suất âm 3 thì thế nào? Aha, người im lặng không nói gì tức là đồng ý rồi nhé, ta đi trước đây. Hai, sao lúc sắp đi lời nói lại nhiều thế này nhỉ? Thật ra ta rất muốn ở lại, nhưng bản thể dường như ngày càng mạnh lên, không ngừng triệu hồi ta. Ta không có cách nào chống lại sức mạnh đó. Thôi bỏ đi, ta biết tên nhóc khốn kiếp nhà ngươi nhất định sẽ phát hiện ra những dấu vết ta để lại, nên vẫn quyết định tặng ngươi một món quà chia tay. Cứ để trong tủ của ngươi đấy, nét chữ đến đây thì hoàn toàn biến mất. Nhìn những dòng chữ này, Phương Sâm Nham như thấy được lão gỗ lỉnh lẩm bẩm lầu đầu, An Mặc rách dưới đang thở dài, lắc đầu, quăng hết đống đồ ve chai trong phòng vào cái túi vải bố dường như nhét mãi không đầy. Cuối cùng, lão còn rất nghiêm túc quét dọn một lượt, dù quét cũng không sạch sẽ cho lắm. Cuối cùng, lão gỗ lìn đó một mình lảo đảo đi vào phòng mình, đặt một món đồ vào trong, rồi cứ thế cô độc vác cái túi rách to đùng rời khỏi nơi này, chậm rãi đi dọc con đường và cuối cùng biến mất trong bóng tối. Chẳng biết vì sao, Phương Sâm Nham đông thấy sống mũi cay cay, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Một cảm giác yếu đuối chưa từng có ập đến, lan khắp toàn thân, khiến một người đàn ông cứng như sắt thép như Phương Sâm Nham cũng phải dựa vào tường, từ từ ngồi sụp xuống đất. Rồi hắn lấy tay ôm mặt, nước mắt trào ra qua cái tay. Bị dồn nén quá lâu, anh thực sự cần một lần giải tỏa cảm xúc cho thật thỏa thích. Mộ Gẳng Xạ đã đi, mà bây giờ ngay cả người hầu của mình cũng rời bỏ mình. Những cảm giác này chồng chất lên nhau, sao có thể không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, méo mó đến tột cùng. Đột nhiên, Phương Sâm Nham cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng vậy, dù không ngẩng đầu, không dùng mắt nhìn, nhưng hắn thực sự cảm thấy có gì đó không ổn, nên lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Tư rất bình thản đứng ở đó. Từ góc nhìn của Phương Sâm Nham lúc đang ngồi bệnh dưới đất, thân hình cao ráo với những đường cong quyến rũ của Tư hiện ra không sót một chi tiết. Hơn nữa, đôi chân thon dài và duyên dáng được bao bọc bởi đôi tất lụa màu đen lại càng nổi bật, vòng hông càng trở nên cong vút vì đi giày cao gót. Còn bộ dạng của Phương Sâm Nham lúc này, chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác khóc nước nở đến mức ôm mặt, nước mắt, nước mũi, nước miếng trộn lẫn vào nhau, chắc chắn là vô cùng thảm hại, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với vẻ trầm ổn, lạnh lùng thường ngày của hắn. Nhưng trong mắt Tô Lâm Tư, Phương Sâm Nham lúc này lại rất đáng yêu. Đúng vậy, chính là rất đáng yêu, bởi vì hắn của lúc này, hắn khi bộc lộ một khía cạnh khác của bản thân, mới chân thực đến thế, mới khiến người ta nhớ ra rằng hắn chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên 22 tuổi. Mà ở hầu hết mọi nơi, thanh niên 22 tuổi thường được gắn với những cụm từ như thanh niên bồng bột, miệng còn hôi sữa, cậu trai lớn xác, hành động bốc đồng không nghĩ hậu quả. Chỉ lúc này, Tư, một người phụ nữ 27 tuổi, mới cảm nhận được người đàn ông trước mặt thực ra nhỏ hơn mình đến tận 5 tuổi. Vì vậy, cô không nhịn được mà mỉm cười. Đôi mày cong cong, khoe miệng nết lên đã bắt đầu mang theo nét quyến rũ và phong tình đặc trưng của phụ nữ, đó là một loại quyến rũ khác hẳn với sự ngây ngô của thiếu nữ. Sự xuất hiện của Tư không làm tâm trạng Phương Sâm Nham tốt lên, ngược lại còn khiến nó tồi tệ hơn. Lý do rất đơn giản, không một người đàn ông nào thích bị mất mặt trước người khác phái, đặc biệt là trước người khác phái mà mình rất muốn tán tỉnh. Và lúc này, tùy theo tính cách mỗi người, sẽ có nhiều cách đối phó khác nhau. Có người sẽ ngượng ngùng lau nước mắt rồi chào một tiếng, có người sẽ quay mặt đi coi như không thấy, có người thì nhân cơ hội này lợi dụng sự tò mò để tán tỉnh đối phương, cố gắng biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Nhưng cách ứng biến của Phương Sâm Nham chắc chắn là độc đáo nhất. Hắn dùng đôi mắt đỏ hoe liếc Tư một cái, quẹt mặt, rồi lôi ra một chai vodka mạnh tu ngực một hơi, phả ra mùi rượu rồi lạnh nhạt nói, nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì tự đi đi. Nhưng lần này Tư lại rất không nghe lời, cô trực tiếp nhìn quanh một lượt rồi cười nói, mỏ vàng đột nhiên đi rồi hả? Chắc không phải ghen với Lao Charlie đấy chứ? Hay là có lý do đặc biệt nào khác? Nói thật nhé, lúc Mộ Gẳng Xạ chết tôi thấy anh cũng chẳng có phản ứng gì, còn tưởng anh là động vật máu lạnh, giờ xem ra chỉ là anh giấu kỹ quá thôi. Cô có phiền không? Phương Sâm Nham đông cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn không thích bị người khác nhìn thấu, càng không thích bị Tư nhìn thấu, bởi vì bản chất giữa hai người chính là sự khác biệt giữa một thanh niên 22 tuổi và một phụ nữ 27 tuổi. Bị nhìn thấu sẽ trở thành cái gọi là chị em, đây là điều mà Phương Sâm Nham rất kỵ. Với tính cách mạnh mẽ của mình, hắn đương nhiên không muốn bị coi như em trai, nếu có thể, hắn thà rằng mình đã 32 tuổi. Tư nghe những lời của Phương Sâm Nham lại mỉm cười. Trong đàm phán, đối thủ tỏ ra nóng nảy và tức giận là một điều khiến người ta cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi sự nóng nảy và tức giận cho thấy phòng tuyến tâm lý của đối phương đã xuất hiện những vết nứt rõ rệt. Bình thường ở trong thế giới mập ma, cô bị Phương Sâm Nham chỉ đông chỉ tây, nói cho cùng trong lòng rất khó chịu, bởi vì Tư vốn là một người có ham muốn kiểm soát rất mạnh, thân phận của cô ở thế giới thực thì không cần phải nhấn mạnh thêm nữa, dù lý trí có mách bảo rằng Phương Sâm Nham làm tốt hơn mình đi chăng nữa. Vì vậy, lúc này có thể thấy Phương Sâm Nham bộc lộ cảm xúc thật, thực sự là một chuyện khiến Tư cảm thấy rất sảng khoái. Thế nên cô không những không rời đi, mà còn đi thẳng đến bên cạnh Phương Sâm Nham, rồi chẳng hề để ý đến hình tượng và khí chất mà cứ thế dựa tường ngồi xuống, nghiêng mặt nhìn Phương Sâm Nham mỉm cười, anh của bây giờ mới đúng với tuổi thật của mình đấy. Phương Sâm Nham lập tức có cảm giác muốn phát điên. Hắn phát hiện ra lần nào Tư cũng có thể nắm được điểm yếu của mình, nhẹ nhàng chọc vào chỗ đau của hắn. Hắn không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn Tư, nhưng vừa nhìn, hắn bỗng nhận ra một điều, đó là bên cạnh mình đang ngồi một người phụ nữ. Một người phụ nữ có thể nói là đã trưởng thành, quyến rũ và đầy sức hút. Có lẽ vì sau khi rời khỏi không gian phải lập tức đến công ty giải quyết công việc, nên cô đang mặc một bộ trang phục công sở khá trang trọng, quần tây màu xám bồi bạn, áo sơ mi trắng cổ bẻ có những chiếc cúc kim loại và cúc chạm hoa thời thượng, cùng một chiếc áo khoác ngoài dệt hoa màu xám eo cao. Cách phối đồ này đã khắc họa rõ nét khí chất điềm nhiên, đơn giản mà không kém phần cao quý của Tư, cộng thêm thái độ lạnh lùng, tự tại, tư thế mạnh mẽ của cô liền hiện ra rõ một. Thế nhưng, khi Tư ngồi sát bên Phương Sâm Nham như vậy, quần áo trên người cô liền bị căng ra rõ rệt. Ai cũng biết, trong những hoàn cảnh, thậm chí là không khí khác nhau, những bộ trang phục khác nhau sẽ khiến người ta có những phản ứng khác nhau. Ví dụ như cánh đàn ông chúng ta ở bệnh viện mà thấy y tá hay cảnh sát xinh đẹp gì đó, chắc đều cảm thấy cúc hoa thắt lại, bản năng sợ bị tiêm. Nhưng ở cờ tờ vờ hay những nơi không phải bệnh viện, đồn cảnh sát, mà thấy các cô gái mặc đồ y tá, cảnh phục, thì hormone lại tăng gọn. Vì vậy, lúc này khi Phương Sâm Nham liếc nhìn Tư, cảm giác của hắn chắc chắn không phải là sự hoảng sợ của những nhân viên cấp dưới, mà là cổ họng đông nhiên có chút khô khốc, tiết hầu bất giác trượt lên xuống, còn ngón tay cũng bất giác siết chặt lại, dường như muốn nắm hư không vào một thứ gì đó có độ đàn hồi tuyệt vời. Bởi vì từ vị trí của hắn nhìn sang, vừa vặn là góc nhìn 15 độ từ trên xuống ngực của Tư. Hai ngọn đồi đầy đặn kia đang vươn thẳng một cách kiêu hãnh, chiếc cúc kim loại trên áo sơ mi trắng bị lực căng mạnh mẽ kéo cho lệch đi một cách khó nhọc, khiến người ta lo lắng không biết chiếc áo có đột nhiên bung ra hay không. Làn da lộ ra bên ngoài cũng vô cùng trắng nõn, mịn màng. Nhìn xuống chút nữa, chiếc quần tây vốn có kiểu dáng khá kín đáo lại vì tư thế ngồi mà lập tức khắc họa những đường cong cơ thể của Tư một cách hoàn hảo. Chiếc quần tây màu đen có độ co giãn nhẹ nhàng ôm sát vào vòng hông đầy đặn, vừa mượt mà, vừa đầy đặn, lại mang một vẻ quyến rũ ba chiều. Đến mức khiến Phương Sâm Nham nhìn vào mảng sàn nhà nơi Tư đang ngồi mà cũng mơ hồ có một thôi thúc đầy tà niệm, bởi hắn không nhịn được mà nghĩ, nếu cặp mông tròn trịa này của Tư mà ngồi lên người mình thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham liền cảm thấy khô cả cổ họng. Nếu là một sinh viên đại học 22 tuổi, khi đối tượng thẩm thường trộm nhớ ở ngay trong tầm tay, có lẽ sẽ không thể giữ được bình tĩnh. Nhưng bởi tâm lý thực tế của Phương Sâm Nham đã vượt qua 32 tuổi, vì vậy, hắn dứt khoát quay đầu lại, dùng ánh mắt đầy xâm lược nhìn Tư, rồi hung hăng đe dọa, "Tôi đã bảo cô đi rồi, cô mà không đi, nhất định sẽ hối hận." Thực ra lúc này, Tư cũng bắt đầu cảm thấy việc mình tùy tiện ngồi xuống như vậy không ổn lắm, quan trọng là phần ngực và hông bị bó chặt rất khó chịu. Nhưng vừa nghe lời đe dọa của Phương Sâm Nham, một cơn giận vô cớ liền bùng lên, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến nữ ập trông có vẻ yếu đuối mềm mỏng kia. Chương 100, Tam Lũy đạt thành một người phụ nữ cao ngạo như Tư đương nhiên không thể nói ra sự khó chịu của mình lúc này, càng không đợi nào nhắc đến hai chữ vụ ca. Cô chỉ hất cằm, liếc Phương Sâm Nham bằng ánh mắt kiêu ngạo và khiêu khích. Trong ánh mắt đó còn có cả hờn giận, quyến rũ, nhưng Phương Sâm Nham chỉ đọc ra được sự khiêu khích, nhóc con thách thức à, chị đây cứ ngồi đây đấy, cưng làm gì được nào. Cô đừng có được voi đòi tiên. Tâm trạng của Phương Sâm Nham đang rất tệ, thế mà đúng lúc này lại có người đến khiêu khích hắn mà kẻ khiêu khích này lại không thể dùng nắm đấm để dạy dỗ. Vì vậy, Phương Sâm Nham lập tức xoay người lại, quỳ một gối xuống đất, hai tay chống lên bức tường hai bên đầu Tư. Tư thế của hai người lúc này rất mập mờ, khoảng cách giữa mắt và mắt, môi và môi chỉ có thể tính bằng centimet, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. Mục đích của Phương Sâm Nham vốn là để nói một câu tàn nhẫn, nhưng khi vào tư thế này, hắn bỗng thấy đầu óc mình trống rỗng. Bởi đây là lần đầu tiên Phương Sâm Nham đến gần dung nhan tinh tế mà cao quý của Tư như vậy, lần đầu tiên ngửi thấy hương thơm nữ tính tỏa ra từ cơ thể cô sau khi được thân nhiệt làm ấm, lần đầu tiên thấy vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn chút ngượng ngùng của Tư. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Tư bị một người đàn ông xâm nhập vào không gian riêng của mình một cách mạnh mẽ như thế, nên cô rất kinh ngạc, còn sự ngượng ngùng chỉ là bản năng của phụ nữ, yếu tố kinh ngạc chiếm đến 8 phần. Người đàn bà chết tiệt này, tôi đã nhắc cô biến đi rồi. Phương Sâm Nham lúc này đã cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, lại còn trướng lên rất khó chịu. Mà hắn lại là người tôn thờ sự đơn giản và trực tiếp, nên hành động tiếp theo không hề lịch lãm hay lịch sự chút nào. Phương Sâm Nham dứt khoát hôn lên đôi môi đỏ hơi hé mở của Tư, rồi nhanh như chớp đưa lưỡi vào. Tay phải của hắn thì mạnh bạo luồn ra sau lưng ôm lấy cô, tay trái thì chẳng khách khí mà nắm lấy. Nói thật, Phương Sâm Nham đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi. Thật mềm mại và đàn hồi đến kinh ngạc. Phương Sâm Nham không khỏi thầm tán thưởng, vừa nghĩ vừa cố gắng nếm trải đôi môi của Tư. Bị đột kích bất ngờ, Tư ban đầu còn ngơ ngác một lúc, dường như không ngờ sẽ gặp phải chuyện này, rồi cảm thấy toàn thân mềm nhũn rã rời từ trong xương thủy, cảm giác lười biếng như đang ngâm mình trong nước ấm. Tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, và kỳ lạ hơn là cơ thể dường như rất say mê và tận hưởng cảm giác này, nên trong lúc mơ màng, Tư thậm chí đã có lúc buông xuôi. Mãi cho đến khi tay Phương Sâm Nham không khách khí lao về phía Tam Lũy, cảm giác đôi chân đang khép chặt bị cố gắng tách ra một cách thô bạo mới khiến Tư bừng tỉnh. Cô lập tức ưm dãy rủa, thấy hành động này có vẻ vô ích, cô bèn cắn mạnh một cái. Phương Sâm Nham lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, rồi dừng hành vi công thành chiếm đất trên người Tư, tức giận nói: "Cô làm gì vậy?" Tư khinh bị liếc hắn một cái, đoạn bắt đầu chỉnh lại quần áo bị xộc xệch: "Tôi khinh bị những kẻ thừa nước đục thả câu." "Thừa nước đục thả câu? Hình như là tôi đang ngồi đây khóc lóc để giải tỏa cảm xúc mà. Cô tự mình chạy đến dâng tận cửa, bây giờ lại nói tôi thừa nước đục thả câu. Cô gặp nguy ở chỗ nào?" Phương Sâm Nham tức giận nghĩ đến một loạt chuyện, nhưng hắn cũng không định nói ra. Bởi vì đấu võ mồm với phụ nữ thực sự là một việc mà dù thắng hay thua thì đàn ông vẫn là người chịu thiệt. Hơn nữa, Phương Sâm Nham lúc này cũng đang toàn thân nóng rực sao có thể không nóng được chứ? Bất kỳ người đàn ông nào có chức năng sinh lý bình thường cũng sẽ có phản ứng tương tự nên hắn chẳng thèm để ý Tư nói gì, mà lại lao tới một lần nữa. Ừm, lần này để tránh bị cắn, Phương Sâm Nham đổi chỗ hôn sang cổ, rồi định thử cảm giác được bú mớm một cách hạ lưu. Rõ ràng, Tư chắc chắn không cam tâm chịu khuất phục như vậy, nhưng Phương Sâm Nham bỗng nói một câu bên tai cô. Cơ thể Tư đột nhiên cứng đờ, sức chống cự cũng lập tức trở nên mang tính tượng trưng. Thì ra câu nói của Phương Sâm Nham là, hiện tại điểm sức mạnh của tôi là 110, máu hơn 4000, và khoảng cách giữa chúng ta chỉ có thể tính bằng centimet. Thời pháp sư vĩ đại, trong tình huống này, câu nghị sự phản kháng của mình có ích không? Thực tế, Tư đã không chỉ một lần gặp phải tình huống bị người khác định dở cho sảng sỡ, nhưng nhờ thực lực siêu cường của mình, cô thường khiến những kẻ có ý đồ xấu phải chết rất thảm, vì vậy cô luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng khi Phương Sâm Nham nhắc nhở như vậy, Tư mới đột nhiên nhận ra rằng chỗ dựa của mình hoàn toàn không áp dụng được cho tình hình hiện tại. Thật xui xẻo, sao lại quên mất chuyện này chứ? Trong lúc đôi chân thon dài săn chắc của mình bị tách ra một cách thô bạo, Tư không khỏi nảy ra một ý nghĩ đầy bực bội. Cho nên mới nói phụ nữ thật sự là một sinh vật kỳ lạ, đàn ông vĩnh viễn không thể đoán được trong đầu họ đang nghĩ gì. Tiếng thở dốc, tiếng kêu đau, tiếng rên rỉ bị đè nén, và cả những âm thanh bạch 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 sau đó thì không cần phải nói nhiều. Một lúc sau, những âm thanh này từ thấp đến cao, rồi đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng từ từ lắng xuống. Người đầu tiên bước ra là Tư, dù vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh, giày cao gót gõ lộc cộc trên mặt đất, nhưng sắc đỏ ửng chưa tan trên má và dáng đi có vẻ gượng gạo đã hoàn toàn bán đứng cô. Đối với Tư, việc này xảy ra cô đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Đầu tiên, cô là một người phụ nữ bình thường có nhu cầu, vì xung quanh không có người đàn ông nào cô coi trọng, chỉ có Phương Sâm Nham là khá hơn những người khác một chút, nên coi như cho hắn hưởng lợi. Vì vậy, tâm thái của Tư là chơi một người đàn ông. Phân tích sâu xa một cách bi thảm thì, về mặt tình dục, địa vị của Phương Sâm Nham cũng chỉ ngang hàng với một dụng cụ tự sướng của phụ nữ mà thôi. Ừ, còn về việc phiêu lưu trong thế giới mộng hiểm, công là công, Tư là Tư. Tư luôn là người công tư phân minh, nếu không cũng không thể quản lý tập đoàn ES một cách ngăn nắp, có trật tự. Vì vậy, cô càng không bao giờ đùa giỡn trong thế giới mộng hiểm, nơi sinh tử chỉ trong gang tấc. Ngược lại, Phương Sâm Nham lúc này lại có một cảm giác trống rỗng khó tả. Cảm giác này là một trải nghiệm hỗn hợp giữa sự bị rút cạn và mệt mỏi, phản ánh lên cơ thể chỉ tạo ra một hiệu ứng duy nhất, đó là không muốn nghĩ gì, không muốn làm gì, chỉ muốn lười biếng nằm yên bất động, rồi ngủ thiếp đi. May mà lúc này Phương Sâm Nham vẫn còn một chút lý trí và nghị lực, nên hắn cố gắng gượng dậy, mượn việc tắm rửa để bắt kiệt thêm một chút sức lực còn sót lại trong cơ thể, rồi lảo đảo trở về thế giới thực, leo lên lầu nằm vật ra giường ngủ say sưa. Vết thương lòng trước đó, cùng với sự mệt mỏi tích tụ sâu trong cơ thể, cũng dần dần bắt đầu lành lại trong giấc ngủ say. Không biết đã ngủ bao lâu, Phương Sâm Nham ngửi thấy một mùi thơm trong mũi, mùi thơm đó rất quen thuộc, cũng vô cùng hấp dẫn. Hắn không kìm được cơn buồn ngủ, lật người ngồi dậy, liền thấy Đại Tứ Thúc đang bập bập hút điếu cày nước, mỉm cười hiền từ nhìn hắn. Nguồn gốc của mùi thơm là từ một cái tô sứ men xanh thô trên bàn bên cạnh, đó là một tô mì thịt bằm. Món mì thịt bằm của Đại Tứ Thúc thực ra đều dùng nguyên liệu rất bình thường, mì làm mì khô bán trong siêu thị, nước dùng là tiện tay lấy một con cá hầm chung với thịt luộc, thịt bằm thì 3 phần mỡ 7 phần nạc, thái cũng không đều tay, rồi đổ thêm nước tương, rắc bột ngọt, muối và hành lá xanh trắng lên là xong. Chỉ là đối với Phương Sâm Nham, trong ký ức tuổi thơ và thiếu niên, được ăn một tô mì thịt bằm là một điều vô cùng hạnh phúc. Cắn một miếng mì dai dai, hút sùn sụt vào bụng, rồi trong hương thơm của hành lá hút một ngụm canh ngọt, tiện thể ăn luôn mấy cọng rau xanh vừa trụng qua nước sôi. Thói quen của Phương Sâm Nham là ăn hết mì trước, sau đó uống cạn nước dùng, dưới đáy tô sẽ còn lại một đống thịt bằm tươi ngon, cuối cùng ăn hết phần thịt nửa nạc nửa mỡ còn lại, cảm giác đó thật sự là vĩnh viễn không thể quên. Tay nghề của Đại Tứ Thúc có lẽ hơi thô, nhưng nước dùng của tô mì đã định sẵn sự thơm ngon của nó, cộng thêm thịt bằm được chọn là 3 mỡ 7 nạc, ăn không có cảm giác khô khan, nên cũng khiến Phương Sâm Nham ăn rất ngon miệng. Khi ăn đến cuối cùng, Phương Sâm Nham còn nhai được mấy quả trứng mực kho dưới lớp thịt bằm, rất dai và đàn hồi. Cắn mạnh một cái, nước cốt thơm ngon lập tức bắn ra từ cái răng, cả miệng đều là hương vị tươi ngon lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng cái giá phải trả là răng và lưỡi đều sẽ bị nhuộm đen. Đây cũng là đặc sản chỉ có thể thưởng thức ở vùng biển, thứ này nếu được muối và phơi khô thì cả sắc, hương, vị đều sẽ kém đi rất nhiều. Bát Tư, Tam Tử dậy chưa ạ? Phương Sâm Nham hài lòng hút cạn ngụm nước mì cuối cùng, hỏi Đại Tứ Thúc. Khi không có ai, hắn cũng dùng cách gọi cha theo phương ngữ quê hương của bác để gọi ông. Đại Tứ Thúc nói, dậy lâu rồi, nó còn dặn là mày mệt, bảo tao đừng làm phiền mày. Phương Sâm Nham cười gật đầu nói, vậy nó đang bận gì thế ạ? Hình như đang đặt vé máy bay, không phải tụi mày nói là đi đại lục làm ăn sao? Đại Tứ Thúc nghi hoặc hỏi. Phương Sâm Nham vội vàng nói đỡ cho Tam Tử, vâng vâng, con vừa ngủ dậy, đầu óc còn hơi mơ hồ. Phương Sâm Nham vừa nói, trong đầu lại chợt lóe lên một ý nghĩ, gã Tam Tử này đi đại lục làm gì? Chương 101, kế hoạch sắt lúc này nói chuyện với chú tư lớn mới biết, Phương Sâm Nham đã ngủ một giấc trọn vẹn ít nhất 30 tiếng. Nếu không phải Tam Tử đã rào trước rằng anh Nham bận làm ăn, 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, chắc chắn sẽ mệt đến mức phải ngủ bù một giấc dài, thì ông chú tư lớn vừa nhát gan vừa cẩn thận này đã thật sự đưa Phương Sâm Nham vào bệnh viện rồi. Nhưng lần ngủ đông này của Phương Sâm Nham cũng là có lý do. Thứ nhất, độ khó của thế giới mạt thế 2012 vốn đã vô cùng đáng sợ. Sóng thần, núi lửa phun trào, động đất, những thảm họa kinh hoàng mà ở các thế giới khác gần như không thể gặp phải, đối với các khế ước giả mạnh mẽ cũng chỉ là chuyện thường ngày. Hơn nữa, chúng gần như bỏ qua cả giá trị sinh mệnh và sức phòng ngự, chỉ cần dính phải là chết ngay, đúng là những chiêu tất sát kinh người. Thứ hai, Phương Sâm Nham còn phải đối mặt với thiên la địa vong của kẻ địch, điều này gần như đã ép anh phải bộc lộ toàn bộ tiềm năng của mình. Nhưng dù Phương Sâm Nham đã cố hết sức, cái chết của đồng đội cuối cùng vẫn giáng một đòn nặng nề vào anh. Tiếp đó lại bị cú sốc đột ngột từ sự ra đi của một người bạn khác. Cuối cùng, khi bản thân đã mệt mỏi ra rời, anh còn bị Tư, người phụ nữ đầy đặn trưởng thành, vắt kiệt sức lực một phen. Cũng may cơ thể anh đã được dữ liệu hóa, nếu không thì với tinh thần hoảng loạn cộng thêm thể chất suy nhược, phen này chắc chắn sẽ ốm nặng liệt giường. May mắn thay, giấc ngủ đủ đầy và sự ấm áp của gia đình đã hòa quyện vào nhau, từ từ chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn cho Phương Sâm Nham. Vì vậy, sau khi hút sùm sụp hết một bát mì thịt băm lớn, Phương Sâm Nham cảm thấy mình đã hồi phục được 8 phần trạng thái tốt nhất và vẫn đang tiếp tục hồi phục. Thấy Phương Sâm Nham không sao, chú tư lớn cũng yên tâm, chạy ra bến tàu chơi mặt trượng. Phương Sâm Nham vừa nhai nuốt mấy quả trứng mực ngọt ngon còn sót lại dưới đáy bát, vừa không kìm được cơn buồn ngủ lại vừa tới. Anh ngáp một cái, cảm thấy ngủ thêm 7, 8 tiếng nữa cũng là một ý hay. Nhưng ngay khi anh vừa ngả lưng xuống giường, một cuộc điện thoại đã gọi thẳng tới. Nhìn số thì ra là Tam Tử, người đã sang đại lục. Anh Nham, anh Nham. Xui quá, mau đến đón em với, em đang bị người ta truy lùng ở thành phố Trung Hải. Phương Sâm Nham giật mình hỏi, người nào? Tam Tử cười khổ, người thương thôi, không phải khế ước giả. Phương Sâm Nham thở dài, hận không thể dán 5 chữ nỗi nhục của khế ước giả lên mặt Tam Tử. Là một khế ước giả có cơ thể dữ liệu hóa mà lại bị một đám người thường dồn đến mức phải cầu cứu. Tam Tử cũng rất bất đắc dĩ nói, hết cách rồi. Vì người truy lùng em không phải giả bừa, em đoán là người của Cục Thống kê Quốc gia. Nếu giết người thì sự việc sẽ càng bung bét hơn. Cục Thống kê, có sức chiến đấu gì chứ? Đầu óc Phương Sâm Nham lúc này vẫn còn hơi mơ màng, nhưng anh lập tức phản ứng lại. Mấy vụ kiểm tra đồng hồ nước, thu tiền điện các kiểu, chẳng phải cũng là người của bên thống kê sao? Ngay lập tức, anh cũng nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, liền nói, "Địa chỉ, anh qua ngay." 5 tiếng sau, Phương Sâm Nham và Tam Tử gặp nhau trên một chiếc xe buýt 2 tầng ở thành phố Trung Hải. Tam Tử trông rất thảm hại, hốc mắt trũng sâu, mặt mày như phủ một lớp tro, nói cậu ta giống một tên côn đồ thì khí chất không hợp, nhưng lại khá giống mấy con nghiện net cày đêm mấy đêm liền mà không được ngủ đủ giấc. Tam Tử vừa đến đã giật lấy hộp cơm đùi gà tờ dị dạ kỷ của đĩ cổ mà Phương Sâm Nham đưa rồi ngấu nghiến ăn. Giữa chừng còn bị nẹn mấy lần, cuối cùng cũng bét sạch đến hạt cơm cuối cùng, gặm nốt chiếc đùi gà chiên cuối cùng, rồi tiện tay chùi ngón tay dính dầu mỡ lên khuôn mặt cười của La Chí Tường in trên túi giấy, thỏa mãn thở ra một hơi và ở một cái. Lúc này, xe dừng lại, mấy người đàn ông mặc áo khoác đen lên xe, hành động vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát, lập tức tản ra bốn phía quan sát. Rồi mắt họ sáng lên khi thấy Tam Tử, liền vây lại nói, "Chúng tôi là người của phòng quy hoạch và xây dựng đô thị thuộc cục thống kê quốc gia. Hiện nghi ngờ anh dán quảng cáo bẩn khắp nơi, buôn bán giấy tờ giả, mời anh về trụ sở để hỗ trợ điều tra." Nói xong, không đợi trả lời, họ liền chộp thẳng vào cổ tay Tam Tử. Phương Sâm Nham nhìn động tác của gã mà lòng thầm kinh ngạc, vì tốc độ ra tay của gã này nhanh hơn người thường không ít, nói thẳng ra là ít nhất cũng phải đạt trình độ của người đã khổ luyện trong quân đội 10 năm. Hơn nữa, chiếc cúc áo trên ngực họ còn lấp loé ánh sáng, hẳn là có gắn camera. Chẳng trách Tam Tử đến cả thú triệu hồi cũng không dám thả ra, vì một khi bị quay lại thì mọi chuyện sẽ toan thật. Phương Sâm Nham đương nhiên không thể ngồi yên nhìn Tam Tử bị bắt đi. Anh vẫn ngồi tại chỗ, nhưng ngầm tung một cú đấm vào bụng gã kia. Gã này rõ ràng rất tự tin vào thân thủ của mình, vai trái trùng xuống, dùng lòng bàn tay trái định đỡ cú đấm của Phương Sâm Nham, trong khi tay phải vẫn giữ nguyên thế trộn. Đối với một người luyện ngạnh khí công như gã, dù có bị người trưởng thành dùng ống thép vụt mạnh tới, gã cũng có thể dùng tay trái tóm lấy và giật lại, một cú đấm của người thường lại càng không đáng kể. Nhưng Phương Sâm Nham sao có thể dùng hai chữ người thường để hình dung được? Sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm này bùng nổ ngay khi va chạm. Trong khoảnh khắc đó, nhân viên này kinh hãi nhận ra, đừng nói là một bàn tay của mình, dù có 10 bàn tay cũng không thể chặn nổi cú đấm của đối phương. Gã cảm thấy thứ mình đang đối mặt không phải là người, mà là một chiếc xe tải hạng nặng 50, 60 tấn đang lao hết tốc lực, một sức mạnh mà con người không thể nào sánh được. Vì vậy, dù ngón tay gã đã chạm vào Tam Tử, nhưng bụng cũng bị đấm một cú trời giáng. Sắc mặt gã lập tức tái mét, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ôm bụng ngã quỵ xuống đất. Phương Sâm Nham vừa ra tay, Tam Tử liền hét toáng lên, "Cướp! Cướp!" Trên xe lập tức hỗn loạn. Phương Sâm Nham một đòn thành công, không chút do dự, hai tay vươn ra, tóm lấy hai gã khác đang biến sắc và định rút thứ gì đó từ dưới nách, rồi đập mạnh mặt họ vào nhau. Hai người này lập tức cũng như say rượu, loạn choạng ngã xuống. Người còn lại thấy vậy liền định bỏ chạy, nhưng trên chiếc xe buýt đông đúc và hỗn loạn thế này, hắn có thể chạy đi đâu? Phương Sâm Nham trông như chậm mà lại nhanh, từng bước gáp sát hắn, vẫn là một cú đấm, khiến hắn bất tỉnh. Sau đó, anh và Tam Tử xuống xe rồi ung dung rời đi. "Ừm, có tổng cộng 3 nhóm theo dõi em." Tam Tử được Phương Sâm Nham kéo đi một mạch vào một trung tâm thương mại đông đúc, bây giờ chắc chỉ còn 2 nhóm thôi. "Anh Nham, em khát quá, mua cho em ly kem dầu trước đi." Phương Sâm Nham ngoài làm theo thì còn biết làm gì nữa. Anh thở dài bất lực, cậu đã làm gì mà như chọc phải tổ ong vỏ vẽ thế. Tam Tử gãi đầu, tiếc nuối nói, "Em nghĩ chắc là anh định nắm giữ virus sạn, nên định đi trước một bước tìm chủng virus cho anh. Không ngờ ở đại lục quản lý phương diện này vô cùng nghiêm ngặt, dùng tiền mở đường cũng không ăn thua, ngược lại em còn bị tố cáo." Phương Sâm Nham nhíu mày, bây giờ anh lấy đâu ra điểm công văn dư thừa để nâng cấp sạn? Trừ khi tạm thời không thăng quân hàm, nhưng bộ giáp thiếu tướng huyết tinh của anh cũng sắp làm xong rồi, so với sạn thì thứ đó tăng sức mạnh cho anh nhiều hơn. Tam Tử nói, "Nhưng anh Nham, anh có thể lấy trước, đợi tích đủ điểm rồi hãng nâng cấp sạn cũng được mà. Như vậy, sạn lúc nào cũng có thể trở thành một lá bài tẩy trong tay anh, đợi đủ điểm công văn là có thể dùng ngay." Phương Sâm Nham nghe Tam Tử nói cũng thấy rất có lý. Dù sao thì việc lây nhiễm và sao chép virus sạt bắt buộc phải tiến hành trong thế giới thực. Vượt qua được bước này thì quả thực sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. 30 điểm công hơn nghe có vẻ kinh khủng, một thế giới kiếm được 2-3 điểm cũng là chuyện thường, nhưng một khi xảy ra hỗn chiến, tốc độ tăng điểm nhờ giết người sẽ vô cùng đáng kinh ngạc. Vì vậy, anh cũng gật đầu đăm chiêu, ý của cậu cũng không tồi. Chỉ là bây giờ xem ra, muốn lấy được virus sạt vẫn còn khó khăn. Tam Tử cười phấn khích, "Anh Nam, em cũng không đến tay không đâu. Tuy ở Trung Quốc đại lục quản lý rất nghiêm, nhưng em có một tin khác là ở nước ngoài vẫn có khả năng kiếm được thứ này." Phương Sâm Nham sáng mắt lên, "Sao cơ? Cẩn thận." Anh vừa dứt lời đã lập tức đè Tam Tử lao về phía trước. Tiếng xe gió rít rít vang lên từ bên cạnh, xuyên thủng một lỗ nhỏ trên tủ kính. Cô nhân viên bán hàng đang tươi cười niềm nở mời khách bỗng thấy chân mình tê dần, đưa tay sờ thử, cảm giác như bị kim châm, rồi ngáp một cái rất mất hình tượng, vịn vào quầy hàng rồi gục xuống ngủ say sưa. Tam Tử thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, "Đây, họ dùng súng gây mê sao? Đây là coi chúng ta là dã thú à?" Phương Sâm Nham nheo mắt lại, xem ra cậu thật sự đã chọc phải một tổ ong vỏ bé ghê gớm rồi. Câu nói này của Phương Sâm Nham quả thực là sự thật. Tin tức có người thu mua virus sạt lan ra, chắc chắn sẽ lập tức thu hút sự chú ý của cục thống kê. Virus sạt là thứ gì? Không ăn được, không mặc được, cũng không thể ngắm. Đối với quốc gia, nó còn có giá trị nghiên cứu, nhưng đối với người thường hoặc các tổ chức, công dụng duy nhất của nó là lây nhiễm cho người khác rồi phát tán, từ đó gây hoảng loạn và bất ổn xã hội. Kẻ nào lại vui mừng khi thấy cảnh tượng này? Nói cho cùng chính là phần tử khủng bố. Vậy nên tự nhiên phải đề cao cảnh giác rồi. có tổng cộng 3 người đang theo dõi chúng ta. Phương Sâm Nham thở dài nói, và nếu chúng ta không giải quyết nhanh gọn bọn họ, thì nhiều nhất 5 phút nữa sẽ là 30 người, rồi 300 người. Tam tử, anh thấy trong trung tâm thương mại này có khá nhiều thú cưng, mà thú cưng nổi điên cắn người cũng không phải chuyện gì lạ. Tam tử nhướng mày, em không thích đổ máu, nhưng nếu có thể đổ tội cho thú cưng thì cũng đáng thử. Chương 102, chuột bạch thí nghiệm. Dù cho lực lượng tinh nhuệ của cục thống kê đã tới với tốc độ nhanh nhất, nhưng thứ chờ đợi họ vẫn là một bãi chiến trường hỗn loạn. Một mớ hỗn độn khiến người ta phải đau đầu. 3 quân nhân giải ngũ được huấn luyện bài bản đều bị thương. Một người gãy xương ống chân, 2 người còn lại bị cắn, các khớp tay chân máu chảy đầm đìa. Không hiểu vì sao, mấy con thú cưng trong trung tâm thương mại đồng loạt nổi điên tấn công họ. Thôi thì chuyện đó cũng đành. Bị thương hay hy sinh vì nhiệm vụ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thế nhưng, mục tiêu truy đuổi đã biến mất trong biển người mênh mông. Quan trọng hơn, biển người ở Mỹ nhiều nhất cũng chỉ 200 triệu, còn ở Trung Quốc thì phải gấp 5, 6 lần. Hạt giữa tiếng thở dài của lãnh đạo cơ quan hữu quan, vì đã không bắt được tên trộm bất hành, nên để đề phòng tình huống xấu nhất, chỉ còn một cách duy nhất, đó là bảo vệ thật kỹ thứ mà đối phương muốn có. Đương nhiên, Phương Sâm Nham và Tam Tử không hề hay biết, cũng chẳng muốn biết về chuỗi phản ứng dây chuyển phát sinh từ chuyện này. Nhận ra đã thoát khỏi sự truy đuổi bủa vây không kẽ hở của cục thống kê, Phương Sâm Nham thở dài nói, phiền phức rồi, sau khi đánh cỏ động rắn, muốn lấy được virus sạch sẽ rất khó. Nhưng Tam Tử lại bật cười rất dứt khoát, có lẽ ở Trung Quốc đại lục thì đúng là vậy, nhưng Nham ca, hình như anh quên một chuyện, đó là dịch bệnh này đâu chỉ lưu hành ở Trung Quốc. Trung Quốc chỉ là nơi bùng phát đầu tiên, Thuận Đức, Quảng Đông, và là vùng dịch trọng điểm thôi. Nhưng cuối cùng nó đã lây lan ra tận 29 quốc gia. Nghe Tam Tử nói vậy, mắt Phương Sâm Nham chợt sáng lên, ý của em là. Tam Tử nói thẳng thắn, chúng ta có thể đến các quốc gia khác tìm cách. Những nước chắc chắn có chủng virus là Mỹ, Nga, Trung Quốc. Nhưng trong các khu vực dịch bệnh lúc đó, Canada, Việt Nam, Singapore cũng bị liệt vào vùng dịch. Vì vậy, trong phòng nghiên cứu bệnh lý của 2 quốc gia phát triển là Canada và Singapore, chắc chắn cũng có thứ chúng ta muốn. Tin tình báo này trị giá 130,000 nhân dân tệ cộng thêm một bao thuốc lá Vân Yên. Phương Sâm Nham đỏ mắt, anh sẽ nhớ báo cáo chi tiêu cho em. Vậy chúng ta đến Singapore thử trước, anh nhớ mình có quen biết ở đó. Nhưng đã ra nước ngoài rồi, nếu cấp được thì tốt nhất không nên mua. Chúng ta cũng không còn nhiều tiền. Tam Tử nghiêm túc nói, Nham ca, nhưng em nghĩ chúng ta sẽ không thiếu tiền nữa đâu. Phương Sâm Nham ngạc nhiên, sao em lại nói vậy, chẳng lẽ em phát hiện mình trúng giải độc đắc rồi hả? Tam Tử đột nhiên nở một nụ cười gian manh và có chút bị ổi, không, là từ sau khi chị Tư hét rất to trong phòng chứa đồ của anh em Phương Sâm Nham nhất thời không nói đến lời, lập tức ra vẻ đàn anh, giơ tay lên quát, Tam Tử liền chạy đi như một đứa trẻ nghịch ngợm. Đối với thiếu niên này, cậu chỉ thể hiện mặt trẻ con trước mặt Phương Sâm Nham, dù cho chủ đề nói chuyện của hai người đều là chuyện người lớn. Còn về những gì Phương Sâm Nham và Tam Tử trải qua ở Singapore thì không cần phải kể nhiều. Dù Tam Tử cho rằng hai anh em sau này sẽ không phải lo về tiền bạc, nhưng Phương Sâm Nham vẫn chọn phương pháp đơn giản, thô bạo và không tốn tiền nhất, đó là trực tiếp chiếm đoạt tài sản của người khác, chính xác là của nước Cộng hòa Singapore thần thánh, làm của riêng. Những người có liên quan mà dám ý kiến đều bị đánh mất. Sau đó, Phương Sâm Nham xách chiếc thùng đông lạnh chứa virus sạc, đành phải gọi điện thẳng cho Tư. Alo, tôi tìm cô Tô Lâm Tư. Gì cơ? Đang ngủ hả? Vậy gọi cô ấy dậy đi. Được rồi, tôi biết anh không dám, nhưng có thể để điện thoại bên tai cô ấy được không? 3 phút sau, Phương Sâm Nham nghe thấy giọng nói lười biếng của Tư. Chỉ cần nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mơ màng ngái ngủ của cô. Alo, ai gọi cho tôi muộn thế này? Lúc này Phương Sâm Nham có vài phần khó xử, vì sau khi hai người xảy ra quan hệ, hình như họ chưa từng liên lạc lại với nhau. Vì vậy, anh không khỏi im lặng một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói với giọng hơi ngượng ngùng, Tư, là anh đây, thật xin lỗi, nhưng có chuyện gấp cần em rút. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Phương Sâm Nham, Tư cũng không hiểu tại sao lại bất giác vuốt lại mái tóc dài mềm mại nhưng hơi rối của mình, mặc dù hai người cách nhau ngàn dặm, Phương Sâm Nham tuyệt đối không thể thấy được dáng vẻ của cô lúc này. Ừm. Tiếng ừm này của Tư cũng được kéo dài đầy ý vị, thậm chí có vài phần quyến rũ như một cô mèo ba tư. Anh muốn dùng máy bay gần trễ à? Ồ, mang theo virus sạc, anh quyết định rồi sao? Được rồi, em biết rồi. Vậy thôi nhé. Anh không có gì muốn nói với em à? Lần sau em la nhỏ một chút. Phương Sâm Nham ở đầu dây bên kia nói một cách nghiêm túc, nhưng lại đột ngột thốt ra một câu như vậy. Tư lập tức mắt hạnh trợn tròn, vừa thẹn vừa tức nói, anh là đồ khốn. Anh Phương Sâm Nham cười ha hả rồi cúp máy, để lại Tư với khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng cô lại dùng ngón tay cuốn lọn tóc dài thành vòng, khóe miệng dần nở một nụ cười. Tiếp đó, cô lười biếng ngáp một cái, những ngón tay thon dài trắng muốt tao nhã vuốt mái tóc bung xóa như thác, rồi nhấn chuông phục vụ bên cạnh. Alo, cho Gunz trẻ ảm số 1 đến sân bay chẹn chị ở Singapore đón người ngay lập tức. Ừm, đón vị khách quý số 12. Ngoài ra, gọi điện cho phòng thí nghiệm dược phẩm trực thuộc của chúng ta, bảo họ chuẩn bị dựng một phòng thí nghiệm vô trùng tiêu chuẩn cao trong thời gian nhanh nhất. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói kinh ngạc, nhưng thưa chủ tịch Tô, chiếc Gunz trẻ ảm sắp khởi hành đi đón hoàng tử UAE, ngài ố lại rồi ạ, ngoài ra, mọi thứ đều đã được sắp xếp cả rồi. Tư nhíu mày, tại sao tôi không biết chuyện về hoàng tử UAE? Ô lại. Thư ký của cô lập tức nói, là giám đốc sở tí phần sắp xếp ạ. Tư liền tỏ ra rất quyền thế và mất kiên nhẫn, vậy khi ông ta hỏi, cô cũng có thể dùng lý do tương tự để trả lời. Cô thư ký cũng nghe ra được sự tức giận ẩn sau lời nói của Tư, nên không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ đi làm việc. Dù thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa, nhưng đó chính là sự tàn khốc của chốn công sở, chọn phe sớm vẫn tốt hơn là cứ mãi cố gắng gió chiều nào theo chiều ấy để rồi chẳng được gì. Bị Phương Sâm Nham làm phiền, Tư cũng không còn buồn ngủ nữa, liền ngồi dậy trải đầu trước gương. Tư mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp nhất, nó huyền chuyển như mây trôi nước chạy theo từng cử động của cô, thỉnh thoảng lại để lộ ra những đường cong đầy đặn tuyệt mỹ ẩn sau lớp vải. Vòng eo thon, đôi chân dài và vòng hông đầy đặn lúc gần lúc hiện ngược lại càng khiến vóc dáng hoàn mỹ của cô lộ ra hết. Chỉ không biết tại sao, có lẽ Tư đã nghĩ đến chuyện gì đó, nên mặt cô bất giác đỏ ửng, cắn môi dưới khe khẽ mắng vài câu, trông lại càng thêm phần nữ tính. Lúc này, trên khuôn mặt của Tư còn có thêm một lớp ánh sáng mờ ảo. Tuy không rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể dễ dàng nhận ra, tựa như được làn mưa mát lạnh gột sạch lớp bụi bặm bên ngoài, để lộ ra vẻ tươi mới đầy sức sống, cũng khiến người ta cảm thấy cô càng thêm quyến rũ. 4 giờ sau, tại một vùng ngoại ô London chìm trong mưa như chút nước, một chiếc Mercedes S600 đưa một nhóm khách không mời mà đến một trang viên. Bãi cỏ của trang viên này được chăm sóc tỉ mỉ, các công trình kiến trúc mang phong cách cổ kính của ít nhất 300 năm trước, dường như đã bị mưa thấm đẫm. Bên trong có đầy đủ máy hắc cổ, lò sưởi kiểu châu Âu, quầy bar bằng gỗ nguyên khối cổ điển, bàn rượu và ghế bánh xe. Ngay khi Phương Sâm Nham bắt đầu nghi ngờ liệu Tư có định dẫn họ đi một tour tham quan lâu đài cổ châu Âu trong ngày không, họ đã đi vào một phòng ngủ. Cách bài trí ở đây cũng khá đơn giản, có thể thấy rõ dấu vết cố tình làm cũ của con người, chỉ có tấm thảm len sờ cốt len dày cộm là đáng khen. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham cảm thấy toàn thân khẽ run lên, dường như cả căn phòng bắt đầu chìm xuống. Anh lập tức hiểu ra, đây đâu phải là phòng ngủ, mà là một cabin thang máy được ngụy trang tinh xảo. Sau khi thang máy dừng lại, trước mắt họ hiện ra những dãy bàn làm việc ngay ngắn, đám đông bận rộn, cùng với kính hiển vi, ống nghiệm, đĩa vẽ thi, một cảnh tượng tấp nập vô cùng bận rộn. Tập đoàn nào cũng có vài nghiệp vụ nằm ở vùng xám, vì vậy để đảm bảo an toàn, những phòng thí nghiệm có thể gây tranh chấp pháp lý như thế này được đặt ở nơi kín đáo một chút. Tư vừa giải thích, vừa đi trước dẫn đường. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên tóc vàng mặc áo bờ lật trắng tiến lại gần và nói, tôi là người phụ trách kế hoạch lần này. Bây giờ chủ tịch Tô có thể tiết lộ nội dung chi tiết của nhiệm vụ được chưa ạ? Để tôi còn tiện tiến hành một loạt các công tác chuẩn bị. Có thể nghe ra, vị khoa học gia này vẫn còn vài phần đoán ký ẩn hiện. Tư mỉm cười nói, chúng tôi đã tìm được một tình nguyện viên, anh ấy sẵn lòng thử nghiệm loại virus sạch mới này. Nhiệm vụ của các vị là ghi lại một loạt dữ liệu, và tất nhiên, quan trọng hơn là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho tình nguyện viên. Chúng ta không phải là đạo phủ. Thí nghiệm trên người sống tuy bị chính phủ nghiêm cấm, nhưng đôi khi lệnh cấm của chính phủ lại gần như là chất xúc tác, ví dụ như không cho phép mại dâm, thì thay vào đó là các dịch vụ gội đầu, massage mọc lên như nấm sau mưa. Đặc biệt là ở Anh và Pháp, để đi đầu trong việc tạo ra bom nguyên tử trong lĩnh vực gen, thí nghiệm trên người sống gần như được tiến hành bán công khai. So với các tổ chức khác, tập đoàn ES đã được coi là thận trọng rồi. Vì vậy, nghe lời Tư nói, vị giáo sư này không hề nghi ngờ. Ông ta đương nhiên không ngu đến mức đi hỏi công ty cần dữ liệu về virus sạch mới để làm gì. Do đó, tiếp theo, Phương Sâm Nham bị tắm rửa sạch sẽ, giống như một con chuột bạch thí nghiệm, bị đẩy lên bàn mổ. Chương 103, thân thế sau hàng loạt kiểm tra, báo cáo sức khỏe của Phương Sâm Nham được trình lên. Vị giáo sư chủ trì liếc qua, không khỏi cảm thán, "Ồ, cơ thể của tình nguyện viên này khỏe như gấu vậy. Anh ta là vận động viên chuyên nghiệp à?" Khoe miệng Tư không nén được một nụ cười, đó là lý do anh ấy dám nằm đây làm chuột bạch đấy. Vị giáo sư gật đầu hài lòng, rồi khuyên Tư, "Thật ra cô có thể đi làm việc của mình trước, rồi quay lại chờ kết quả." Sắc nghe có vẻ là một căn bệnh khiến người ta nghe tiếng đã mất mật, chủ yếu là do khả năng gây bệnh và lây nhiễm cao, cộng thêm việc không có thuốc đặc trị. Tỷ lệ tử vong của nó chỉ có 9,3 thôi. Vì vậy, so với những căn bệnh có tỷ lệ tử vong gần 100 như S, virus Ebola hay bệnh dại, thì sạt dù khiến người ta nhắc tới là biến sắc vẫn còn kém xa về độ nguy hiểm. Người chết vì sạt hiếm khi là thanh thiếu niên, những người có sức đề kháng mạnh và sinh mệnh lực dồi dào. Thông thường, bệnh nhân tử vong là do biến chứng, ví dụ như khó thở, suy hô hấp do phù phổi, hoặc suy đa tạng. Dựa vào thể trạng của tình nguyện viên này, gần như chắc chắn anh ấy sẽ bình phục. Tư lắc đầu nói, bây giờ chưa thể lạc quan như vậy được đâu giáo sư. Chủng virus sạt mà chúng ta sắp tiêm vào cơ thể anh ấy là loại đã biến đổi. Ngoài phương thức lây truyền, các phương diện khác đều đã được cường hóa rất nhiều, cả về thời gian và mức độ phát tác. Sắc mặt vị giáo sư lập tức trở nên nghiêm trọng. Ông kiểm tra lại cẩn thận tình hình xung quanh, bao gồm cả các thiết bị khử trùng và niêm phong, sau đó cho chuyển tới một khoang vô trùng mới chính là cái lồng kính mà mọi người thường thấy trong phim dùng để giải phẫu chuột bạch. Mọi thao tác đều được thực hiện thông qua cánh tay máy lắp trên khoang. Sau đó, ông mới lấy hộp chứa virus mà Phương Sâm Nham mang đến, rút virus bên trong ra rồi tiêm vào vùng phổi của anh. Hiệu quả của virus quả thực vô cùng đáng kinh ngạc. Có thể thấy rõ, phổi của Phương Sâm Nham lập tức bị tổn thương nặng, sau đó còn có vô số đường chỉ đen lan dọc theo mạch máu ra xung quanh. Trong quá trình này, nỗi đau mà Phương Sâm Nham phải chịu đựng chắc chắn là cực kỳ khủng khiếp, nhưng anh vẫn kiên trì không hề răng nửa lời, chỉ nghiến răng chịu đựng. Nhìn nắm đấm siết chặt và gân xanh nổi lên trên trán anh, vẻ mặt tam tử vô cùng lo lắng. Biểu cảm của Tư tuy vẫn bình thản, nhưng móng tay cô đã vì siết chặt mà bấm sâu vào da thịt mà không hề hay biết. Giữa cơn đau tột cùng, Phương Sâm Nham bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm truyền đến từ trong ý thức. Anh lập tức dò xét, phát hiện ra nguồn gốc của hơi ấm chính là chuôi thiên châu mà người tên Lôi Lạc đã tặng cho mình lúc nâng cấp tiên phú. Chuôi thiên châu này vốn đã tập hợp một nguồn nguyện lực rất lớn, chỉ không biết tại sao lại xuất hiện dị tượng vào lúc này. Phương Sâm Nham không biết rằng, Phật giáo tạm truyền vốn thuộc về mật tông, chủ trương khổ tu bền bỉ, nhấn mạnh hai chữ nhẫn và nhục, phải trải qua khổ nạn của thế gian. Ngay cả những tín đồ bình thường cũng không thiếu người từng bước một khấu đầu, vượt hàng ngàn cây số đến thánh địa để chịu bái, chuyển kinh. Thậm chí còn có một giả thuyết cho rằng, nguồn gốc của yoga thực chất bắt nguồn từ một nhánh khổ tu của mật tông. Phương pháp khổ tu của nhánh này là vận bẹo cơ thể đến giới hạn, từ trong đau khổ để cảm ngộ sự giải thoát. Lôi Lạc tặng cho Phương Sâm Nham chuỗi Thiên Châu này với mục đích chỉ dùng làm thiết bị liên lạc. Nhưng đó chỉ là một trong vô số công năng thần kỳ của Thiên Châu, còn công năng chính của nó vẫn là pháp khí mà các hoạt Phật mật tông đeo trên người khi tu luyện. Ở thế giới của Lôi Lạc, Phật giáo tạm chuyển vô cùng thịnh hành, nên chuỗi Thiên Châu này không có gì to tát. Nhưng đối với thế giới này, nó có thể được xem là một bảo vật cực kỳ hiếm có. Thông thường, khi một người ở trong trạng thái đau đớn tột cùng, như thở, nhịp tim, nội tiết, từ trường cơ thể, sóng não, điện tâm đồ đều sẽ có những thay đổi vô cùng vi diệu. Mà Thiên Châu mang theo lượng lớn nguyện lực lại tương đương với một chiếc radio đã được dò sẵn tần số cố định. Phương Sâm Nham, một người vốn có thể chất cực kỳ mạnh mẽ, những biến động sinh ra khi anh ở trong cơn đau tột cùng đã dần dần khớp với tần số của chuỗi Thiên Châu này, từ đó kích hoạt một công năng khác của nó, công năng của một pháp khí tu luyện. Vì luồng hơi ấm đó khiến Phương Sâm Nham cảm thấy vô cùng dễ chịu, nên theo bản năng, anh muốn tìm đến nó. Anh liền dùng ý niệm lấy chuỗi Thiên Châu từ không gian chữ vật ra, lặng lẽ nắm trong tay. Vì lúc làm việc này, bàn tay Phương Sâm Nham đang đè dưới sườn nên dù bị rất nhiều người quan sát cũng không ai phát hiện. Sau khi nắm chuỗi Thiên Châu trong tay, từng luồng hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể Phương Sâm Nham. Anh cũng dần nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, đó là dùng góc nhìn của một người ngoài cuộc để lạnh lùng đối diện với nỗi đau, như thể cơn đau đó đang xảy ra trên người khác. Ngay sau đó, anh có thể cảm nhận được cơn đau không thể tả nổi bắt đầu từng chút một tràn vào chuỗi Thiên Châu, còn Thiên Châu thì phản hồi lại một luồng hơi ấm khó diễn tả, giống như toàn thân được bao bọc bởi sự mềm mại và ấm áp vô cùng, không cần hô hấp, cũng chẳng cần ăn uống. Bóng tối, yên bình, mềm mại, ấm áp đã tạo nên toàn bộ thế giới. Trong lòng anh ngập tràn bình an và vui sướng, một sự tĩnh lặng dường như sẽ kéo dài mãi mãi. Phương Sâm Nham cũng biết, đây chính là cảnh giới tu luyện cực kỳ cao thâm trong mật tông, thai tức cảnh. Bốn cảm giác lớn, bóng tối, yên bình, mềm mại, ấm áp, bốn cảm giác chống đỡ cả thế giới quan của con người này, chính là cảm nhận của một đứa trẻ sơ sinh khi lớn lên trong bụng mẹ. Thai tức cảnh nghe có vẻ vô cùng huyền bí và cao siêu, nhưng đa số hoạt Phật đều có thể đạt tới cảnh giới này. Mà trên cả thai tức cảnh là vãng sinh cảnh, pháp môn tối cao của Phật giáo mật tông. Muốn đạt tới cảnh giới này, các hoạt Phật thường phải vào lúc niết bàn trước khi lâm chung, đốt cháy sinh mệnh cuối cùng của thân xác mới có thể đạt tới cực hạn. Nếu thai tức cảnh có thể đưa cảm nhận sinh mệnh quay về cảnh giới thai nhi trong bụng mẹ, thì vãng sinh cảnh dĩ nhiên có thể trải nghiệm cảnh giới tối cao sau khi mình chết đi, vãng sinh chuyển thế, nhập vào bào thai rồi ra đời. Điều này chẳng khác nào du hành đến tương lai, chứng kiến thế giới sau này. Đây cũng là lý do tại sao các đại năng, hoặc Phật của Phật giáo tạm truyền thường có thể tiên đoán vô cùng chính xác địa điểm mình sẽ vãng sinh, thậm chí một vài chi tiết còn tỉ mỉ đến mức đáng kinh ngạc. Đó là vì họ thực sự đã nhìn thấy những điều đó. Nhưng vãng sinh cảnh thực sự là một cảnh giới vô cùng cao thâm. Thông thường, việc đạt tới cảnh giới này là sự thăng hoa đối với linh hồn, nhưng lại là gánh nặng cực lớn đối với thể xác. Vì vậy mới có câu một tháng chuyển thế, ý chỉ người tiến vào vãng sinh cảnh thường không sống quá một tháng, rồi sẽ thật sự phải chuẩn bị vãng sinh chuyển thế. Điều tàn khốc hơn là, cho dù linh hồn đã thăng hoa đến cảnh giới mạnh mẽ như vậy, khi chuyển thế vãng sinh vẫn không thể thoát khỏi. Thai trung chi mê, tàn khốc và sắc bén vô cùng. Đây cũng chính là thứ mà dân gian hay gọi là canh mạnh bà. Dù có rất nhiều hoạt Phật sau khi vãng sinh chuyển thế có thể dần dần dựa vào thói quen sinh hoạt để nhớ lại một vài kỹ năng của kiếp trước, như y thuật, kinh văn, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt tới cảnh giới kiếp trước và kiếp này hoàn toàn trùng khớp. Muốn phá vỡ thai trung chi mê, đó là cảnh giới tối cao trong mật tông, cần phải dừng lại ở vãng sinh cảnh trong một thời gian dài mới có thể chạm tới thiên nhân hợp nhất. Đây cũng chính là cảnh giới đại tự tại mà Lôi Lạc miệt mài theo đuổi. Ngay cả chính Phương Sâm Nham cũng không ngờ rằng, để nâng cấp nhánh thiên phú vi rút quân vương, bệnh truyền nhiễm qua đường không khí lên mức cao nhất, khó khăn và đau đớn phải đối mặt lại kịch liệt đến thế. Anh cũng không ngờ rằng, trong tình huống này, nhờ vào sức mạnh của pháp khí Thiên Châu gần như đã tuyệt bản ở thế giới này do hoạt Phật Lôi Lạc truyền lại, anh đã dùng một cách khéo léo để đạt tới thai tức cảnh mà rất nhiều cao tăng hoạt Phật cũng chưa đạt được. Trong sự tĩnh lặng, ấm áp và yên bình vô hạn đó, Phương Sâm Nham phát hiện phía trên có ánh sáng, phía dưới cũng có ánh sáng. Chỉ là ánh sáng phía trên rất le lói, giống như ánh sao, không để ý thì thấy rất sáng, nhưng để ý kỹ lại thấy rất mờ ảo, còn phía dưới lại là một vùng sáng rực. Phương Sâm Nham phát hiện lúc này, không cần dùng cơ thể, chỉ dựa vào ý niệm là có thể dễ dàng trôi nổi. Bay lên trên thì vô cùng khó khăn, còn đi xuống dưới thì không tốn chút sức lực nào. Anh lại không biết rằng, nếu bay lên trên, điều đó tương đương với việc tu luyện đột phá đến vãng sinh cảnh. Với tu vi chỉ đạt tới thai tức cảnh hoàn toàn nhờ vào ngoại lực như anh, đó hoàn toàn là hành vi tự tìm đường chết. Còn đi xuống dưới, chính là đến phản chiếu cảnh, cảnh giới dưới thai tức cảnh. Cái gọi là phản chiếu cảnh, nói theo cách khoa học, phương pháp tu luyện cũng rất đơn giản, đó là dọn sạch mọi mảnh ký ức, mọi manh mối trong đầu, sau đó từng chút một, không bỏ sót bất kỳ ký ức nào để suy ngược lại. Ai cũng biết, ký ức sẽ dần phai mờ theo thời gian. Hôm nay đã làm gì, hẹn hò mấy lần, lướt web bao lâu, chắc chắn là nhớ rất rõ. Chuyện hôm qua có lẽ cũng tạm tạm, nhưng chuyện của một tháng trước thì sao? Một năm trước thì sao? Tu luyện phản chiếu cảnh chính là cứ suy ngược lại như vậy. Đầu tiên, trong đầu sắp xếp và hình dung lại những việc đã làm hôm nay, sau đó là hôm qua, rồi tuần trước, tháng trước, năm ngoái, không được bỏ sót một ngày nào. Đúng vậy, khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm nhất, phản chiếu cảnh có thể liệt kê rõ ràng tất cả mọi chuyện từ khi bạn sinh ra cho đến hiện tại trong đầu. Giống như cái gọi là hồi quang phản chiếu, tua lại cả cuộc đời như một cuốn phim chỉ trong vài giây. Sau đó, cảnh giới cao nhất của phản chiếu cảnh chính là nhớ lại cảnh tượng đầu tiên mình nhìn thấy khi vừa mở mắt lúc còn là trẻ sơ sinh. Nếu có thể tiếp tục đột phá, tìm lại ký ức khi còn trong bụng mẹ, thì xem như đã thành công đột phá thai tức cảnh. Hành động của Phương Sâm Nham lúc này tương đương với việc hồi tưởng, quay ngược thời gian. Anh đi đến vùng sáng phía dưới, rồi bước vào. Trong thoáng chốc, anh đã tiến vào ký ức khi mình vừa mở mắt chào đời. Rất tự nhiên, anh đã nhìn thấy cha và mẹ, những người mà anh đã hoàn toàn không còn nhớ rõ. Chương 104, gói hàng đẫm máu trong phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất của tập đoàn ES, thiết bị kết nối với Phương Sâm Nham đột nhiên vang lên báo động. Cảnh báo, huyết áp không xâm lấn của bệnh nhân biến động dữ dội, hiện tại là 140, 200 và vẫn đang có xu hướng tăng. Cảnh báo, nhịp thở, nhịp tim của bệnh nhân biến động dữ dội, vượt quá 50 giá trị bình thường và vẫn đang có xu hướng tăng. Cảnh báo, chỉ số điện não đồ song tần của bệnh nhân biến động dữ dội. Thông báo vừa phát đến đây, chiếc máy trị giá 180.000 euro đột nhiên phun ra một làn khói xanh cùng tia lửa điện, sau đó một tiếng nổ nhỏ vang lên, rồi thấy cả upit, bánh răng bắn tung tóe ra ngoài. Sau đó là những tiếng kèn kẹt vang lên, nghe kỹ lại, đó chính là tiếng nghiến răng của Phương Sâm Nham. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hai nắm đấm siết chặt, tĩnh mạch trên khắp cơ thể nổi hẳn lên bề mặt da như thể vừa vận động cường độ cao, vô cùng rõ nét. Tam tử trong lòng nóng như lửa đốt, định xông lên kéo Phương Sâm Nham ra, nhưng Tư đã túm cậu lại, trầm giọng nói, đừng qua đó, trông anh ta không giống bị virus mất kiểm soát, mà như thể tinh thần bị kích động mạnh. Tuy tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng nếu cậu đến gần lúc này, có thể sẽ bị thương đấy. Phải công nhận rằng, phẩm chất kết hợp giữa sự tinh tế của phụ nữ và tầm nhìn đại cục của một nhà lãnh đạo ở Tư là vô cùng quý giá, cô luôn có thể nhìn thấu bản chất sự việc ngay từ đầu. Tam tử lúc này cũng đã bình tĩnh lại, lùi về sau vài bước. Tư nhíu mày, rồi nói với các nhân viên y tế đang kinh ngạc sợ hãi bên cạnh, các người ra ngoài, ngay lập tức. Vị giáo sư ngỡ ngàng, nhưng mà, Tư cau mày, nghiêm giọng nói, tôi không thích phải nhắc lại lời mình nhiều lần. Trong phút chốc, khí chất của nữ giám đốc này lập tức át cả mọi người, các bác sĩ và y tá đều lũ lượt rút ra ngoài. Tình trạng khác thường của Phương Sâm Nham kéo dài khoảng 5-6 phút rồi dần dần lắng xuống. Đột nhiên, anh tung một cú đấm vào khoang vô trùng. Khoang vô trùng này vì để tránh lây nhiễm sinh hóa nên vô cùng chắc chắn, gần như có thể so sánh với kính chống đạn. Nhưng sức mạnh của Phương Sâm Nham lúc này khủng khiếp đến mức nào, một cú đấm đã tạo ra những vết nứt khiến người ta tim đập thình thịch, thêm một cú nữa, những mảnh kính trong suốt loảng xoảng vỡ tan cảnh trên sàn. Chỉ còn lại nắm đấm gân guốc của Phương Sâm Nham giận dữ giơ giữa không trung. Và cả tiếng thở dốc nặng nề phì phò của anh, như tiếng gầm gào giận dữ của một động cơ hơi nước vạn mã lực. Hồi lâu sau tiếng thở hổn hển ấy cuối cùng cũng dịu đi. Phương Sâm Nham từ từ mở mắt. Vẻ đỏ ngầu trong đôi mắt cũng nhanh chóng tan biến, trở lại trong sáng. Cuối cùng, anh ngây người nhìn trần nhà trắng toát một lúc, rồi quay sang nhìn Tư và Tam Tử, thở ra một hơi dài, "Xin lỗi, tôi đã thất thố." Lúc này, bệnh tật vẫn đang hoành hành trên người Phương Sâm Nham. Nhưng đối với anh, điều đó chẳng là gì cả. Tròn 3 tiếng sau, thông báo của ấn ký mộng hiểm cuối cùng cũng đến, sao chép virus đã thành công. Bạn đã kích hoạt thành công cây thiên phú virus quân vương, bệnh cuối cùng của nhánh bệnh lây truyền qua đường không khí. Viêm phổi tuyếp A, virus sạc. Bạn có thể kích hoạt các cây thiên phú virus quân vương khác để trở nên mạnh mẽ hơn, kích hoạt các cây thiên phú virus quân vương khác cần 80 điểm công hơn. Năng lực tối thượng, viêm phổi tuyếp A, chưa kích hoạt, vi khuẩn sạc sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong cơ thể chúng, thể hiện hiệu ứng tăng trưởng điên cuồng, hệ hô hấp của kẻ địch sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn như tòa tháp đôi trong sự kiện 11-9, cho đến khi chúng thích nghi được với cơn đau khủng khiếp này. Kích hoạt năng lực này cần 30 điểm công hơn, bạn sẽ đồng thời lây chuyển virus sạc cho kẻ địch ở gần, virus này lây qua không khí và giọt bắn, do đó chu kỳ phát bệnh chỉ cần 3 giây để có hiệu lực. Ngay khi có hiệu lực, có thể khiến sinh vật có địch ý với bạn chịu trọng thương, khi virus sạc tán sát tế bào miễn dịch của cơ thể, nó sẽ gây ra cơn đau dữ dội cho hệ thần kinh của kẻ địch, khiến chúng choáng váng trong 3 giây, đồng thời sẽ chịu sát thương bằng 5 máu tối đa, khi tác dụng lên khế ước giả, sát thương này không thể cao hơn 300 điểm. Sau đó cứ mỗi 10 giây, kẻ địch có 75 khả năng bị ảnh hưởng bởi các xúc tu của virus sạc, nhận một trong 3 trạng thái bất thường: sạc đau thắt lồng ngực, sạc ngạt thở, sạc sốt cao và nhận hiệu ứng bệnh trở nặng. Sạc đau thắt lồng ngực, sạc ăn mòn phổi của kẻ địch, gây ra cơn đau dữ dội, kéo dài 3 giây. Trong thời gian này, bệnh nhân sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động tấn công, di chuyển, thi triển phép thuật nào và phải chịu sát thương bằng 100 tổng tất cả các chỉ số thuộc tính của người thi triển. Sạc ngạt thở, virus sạc ăn mòn đường hô hấp của kẻ địch, khiến chúng rơi vào trạng thái không thể thở được. Trong quá trình này, tốc độ di chuyển của kẻ địch ngay lập tức giảm 50 và tỷ lệ đánh trúng giảm xuống 0, sẽ từ từ hồi phục về mức ban đầu trong 10 giây tiếp theo. Một khi sạc ngạt thở phát tác, kẻ địch sẽ ngay lập tức phải chịu 100 điểm sát thương chuẩn. Sạc sốt cao, virus sạc trong nháy mắt nâng nhiệt độ cơ thể của kẻ địch từ 37 độ C bình thường lên mức kinh ngạc 41 độ C. Dưới hiệu ứng này, năng lượng tiêu hao cho bất kỳ kỹ năng nào của kẻ địch sẽ tăng lên đến 500. Cơn sốt cao sẽ có xu hướng giảm dần theo từng bậc trong 30 giây, năng lượng tiêu hao cũng sẽ giảm theo. Ví dụ, sau 10 giây sốt cao, nhiệt độ cơ thể ước tính giảm xuống 39.5 độ C, lúc này năng lượng thi triển phép có thể là khoảng 300, và cuối cùng trở lại bình thường. Mỗi lần kích hoạt trạng thái bất thường sẽ khiến hiệu ứng bệnh trở nặng được áp dụng lên cơ thể kẻ địch. Khi hiệu ứng bệnh trở nặng tích lũy đến 7 tầng, virus sạc sẽ xuất hiện hiệu ứng bệnh trọng. Dưới hiệu ứng bệnh trọng, kẻ địch sẽ đồng thời bị đau thắt lồng ngực, ngạt thở, sốt cao hành hạ, và tất cả thời gian của các trạng thái tiêu cực sẽ kéo dài thêm 200. Đồng thời, sát thương kẻ địch phải chịu tăng thêm 20, 33 sát thương mà kẻ địch phải chịu trong quá trình hiệu ứng bệnh trọng sẽ được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu, chữa lành cho các đồng minh xung quanh, mỗi đồng minh không thể nhận được lượng trị liệu nhiều hơn 33 giới hạn HP của bản thân. Hiệu ứng bệnh trọng kéo dài 10 giây, sau khi nó biến mất, hiệu ứng bệnh trở nặng trên người kẻ địch sẽ được xóa bỏ. Năng lực nhánh này có thể cùng tồn tại với một số năng lực nhánh virus khác. Hãy nhanh chóng đầu tư điểm công văn để cường hóa năng lực nhánh này, nhằm mở khóa các cây kỹ năng thiên phú virus quân vương khác. Sự mạnh mẽ của sát nằm trong dự đoán của mọi người, và so với các hiệu ứng tiêu cực đơn thuần trước đây, sức sát thương của nó đã được tăng cường rõ rệt. Năm sát thương khi nhiễm lần đầu tuyệt đối không thể xem thường, đối với khế ước giả có lẽ không sao, nhưng còn nhớ những con quái vật trên hành tinh vẹn đỏ dạ không? Máu của những gã đó toàn là mấy chục vạn đến cả triệu, năm sát thương này có nghĩa là con số kinh hoàng lên tới mấy vạn. Phương Sâm Nham nhìn một loạt dữ liệu này, cười khổ, có lẽ tôi thực sự nên tạm gác lại quá trình thăng cấp thiếu tướng. Tư và Tam Tử đều hứng thú nhìn anh, Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, các người đang làm gì vậy? Tất nhiên là đợi anh giải thích rồi. Tam Tử xuê tay, cười hì hì nói, vừa rồi anh đột nhiên nổi điên trong khoang vô trùng là sao vậy, làm chị Tư lo chết đi được. Á, Tam Tử đã bay ra ngoài, dán vào tường với một tư thế kỳ quái, uy lực của rào chắn nguyên lực không cần phải nói nhiều. Tư thản nhiên như không có gì nói với Phương Sâm Nham, anh không sao là tốt rồi, tôi còn có một cuộc làm ăn phải bàn, đi trước đây. Này, Tư. Nhìn bóng lưng thon thả của Tư rời đi, Phương Sâm Nham đột nhiên gọi cô lại với vẻ mặt nghiêm túc, im lặng một lúc rồi mới nói, lần sau chúng ta làm trên bãi cỏ nhé. Tư lập tức loạn choạng một cái như thể bị đạn bắn trúng, trông như sắp hộc máu, rồi bị tường hốt hoảng bỏ chạy. Khí chất tao nhã, ung dung của cô lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nhìn bóng dáng Tư rời đi, nụ cười của Phương Sâm Nham mới từ từ tăng ấm, lúc này, ánh mắt anh mới có một vẻ mơ hồ và đau thương không nói nên lời. Không phải tôi không muốn nói cho các cậu biết mọi chuyện mà là đội của chúng ta vẫn còn quá non nớt để gánh vác bí mật này. Lần nhiễm sạt này khiến Phương Sâm Nham nguyên khí đại thương, hoàn toàn không giống như lần bị cảm cúm trước đó, thử thách vừa xong là có thể đứng dậy đi ngay. Lần này anh phải tĩnh dưỡng một thời gian, nào là truyền dịch, kháng sinh đều dùng hết, nhưng đáng tiếc là không có nhiều hiệu quả, chỉ cần vận động mạnh một chút là ho đến mức tưởng như sắp văng cả phổi ra ngoài. Trong tình hình này, Phương Sâm Nham cũng đành chấp nhận thân phận bệnh nhân, từ từ tĩnh dưỡng và âm thầm chịu đựng sự dày vò của bệnh tật. Mai mới chịu đựng được đến lúc có thể trở về không gian, anh liền sớm ra đứng chờ ở đầu cầu thang, rồi vài ba bước đã tiến vào trong không gian. Vừa vào không gian, Phương Sâm Nham còn chưa kịp yêu cầu sửa chữa, không gian đã thông báo cơ thể anh xuất hiện khiếm khuyết chức năng ngừng. Đây là cách nói văn hóa, ví dụ như không đi được là khiếm khuyết chức năng, không cương được cũng là khiếm khuyết chức năng, không nói được vẫn là khiếm khuyết chức năng, thực chất là mức độ nghiêm trọng gần như tàn phế rồi. Sau khi kiểm tra mới phát hiện, phổi trái của Phương Sâm Nham trông có vẻ lành lặn, nhưng bên trong đã nát bét, phổi phải chỉ còn 1/3 chức năng bình thường có thể sử dụng. Sau khi tiêu tốn một lượng điểm thông dụng không hề nhỏ, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng sửa chữa xong và hồi phục sức khỏe. Anh ngồi trên ghế hít mạnh mấy hơi, lúc này lại thấy chiếc hộp chuyển phát nhanh đặc quyền trung chuyển đế tu đặt trên bàn. Thứ này hẳn là gói hàng chuyển phát nhanh rồi, Phương Sâm Nham lúc này đã có đủ tinh thần để xử lý nó, liền mở ra, sắc mặt anh lập tức trở nên nặng nề. Bởi vì bên trong hộp lại là một gói hàng màu đỏ máu chưa một, đồng đi nạ dị ủ của dù as màu đỏ của máu chắc chắn cũng được chia thành nhiều loại. Ví dụ như màu đỏ tươi của máu động mạch lấp lánh sức sống, màu đỏ sẫm của máu tĩnh mạch, hay màu đỏ đen đã bắt đầu đông lại. Thế nhưng, màu sắc trên gói hàng này lại vô cùng kỳ lạ, tựa như người ta đã ngâm cả phong bì vào trong máu tươi rồi đem phơi khô. Vì vậy, màu đỏ ở phần trên của gói hàng khá nhạt, còn màu ở phần dưới lại càng sẫm và đậm hơn. Vừa nhìn thấy gói hàng này, Phương Sâm Nham lập tức có một điểm báo chẳng lành, giống như vừa sáng sớm ra đường đã thấy tiền giấy hoặc bóng hoa, lúc nào cũng cảm thấy thật xui xẻo. Hắn đặt ngón tay lên gói hàng, cảm giác truyền đến không giống như giấy, mà tựa như đang chạm vào một tảng băng có khắc rất nhiều ký hiệu và hoa văn. Ngay sau đó, một giọng nói máy móc cứng nhắc vang lên, chương trình xác thực bắt đầu khởi động, xin chú ý thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn. Nếu không, bất kỳ sai sót nào trong thao tác cũng sẽ gây ra những hậu quả xấu không thể lường trước và không thể đảo ngược. Bước xác thực thứ nhất bắt đầu, xác thực môi trường hiện tại có phải là đích đến hay không, không gian và C. Xin hãy đặt vật phẩm này ở nơi có thể tiếp xúc trực tiếp với không gian. Bắt đầu đếm ngược 60 giây, nếu sau khi đếm ngược kết thúc vẫn chưa xác thực thành công, vật phẩm này sẽ tự hủy. Vãi thật. Phương Sâm Nham không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, trong lòng dấy lên một sự tò mò. Vì vậy, hắn lập tức rời khỏi phòng riêng, đi ra đại sảnh. Nơi này có thể tiếp xúc trực tiếp với vách trong màu đỏ nhạt đặc trưng của không gian, thứ này vừa có kết cấu như cao su của lốp xe, lại vừa mềm mại như vách thịt, không biết được làm từ chất liệu gì. Phương Sâm Nham đặt gói hàng lên vách trong đang có rút nhẹ nhẹ. Lúc này, thời gian đếm ngược mới trôi qua chưa đến 10 giây. Lập tức, bề mặt gói hàng hiện ra vô số tia sáng, sau đó ghép lại thành hình huy hiệu của đế quốc rồi dán lên vách trong. Rất nhanh, giọng nói máy móc lại vang lên lần nữa, bước xác thực thứ nhất hoàn tất, bắt đầu tìm kiếm khu vực an toàn, giải phong ấn lớp bọc đầu tiên. Gói hàng tự động bay về không gian riêng của Phương Sâm Nham. Sau đó, bề mặt của nó bắt đầu tự dịch chuyển, xuất hiện thêm nhiều đường vân bạc dọc ngang xen kẽ, chia bề mặt màu đỏ máu của gói hàng thành nhiều khối như khối ruby. Những khối này bắt đầu xoay tròn nhanh chóng theo mọi hướng, cuối cùng để lộ ra một đồng xu bạc với hoa văn cổ xưa. Đồng xu bạc này có màu hơi sẫm, mặt trên là hình một chiếc cân mang đậm phong cách Tây Á, hoa văn rõ ràng có thể thấy được, còn mặt sau của đồng xu thì được khắc chữ một đi nạ dị ủ bằng tiếng ạ xì dị ạ cổ. Vật này được đặt trong không khí, tựa như đang lơ lửng. Không khí xung quanh thậm chí còn gợn sóng kỳ lạ như mặt nước, như thể nó không phải là thứ tồn tại trong thế giới này, có thể phá vỡ rào cản thời gian và không gian để bay đi bất cứ lúc nào. Phương Sâm Nham thử dùng chi giác của mình để dò xét, lập tức nhận được thông tin về vật này, đồng đi nạ dị ủ của Zuas, lúc 532 công nguyên, chất liệu, bạc, nại ẩn, máu của Zuas. Nguồn gốc, có khả năng xuất hiện trong tất cả các thế giới liên quan đến trái đất, cũng có thể mua được trong cửa hàng thần bí hiếm có xuất hiện sau khi quân hàm đạt cấp tướng. Độ hiếm, cốt truyện bạc. Hiệu quả sử dụng, phản bội không gian hiện tại, đầu quân cho không gian khác, với điều kiện không gian mới công nhận thực lực của người sở hữu và đồng ý tiếp nhận. Mô tả, đây là một trong 30 đồng bạc mà Zuas, một trong 12 tông đồ, nhận được sau khi bán đứng chúa. Vì dính phải máu tươi mà dù Zuas nôn ra nên nó sở hữu một sức mạnh kỳ lạ và ma quái. Tác dụng phụ, một khi người sở hữu thể hiện thực lực của mình với không gian muốn đầu quân nhưng không được chấp nhận, sẽ có xác suất rất cao bị không gian hiện tại phát hiện và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Trong đó bao gồm việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trong 3 thế giới liên tiếp mà không nhận được bất kỳ phần thưởng nào, nhưng hình phạt nếu không hoàn thành bất còn, toàn bộ thuộc tính giảm 10, v.v. Cảnh báo, nếu không phải là tình thế bạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng sử dụng vật này, trừ khi bạn có đủ tự tin vào thực lực của mình. Điều kiện sử dụng, hy sinh một món trang bị ám kim để kích hoạt nó. Đánh giá, kết cục của Zuas, kẻ phản bội xuất, là treo cổ trên cây. Tin tôi đi, một khi bạn phản bội không gian của mình mà không được không gian khác tiếp nhận, kết cục của bạn sẽ thảm hơn Zuas rất nhiều. Đồng đi nạ dị u bắt đầu phát sáng, nhưng bản thân nó cũng dần mở đi trong ánh sáng, giống như muối hoặc đường tan trong nước. Ngay sau đó, một mô hình 3D thô sơ được hình thành giữa không trung, rồi nhanh chóng hoàn thiện. Cuối cùng, xuất hiện trước mặt Phương Sâm Nham là một hình ảnh quen thuộc, sát thủ Johnny. Các chỉ số của gã nhảy lên với tốc độ cao, tất nhiên Phương Sâm Nham không thể thấy được tình hình cụ thể, mà chúng được chuyển nhanh chóng đến không gian lọa xê rất nhanh, đồng đi nạ dị ủ hoàn toàn biến mất trong không trung, nhưng ngay sau đó lại bật ra, được phủ một lớp ánh sáng đỏ rồi rơi trở lại vào trong một hàng. Chiếc hộp lại xoay tròn như khối rubik, giọng nói máy móc lại vang lên, mục tiêu đã được không gian lọa xê công nhận. Bước xác thực thứ 2 hoàn tất, bắt đầu tiến hành bước xác thực thứ 3, đang dò xét. Dò xét thấy gần đây có dấu hiệu sự sống của một khế ước giả. Nếu bạn là người nhận hàng, khế ước giả số 1018, xin hãy đặt lòng bàn tay lên kiện hàng này để xác nhận danh tính. Nếu không phải, xin đừng làm theo, nếu không sẽ xuất hiện hậu quả mang tính phá hoại không thể lường trước. Đúng là phiền phức chết tiệt. Phương Sâm Nham lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đặt tay lên. Hắn cảm thấy một luồng điện giật chạy qua người, nhưng rất nhanh, cùng với ánh sáng lóe lên từ ấn ký mộng hiểm trên ngực, chiếc hộp hàng kỳ lạ này liền trôi nổi lên, rồi từ từ trở nên trong suốt, chỉ còn lại những đường vân bạc dọc ngang trên bề mặt là vô cùng rõ nét. Những đường vân bạc đó đột nhiên nối lại thành một sợi chỉ bạc, sau đó vật này bay ra khoảng không bên cạnh, giống như một cây bút vẽ, lướt đi trong không trung một cách hoa mỹ, cuối cùng tạo thành một hình ảnh chiếu 3D. Sau đó, bối cảnh xung quanh cũng dần hiện ra, từ đơn giản đến phức tạp, tái hiện lại toàn bộ cảnh vật một cách chân thực, bày ra trước mắt Phương Sâm Nham. Người xuất hiện trước mặt Phương Sâm Nham chính là Johnny. Lúc này, gã trông còn gầy gò hơn trước, cằm nhọn hoắt, râu lún phún xanh đen, chỉ có ánh mắt là vẫn động địa và sắc bén như xưa. Johnny lúc này mặc một bộ đồ đen toàn thân, thậm chí còn khoác một chiếc áo tròn đen. Chỉ vì để ra đòn chính xác, những chỗ như cổ tay áo đều được sắn lên một chút, giống như lúc Lưu Khiêm biểu diễn ảo thuật. Bàn tay trái của gã bị chém mất một nửa, ngón áp út và ngón út chỉ còn trơ lại màu xương. Trên chiếc áo choàng cũng có vài vết rách sâu hoang nhuốm máu, thậm chí một mắt cũng bị đánh nổ. Johnny trông như thể đang bị bao bọc trong một khối thịt nát, vài sợi xúc tu vô cùng ghê tởm quấn quanh người gã mấy vòng. Nhìn qua những khe hở giữa vô số xúc tu, có thể thấy chúng đang phân nhánh với tốc độ cao trong không gian. Tình cảnh này rất giống với những gì được miêu tả trong các bộ mạn gạ xúc tu của một quốc gia nào đó. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham liếc mắt một cái đã nhận ra Johnny thực ra đang ở trong một môi trường hoàn toàn an toàn, bởi vì lãnh chúa của chủng tộc khi vận chuyển đơn vị chính là có bộ dạng khiến người ta gần như suy sụp này. Johnny nhìn về phía Phương Sâm Nham, dùng tay chống cằm im lặng một lúc rồi nói, nếu gói hàng đế quốc mà tôi đã tốn 15 điểm công vân để tạo ra cũng không gửi được đến tay mục tiêu, vậy thì chỉ có thể nói là tôi đáng chết. Chào sếp, tình cảnh hiện tại của tôi không tốt, định đến đầu quân cho anh. Phương Sâm Nham tò mò hỏi, đầu quân thế nào? Nhưng hắn không nhận được câu trả lời, vì Johnny lúc này chỉ là một ảo ảnh, đang phát biểu theo những gì đã được ghi âm sẵn. Johnny ở phía bên kia mặt mày trắng bệch nói, con khốn đó sau khi nhìn thấy vũ khí huyết tinh được chế tạo riêng cho tôi, cảm thấy địa vị của ả bị uy hiếp, liền lập bấy bán đứng tôi. Bọn chúng bảo tôi đi do thám một khu vực, nhưng chờ đợi tôi ở đó lại là vòng vây của hai đội địch. Johnny cười khổ, lấy ra con dao găm huyết tinh sắc bén với khả năng chí mạng gấp 4 lần của mình, từ từ vớt ve nó và nói, nếu không nhờ phúc của anh, dùng đủ thanh nguyên tố bị mụt để đổi lấy đạo cụ bảo mệnh, thì tôi tin mình đã chết từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng vẫn bị dồn vào đường cùng. Tôi chỉ có thể mở thí luyện thừa kế, truyền thừa của Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ trong tình thế không chút chắc chắn, cuối cùng cũng đổi được một cơ hội thở dốc. Nhưng bọn chúng vẫn sẽ truy đuổi tôi đến cùng, nếu tôi không nhận được viện trợ, cái chết chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, anh có thể đến cứu tôi không? Nếu anh không đến, tôi tin rằng, với thuộc tính của tôi, không gian lọa xê của anh cũng sẽ ban hành nhiệm vụ cử người đến cứu tôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh sẽ đến, bởi vì anh là mở tờ mạnh mẽ duy nhất có thể khiến tôi tâm phục khẩu phục, bất kể là về sức mạnh hay trí tuệ. Nếu anh đến, anh sẽ nhận được lòng trung thành của tôi. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo liên quan từ ấn ký mộng hiểm, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp, chưa đặt tên, mã số nhiệm vụ là 28-1. Nội dung nhiệm vụ, cứu người thức tỉnh ZM-419, người có tiềm năng rất cao, trở về không gian mộng hiểm thành công. Gợi ý nhiệm vụ, vì người thức tỉnh ZM-419 là kẻ phản bội không gian ban đầu và chưa tiếp xúc với không gian này, nên quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ có thêm nguy hiểm. Giới thiệu nhiệm vụ này được chia thành hai bước. Khi bạn tiếp xúc với người thức tỉnh ZM419, hãy lập tức gieo hạt giống ấn ký mạo hiểm của không gian này vào ngực người đó để tạo ra ấn ký mạo hiểm thuộc về không gian này. Hoàn thành bước này, bạn sẽ nhận được một nửa phần thưởng. Khi bạn đưa người thức tỉnh ZM419 trở về không gian này thành công, bạn sẽ nhận được nửa phần thưởng còn lại. Bạn có chấp nhận không? Chương 2, danh hiệu mới. Mặc dù nhiệm vụ đã hiện ra trước mắt Phèn Sen Mị Ản, nhưng hắn không vội nhận ngay mà cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có vài vấn đề cần xác nhận. Không gian mạo hiểm vẫn giữ thái độ như cũ, nếu nằm trong quyền hạn quân hàm của ngươi, câu trả lời sẽ miễn phí. Nếu là câu hỏi cần trả phí, sẽ có thông báo. Phèn Sen Mị Ản suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc hỏi, nhiệm vụ này là nhiệm vụ đơn hay nhiệm vụ đội?
Đơn.
Nếu tiến hành nhiệm vụ đội thì sẽ tương đương với việc công khai tuyên chiến với không gian NOF, nơi ZM419 đang trực thuộc. Không gian trả lời rất nhanh. Phèn Sen Mị Ản tiếp tục hỏi, vậy thời gian thực hiện nhiệm vụ của tôi chẳng phải sẽ trùng với thời gian tiến vào thế giới tiếp theo sao? Điều đó sẽ khiến tôi không thể cùng đồng đội vào thế giới kế tiếp. 10 giây sau, không gian mạo hiểm mới đáp, nếu ngươi có thể phối hợp được với quân đội bên đế quốc thì không cần. Phèn Sen Mị Ản ngạc nhiên, tại sao? Không gian mạo hiểm đáp, kẻ thức tỉnh ZM419 đã thực hiện truyền thừa của Đặc Kèm La, vậy nên thế giới hắn tiến vào hẳn là thế giới Sở Tạ Sĩ Trục. Theo thông tin trực tiếp ta nhận được, thế giới Sở Tạ Sĩ Trục này cũng giống như thế giới Tợ Rẹ Đạ Tỏ, đã bắt đầu xâm thực và bao trùm lên vị diện chính nơi đế quốc tọa lạc. Vì vậy, ngươi có thể thử đáp phi thuyền từ vị diện chính của đế quốc, bay qua những nơi yếu ớt của tường chắn không thời gian để tiến vào thế giới Sở Tạ Sĩ Trục. Như vậy sẽ giống như lần ngươi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp trước đây, không chiếm dụng thời gian làm nhiệm vụ lần sau.
Hiểu rồi.
Phèn Sen Mị Ản gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, tại sao ngươi lại chấp nhận gã gió lì đó? Thực lực của hắn rất mạnh sao?
Sao tôi không cảm thấy vậy?
Câu trả lời của không gian cũng rất ngắn gọn, bởi vì hắn là một kẻ dự bị và tiềm năng cũng không tồi. Phèn Sen Mị Ản đông nheo mắt lại, danh mánh hỏi, làm thế nào để có được đồng đi nạ di ủ của Dụ As? Lập tức, một luồng uy nghiêm không thể tả nổi giáng xuống. Phèn Sen Mị Ản cảm thấy mình hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh này, nhưng hắn cũng không có ý định kháng cự. Giọng nói lạnh băng của không gian vang lên, không rõ. Khế ước giả số 1018, bất kỳ hành vi nào có ý định phản bội không gian chủ quản đều là một việc vô cùng đáng hổ thẹn. Phèn Sen Mị Ản mỉm cười, chỉ đánh bất lực xuề tay nói, ngươi hiểu lầm rồi. Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Phản hồi của không gian lại xuất hiện, ngươi có muốn nhận nhiệm vụ giải cứu kẻ thức tỉnh ZM419 không? Nếu ngươi không chấp nhận, nhiệm vụ này sẽ được gửi cho các khế ước giả có thực lực khác. Phèn Sen Mị Ản đột nhiên hỏi, trong không gian này hẳn là có khế ước giả mạnh hơn cả kẻ rèn luyện chứ, sao không để họ thực hiện nhiệm vụ này, chẳng phải chắc chắn hơn sao?
Không gian đáp, đó là vì vấn đề rào cản sức mạnh. Nếu trong một nhiệm vụ cấp thấp mà điều động một khế ước giả cấp cao có thực lực không tương xứng, sự phá hoại đối với tường chắn không thời gian sẽ càng lớn hơn, hoàn toàn lợi bất cập hại. Khế ước giả cấp cao còn bị rào cản sức mạnh áp chế, ngược lại có thể sẽ bỏ mạng. Giống như cách tốt nhất để bắt một con chuột đang phá phách trong nhà là thả một con mèo vào, chứ không phải cho công nhân phá sập cả căn nhà để diệt chuột. Sau khi đã hiểu rõ những điều này, Phèn Sen Mị Ản cũng dứt khoát lựa chọn nhận nhiệm vụ. Hắn đem chuyện này nói với mọi người trong đội. Những người khác không có ý kiến gì lớn, chỉ có gì suy nghĩ một lúc, bàn bạc với Ba Tử và những người khác, gom góp được 5 tỏi nguyên tố tợ lũ tôn ium mà trước đó Phèn Sen Mị Ản đưa cho họ nhưng chưa bán đi. Rõ ràng, thứ này ở đế quốc chính là tiền tệ cứng. Nếu không có nó mà muốn tay không bắt giặc, nhờ người ta đưa đi thì thật sự sẽ rất phiền phức. Cứ như thế này, nắm quyền chủ động trong tay, tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Mặc dù có câu nói cứu người như cứu hỏa, nhưng Phèn Sen Mị Ản lúc này cũng không định đội vàng đi cứu người như vậy. Việc cần làm đầu tiên là phải củng cố thực lực của mình trước, đừng để cứu người không thành lại còn toi mạng. Rõ ràng, lần này do ý bị truy sát là lấy ít được nhiều, hơn nữa còn phải đến một thế giới giống như một chiến trường khổng lồ như Sở Tạ Sĩ Trục, vậy nên tỷ lệ sống sót phải được đảm bảo hàng đầu. Quan trọng hơn, lần trước Phèn Sen Mị Ản và đồng đội trải qua thế giới Sở Tạ Sĩ Trục là để đối phó với chủng tộc, lần này theo gợi ý của Johnny, rất có thể còn phải giao chiến với thần tộc bí ẩn nhất vũ trụ. Trước mặt những chủng tộc này, virus sặc và viêm phổi chưa chắc đã có tác dụng, bởi vì chủng tộc và thần tộc có phổi hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Đối với Phèn Sen Mị Ản hiện tại, khả năng làm chậm kẻ địch của bệnh dịch đã đủ dùng rồi. Vì vậy, Phèn Sen Mị Ản vẫn quyết định nâng cao quân hàm của mình trước đã. Năng lực vô song đi kèm với giáp thiếu tướng huyết tình, dù là truy sát hay bảo mệnh đều mạnh đến cực điểm. Hơn nữa, vì phải giao thiệp với người của đế quốc, đám khốn đó dường như có xu hướng phân biệt chủng tộc, nên quân hàm càng cao, tự nhiên càng chiếm ưu thế. Nhưng ngay lúc Phèn Sen Mị Ản chuẩn bị lên đường, lão cha Ly lại bước ra, cung kính nói, chủ nhân, theo quan sát của tôi, bây giờ đi hợp thành danh hiệu dường như tỷ lệ thành công khá cao. Phèn Sen Mị Ản ô một tiếng, ngạc nhiên hỏi, cái này cũng phân chia theo khung giờ sao? Lão cha Ly gật đầu, trong không gian có nơi chuyên để hợp thành danh hiệu. Tôi đã đặc biệt đến đó quan sát một thời gian, dựa vào một vài chi tiết để phán đoán kết quả hợp thành. Thông thường, khi kết quả hợp thành tương đối lý tưởng, bước chân của những người đi ra cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, tâm trạng sẽ có biến động rõ rệt, còn phản ứng của những người hợp thành thất bại cũng có thể nhìn ra từ những chi tiết nhỏ. Nghe đến đây, Phèn Sen Mị Ản không khỏi khẽ gật đầu, không tồi, ông nói tiếp đi. Lao Cha Ly nói, vậy tôi sẽ nói thẳng vào trọng tâm. Dựa trên phân tích quan sát 137 mẫu của tôi, kết quả là, trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối hàng ngày, tỷ lệ thành công của việc hợp thành sẽ cao hơn từ 7 đến 13. Bây giờ vừa đúng 7 giờ rưỡi tối, nên nếu chủ nhân không đổi, xin hãy tiến hành hợp thành danh hiệu trước. Hiện tại, tổng số danh hiệu phèn xèn nhi ản có được là 16 cái, một cao thủ nếm rượu 2. Đầu lĩnh hải tập 3. Phản hồi của bạo chú lệ, tốc 4. Khát máu 1 năm. Ông chủ hàng thì 6. Xuyên tấu 7. Kẻ cướp bóc 8. Kẻ săn đầu người 9. Nhân viên ưu tú 10. Thuyền trường hải tặc, cấp hát thiết, 11. Kẻ bất khuất 12. Kẻ buôn lậu 13. Kẻ xâm lược 14. Kẻ dọn dẹp 15. Kẻ thù của máy móc 16. Bạn của băng vệ sinh 17. Nhà siêu tầm vĩ đại trong 16 danh hiệu này, chắc chắn phần lớn sẽ bị thiêu đốt. Nên tảng hợp thành tự nhiên là hai danh hiệu cấp hát thiết, thuyền trưởng hải tặc và cao thủ nếm rượu. Quá trình hợp thành cụ thể đã được đề cập trước đây, nên ở đây không cần nói nhiều. Điều đáng nói là, bạn của băng vệ sinh được xếp vào loại danh hiệu đặc biệt, chỉ có thể dùng để hợp thành, không thể thiêu đốt, nên tạm thời bị gạt sang một bên. Cuối cùng, hắn hợp thành được một danh hiệu cấp đồng, hải dương chi tử số lần hợp thành, một trang bị, toàn thuộc tính 3. Trang bị, toàn bộ sát thương của bạn tăng 8. Trang bị, tỷ lệ rơi trang bị cao cấp và tỷ lệ cường hóa trang bị thành công cùng lúc tăng 10. Trang bị, khi bạn nhận được bất kỳ hiệu quả hồi phục nào, sẽ lập tức nhận được tỷ lệ bạo kích tăng 8, nhận thêm một lần hiệu quả trị liệu bằng 10 máu tối đa, hiệu quả trị liệu này cách 300 giây mới có hiệu lực một lần, và không thể cao hơn 500 điểm máu, hiệu quả tăng tỷ lệ bạo kích kéo dài 60 phút. Trang bị, bạn có được khả năng hô hấp dưới nước như loài cá voi, nhưng ít nhất mỗi giờ phải trồi lên mặt nước một lần để lấy không khí. Đồng thời, ở dưới nước bạn sẽ linh hoạt như trên cạn. Trang bị, sức uy hiếp của bạn và các sĩ quan hải tặc do bạn bổ nhiệm đối với hải tặc thông thường tăng 200, uy áp 3. Trang bị, khi trong phạm vi 1 km xung quanh có sông, hồ, biển tồn tại, có thể tăng hiệu quả sức tấn công và phòng thủ của quân đồng minh trong phạm vi 1 km lên 25, tốc độ di chuyển tăng thêm 40. Hiệu quả này chỉ có tác dụng với nhân vật trong cốt truyện và không cộng dồn với các hiệu ứng đặc biệt khác. Trang bị, giấy phép lùng sục. Khi bạn cướp bóc thành công hoặc tiêu diệt các tàu thuyền và kẻ địch khác trên biển, bạn sẽ có một tỷ lệ nhất định để xem xét và nhận được các bộ phận đặc sản quý hiếm, vật liệu đặc biệt quý hiếm, trang bị đặc biệt quý hiếm liên quan đến hải chiến. Lưu ý, giấy phép lùng sục có thể tăng thêm 33 tỷ lệ phát hiện và 33 chất lượng vật phẩm tìm được của bạn. Gợi ý, bạn có thể dâng vàng cho nữ hoàng Anh để nâng cấp năng lực này thành giấy phép lùng sục của hoàng gia Anh. Gợi ý, sau khi sở hữu, chú ý là sở hữu, không phải trang bị, danh hiệu này, giá tâm bừng bừng của bạn sẽ lộ rõ, bạn sẽ rất khó gia nhập dưới trướng các thế lực hải tặc khác. Thành thật mà nói, danh hiệu hợp thành này khá tốt, có thể nói là dùng được cả trên cạn lẫn dưới nước, mỗi thuộc tính đều rất thực dụng. Nhưng nghĩ lại quá trình gian khổ và tích lũy để thu thập những danh hiệu này của phèn xèn nhị ản, cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, theo lời bà tử, có những đội khế ước giả chuyên công phá mảng danh hiệu của họ có lẽ còn mạnh hơn của phèn xèn nhị ản rất nhiều. Lợi ích của việc chuyên công phá danh hiệu cũng rất thực tế, bởi vì nếu đánh ra trang bị còn liên quan đến vấn đề phân chia, nhưng nếu kiếm được danh hiệu thì rất công bằng, ai cũng có phần. Việc nâng cao thực lực của đội cũng ổn định và mạnh mẽ. Thứ hai, nó cũng sẽ làm tăng đánh giá khi qua màn. Ví dụ như trong thế giới 2012 trước đó, người chuyên công phá danh hiệu chỉ cần đạt yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ chính, sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu. Phải biết rằng, trong thế giới 2012, chỉ riêng phần mở đầu đã có tới 5 danh hiệu thông thường và 1 danh hiệu cấp đồng. 6 danh hiệu vào tay, sự thăng tiến cuối cùng có thể nói là tương đương với việc mỗi người trong đội nhận được một món trang bị cốt truyện màu bạc. Chương 3, kẻ bị nuốt chửng quá trình thăng quân hàm của Phương Sâm Nham cũng không cần phải kể chi tiết, về cơ bản đều tương tự nhau. Thế nhưng, quá trình tương tự không có nghĩa là kết quả sẽ mỹ mãn như nhau. Ví dụ như Phương Sâm Nham đã bỏ qua một chuyện, mà lại là một chuyện cực kỳ quan trọng. Đó chính là sự tồn tại của rào cản quân hàm. Cái gọi là rào cản quân hàm chính là hố sâu ngăn cách giữa sự thay đổi về lượng và sự thay đổi về chất. Ví dụ, từ hạ sĩ lên thượng sĩ là sự thăng tiến trong cấp bậc binh sĩ, dù có thăng thế nào đi nữa thì vẫn là một binh sĩ xuất sắc nhất. Nhưng từ thượng sĩ lên thiếu úy, tuy cũng chỉ là thăng một cấp, nhưng thân phận đã từ binh sĩ chuyển thành sĩ quan cấp úy, đó chính là cái gọi là rào cản quân hàm. Muốn thăng cấp này, độ khó chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với những lần thăng cấp trước đó. Tương tự, có thể suy ra rằng từ thượng úy lên thiếu tá cũng như vậy, từ sĩ quan cấp úy trở thành sĩ quan cấp tá, vẫn tồn tại rào cản quân hàm. Chỉ là lúc đó, Phương Sâm Nham đã khéo léo sử dụng đạo cụ nhận được từ nhiệm vụ nhánh Hoàng Kim, dùng cách khôn lỏi để một bước vượt qua rào cản quân hàm. Thế nhưng, lần này, đối mặt với rào cản quân hàm từ thượng tá lên thiếu tướng, Phương Sâm Nham lại đâm sầm một cú trời giáng vào nó. Đúng vậy, tình trạng hiện tại của hắn là chuẩn tướng, nghĩa là chuẩn bị lên thiếu tướng, nhưng quyền hạn cấp tiểu thì vẫn là của thượng tá, chỉ là cái tên nghe cho vai mà thôi. Đương nhiên, thay đổi thực chất là điểm công hân cũng đã bị chiếm dụng, một khi giảm xuống dưới 400 điểm thì sẽ bị phán định là thăng cấp thất bại, trừ 50 điểm công hân rồi làm lại từ đầu. Nói cách khác, ngay cả cơ hội hối hận cũng mất rồi. Về việc làm sao để vượt qua rào cản quân hàm, đương nhiên là do Trung ương Đế quốc chính xác hơn là Bộ Tham mưu của chiến khu Ngân Hà quyết định. Thông thường, cần phải hoàn thành các nhiệm vụ liên quan. Nhiệm vụ hoàn thành thì mới có thể thăng cấp. Chỉ là bây giờ Phương Sâm Nham đang đội đi cứu người, e là việc nhận nhiệm vụ phải tạm gác lại. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lại có chút bực bội, sớm biết thế này thì thả chế tạo ra virus sạt viêm phổi còn hơn. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, lại dính phải cái chuyện tào lao này. Nhưng lúc này, đội của hắn lại mang đến một sự hỗ trợ nhất định. Đầu tiên là cây ám kim chiến quân đã gặp được một khách sộp, thực ra gã này cũng không hẳn là tay mơ, có lẽ là một cao thủ chỉ thiếu đúng món vũ khí hợp tay này là có thể đại sát tứ phương, nên đã vớ được một món hời lớn. Sau đó,
13 hạt ma ảnh hôi thối cũng gặp được một người còn thiếu 6 điểm công văn để học năng lực cấp S, hắn đã bán được 6 viên với lợi nhuận cao gấp mấy lần. Như vậy, sau khi qua 4, Tam Tử liền đăng một ý thác, dùng giá cao nhờ người sửa chữa đôi găng tay màu xanh đậm gần như sắp hỏng của Phương Sâm Nham. Món trang bị đáng thương này đã bị sinh mệnh kim loại lỏng gờ sở hoặc tàn phá không hề nhẹ. Sau khi sửa chữa, Phương Sâm Nham ước tính có thể dùng năng lực diệt tuyệt được 2 lần. 7 hạt ma ảnh hôi thối còn lại, ngoài việc tư lấy 3 viên đi bán để nâng cao năng lực, 4 viên còn lại cũng được quy đổi thành 4 điểm công văn, toàn bộ giao cho Phương Sâm Nham mang đi. Tiếp theo, Phương Sâm Nham đương nhiên định sử dụng đạo cụ cấp truyền thuyết kia, ra đầu thần cờ dị tạn. Trước đây, nhận thức của Phương Sâm Nham về thứ này chỉ là một cuộn giấy da. Nếu nói sâu hơn một chút, một cuộn giấy da nặng trịch có vân gỗ sồi già. Chỉ có thế mà thôi. Nhưng Phương Sâm Nham nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Bởi vì đôi khi, những gì nhìn thấy chỉ là bề ngoài, chỉ khi tự mình tìm hiểu sâu hơn thì quan điểm rút ra mới thực sự đáng tin cậy. Giống như mấy gã xem phim nhiều, dù thuộc lầu lầu, thậm chí còn thực hành vô số lần với đôi tay, nhưng lần đầu tiên lâm trận với con gái cũng không thể nào thành cao thủ được. Khi Phương Sâm Nham quyết định sử dụng thứ này, hắn vốn còn đang lẩm bẩm tại sao cứ phải ở trong trạng thái tốt nhất, nhưng chỉ 5 giây sau, hắn đã hiểu ra. Cuộn giấy da bắt đầu lơ lửng giữa không trung, lớp ánh sáng gợn sóng như mặt nước và mặt gương trên bề mặt bắt đầu vỡ tan răng rắc. Sau đó, thứ được bao bọc bên trong lộ ra. Đúng vậy, đó là một mảnh da đầu. Một mảnh da đầu to bằng lòng bàn tay bị lột sống trông vẫn còn đẫm máu, trên đó còn có vài sợi tóc lưa thưa, nhưng trên da đầu vẫn còn những thần văn hệ tờ hiệu cổ đại, trông đầy vẻ uy nghiêm. Ngay sau đó, lấy mảnh da đầu làm trung tâm, một hình bóng mờ ảo dần dần xuất hiện, trông như thể một vị thần linh nào đó đã phải chịu sự đối xử tàn khốc này đang dựa vào mảnh da đầu để tái sinh. Hình bóng đó tuy không rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn dáng đứng của ông ta, một luồng khí tức ngang tàng, điên cuồng, khát máu đã ập đến. Nhìn tan ảnh của hình bóng đó, sắc mặt Phương Sâm Nham đột nhiên thay đổi. Thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn, mũi diều hâu, đầu trọc, còn có những hoa văn chiến tranh thê lương được vẽ bằng cho xương trắng trên mặt, những vệt đỏ trên cơ thể. Quan trọng nhất là, khi đối mặt với tàn ảnh chỉ tồn tại nhờ mảnh da đầu này, hắn lại có cảm giác toàn thân như bị sát khí đâm xuyên. Mẹ nó, gặp quỷ hả? Cuộn giấy da này lại có sinh mệnh và ý chí của riêng nó. Phương Sâm Nham nghiến răng nghiến lợi nói. Ảo ảnh mơ hồ lúc này đã quay người lại, nhìn Phương Sâm Nham và gầm lên, lại một tên phàm nhân nữa chạy theo sức mạnh, lại còn vọng tưởng chiếm đoạt sức mạnh của thần linh, cái suy nghĩ ngu xuẩn này thật khiến người ta phẫn nộ. Ta là người ghét dùng bạo lực, nhưng sự ngu xuẩn hết thuốc chữa của ngươi chỉ có bạo lực mới cứu vãn được. Nói xong, ảo ảnh thần linh đáng sợ đó lại lao thẳng về phía Phương Sâm Nham. Trong khoảnh khắc ấy, Phương Sâm Nham thậm chí còn có ảo giác như đang đối mặt với một chiếc xe tải hạng nặng đang lao tới. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình yếu đuối, chỉ có thể bắt chéo tay che trước người. Giữa hai người vẫn còn cách một khoảng 2-3 mét đáng kinh ngạc. Phương Sâm Nham với 110 điểm sức mạnh và 153 điểm thể lực đã bị hất văng đi như một hòn sỏi, màng nhĩ ong ong, cổ họng trào lên bị tanh. Sức mạnh của ông ta quá lớn, tốc độ quá nhanh. Không đúng, là phản ứng của mình chậm đi, sức mạnh yếu đi, mình lại bị nó áp chế hoàn toàn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham. Nhìn ảo ảnh trước mặt giơ cao hai tay gầm thét rồi đấm xuống, hắn bất giác muốn đưa tay ra đỡ theo bản năng, nhưng Phương Sâm Nham phát hiện phản ứng của mình đã bị áp chế đến cực điểm. Đây là sức mạnh của thần, đây là uy nghiêm của thần. Thế nhưng, đúng lúc này, ảo ảnh cứng đờ. Bởi vì từ trong mạch máu trên mu bàn tay phải của Phương Sâm Nham, một chiếc xúc tu màu đen giống như rễ cây đột ngột đâm ra. Tốc độ không nhanh cũng chẳng đột ngột, cứ thế bình thản đâm ra với tốc độ mà người thường cũng có thể né được, chúng ngay mảnh da đầu đâm máu kia. Sau đó, ảo ảnh mơ hồ kia liền từ từ biến mất, giống như một quả bóng bị chọc thủng, chỉ lóe lên rồi vụt tắt. Phương Sâm Nham chết lặng nhìn Thái Dương Giai Thê dùng xúc tu rễ cây của mình kéo mảnh da đầu kia lại, 1, 2, 3, 4 tổng cộng 6 chiếc xúc tu bao bọc lấy nó, điều này cho thấy món ăn này rất hợp khẩu vị của nó. Sau đó, nó thuần thục tiết ra dịch tiêu hóa như dịch vị, nuốt chửng đạo cụ cấp truyền thuyết, ra đầu thần cờ dị tản. Tại sao cái thứ chết tiệt này lại hoàn toàn không bị thần uy ảnh hưởng? Đúng rồi, nó không có linh hồn, chỉ có bản năng sinh tồn. Tại sao vật phẩm nhiệm vụ này lại bị Thái Dương Giai Thê ăn mất? Bị ăn mất? Ăn mất? Mất? Thế còn năng lực cấp S, cấp truyền thuyết được Donnie đóng giày trong truyền thuyết đâu rồi? Thực tế, Phương Sâm Nham đã tìm kiếm rất kỹ và thực sự phát hiện ra đầu thần cờ dị tản dường như đã bị ăn một cách vô ích. Hắn từng tức giận chất vấn không gian xem chuyện gì đã xảy ra, không gian đáp lại bằng 4 chữ miễn bình luận. Vì vậy, Phương Sâm Nham, người gần như tức đến ngất đi, đã không để ý rằng trên bản thể của Thái Dương Giai Thê phía sau sư ức đang lóe lên một luồng ánh sáng màu đỏ kỳ dị, dường như có thứ gì đó đáng sợ sắp nở ra từ bên trong, và dòng chữ mô tả về thực chi thú cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Mặc dù liên tiếp bị hai chuyện thăng quân hàm và ra đầu thần cờ dị tạn làm phiền lòng, Phương Sâm Nham vẫn chỉ có thể mang theo tâm trạng bất ức lên đường đi cứu Johnny, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra nhiệm vụ cứu Johnny dường như không hề đề cập đến hậu quả nếu thất bại. Thế nhưng, chính vì không đề cập, mới phản ánh rằng kết quả của việc thất bại nhiệm vụ này rất có thể sẽ không mấy lạc quan. Giống như ngày xưa ta từng quen một gã bị ổi, hắn cứ cho một cô em xinh xắn vay tiền mà chẳng bao giờ đòi lại, thật là cống hiến vô tư không oán không hối, nhưng cuối cùng cô em đó thành bạn gái của hắn, đến cả vốn lẫn lợi đều mất sạch. Không nghi ngờ gì, một người khôn khéo như Phương Sâm Nham tuyệt đối sẽ không bỏ qua một lỗ hổng sâu sắc như vậy, vì thế hắn cảm thấy gánh nặng trên vai mình lại nặng thêm vài phần. Chờ đợi trong đường ống từ không gian ác mộng ra thế giới bên ngoài chưa đầy 10 phút, phi thuyền mà đế quốc cử đến đón hắn đã tới. Vẫn là chiếc phi thuyền ý hệt, nhưng người đến đón lại khác. Từ miệng viên trung úy đến đón, Phương Sâm Nham nghe được một vài tin tức về những người mình quen biết. A Chở vốn là người có năng lực chuyên môn kỹ thuật rất cao, lúc này lại nhận được khoản đóng góp chính trị mà Phương Sâm Nham tài trợ, hai thanh nguyên tố tợ lũ tổ nỉ ủng, lại còn được trung tướng mỏng gỗ trọng dụng, nên việc quan lộ hành thông là hết sức bình thường. Lúc này, anh ta đã bước vào hàng ngũ trung tá của đế quốc và được chủ trì một dự án phòng thí nghiệm cao cấp quy mô lớn. Viên trung úy được cử đến lần này chính là do A Chở phái tới. Trung tướng mỏng gỗ thì đã trở thành một trong những nhân vật có thực quyền hàng đầu. Ông ta đã thuận lợi thăng tiến, trở thành người lãnh đạo cao nhất của căn cứ số 7 dãy Ảng Tở. Vì ở gần Tê Giác Ghệ Velos, nên quyền lực và động lực trong tay gã này có thể nói là vô cùng hậu hĩnh. Chương 4, dạo bước trong suốt chuyến bay dài, Phương Sâm Nham cũng không hề rảnh rỗi mà tiện thể hỏi vài vấn đề liên quan, ví dụ như cách điều khiển các loại phi thuyền lớn của đế quốc, hay những lưu ý khi du hành đường dài. Viên trung úy này rõ ràng biết Phương Sâm Nham là khách quý, lại từng nghe qua chiến tích của họ khi lái phi thuyền ong bắp cày đột nhập hành tinh Eberos, nên có hỏi tất đáp. Phương Sâm Nham hỏi những vấn đề này cũng là có mục đích, bởi trước khi khởi hành, hắn đã biết từ không gian rằng những nơi mà mặt phẳng chính và các mặt phẳng phụ chồng lên nhau thường xuất hiện những vết nứt không thời gian khá dữ dội. Điều đó đồng nghĩa với gia tốc kinh người và kỹ năng điều khiển điên cuồng. Với thể chất của phi công đế quốc hiện tại, việc đi qua vành đai thiên thạch bên ngoài hành tinh Eberos đã là vô cùng khó khăn, huống chi còn phải né tránh vết nứt không thời gian. Điều này có nghĩa là Phương Sâm Nham chỉ có thể lên đường một mình, tự mình lái phi thuyền. Lúc này, Phương Sâm Nham lại hỏi về hiện trạng của hành tinh Eberos, hắn cũng tò mò không biết Thiết Huyết Tinh Nhân sẽ phản ứng thế nào trước cái chết của vị trọng tài giả kia, nhưng kết quả là không có phản ứng gì. Bởi vì tình hình trận chiến lúc đó đã được ghi lại, sau đó nhờ những thứ như hộp đen mà chuyển thành công về hành tinh mẹ của Thiết Huyết Tinh Nhân. Những Thiết Huyết Tinh Nhân kiêu ngạo cho rằng, vị trọng tài giả đã dốc toàn lực chiến đấu trong một trận cận chiến rồi tử trận, thì đó là một trận đấu công bằng. Chỉ cần không phải chết vì những tiểu như bị một phát pháo hạt làm cho bốc hơi, hay chưa kịp ra tay đã bị bom giết chết, thì không có gì đáng nói. Còn về việc một trọng tài giả đấu với mấy người bên phía Phương Sâm Nham, trong mắt Thiết Huyết Tinh Nhân, điều đó hoàn toàn là lẽ dĩ nhiên. Dũng sĩ của họ vốn dĩ phải mạnh mẽ như vậy. Nếu là mấy trọng tài giả đánh một người bên kia thì mới là bất thường. Vì vậy, đã là chết binh, thì chính là cầu nhân được nhân, không có gì để bàn cãi, càng không nói đến chuyện báo thủ. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lại đến căn cứ Ảng Tở số 7. So với trước đây, căn cứ này đã trở nên sầm uất và rộng lớn hơn nhiều. Có thể thấy, bên cạnh căn cứ cũ, rất nhiều căn cứ con hoàn toàn mới đang được xây dựng rầm rộ, sau đó sáp nhập vào căn cứ cũ, trông giống như những bọt nước lẻ tẻ không ngừng tụ lại thành một cụm lớn. Các căn cứ không gian của con người lúc này, nhờ môi trường chân không không có lực cản, nên ngay từ khi xây dựng đã được thiết kế như những khối xếp hình, chừa sẵn rất nhiều cổng kết nối để có thể tùy ý lắp ghép mở rộng, tận dụng không gian bao la trong vũ trụ để khuyết trương vô hạn. Điều này cũng cho thấy một chuyện khác, đó là đế quốc hẳn đã đưa ra quyết sách, bằng mọi giá phải khai thác hành tinh Eberos. Sau khi hạ cánh, lần này Phương Sâm Nham không bị đối xử kỳ thị thêm nữa, không biết là do quyền lực của A Chở lúc này đã tăng lên, hay là do bộ quân phục chuẩn tướng hắn đang mặc khiến người khác phải kính nể. Tuy nhiên, một loạt các thủ tục kiểm tra miễn dịch rườm rà vẫn được tiến hành theo lệ. Phương Sâm Nham cũng không để tâm, chỉ là cảm thấy mùi thuốc khử trùng xịt lên người thật khó ngửi. Hắn rất thắc mắc, tại sao công nghệ đã phát triển mấy trăm, cả ngàn năm rồi mà thuốc khử trùng vẫn chỉ có một mùi như vậy? Chẳng lẽ không thể cải tiến cho nó thơm hơn một chút sao? Lúc này, hắn bất giác lại nghĩ đến món quà mà gã Kim Khoáng đã thề thốt sẽ tặng mình trước khi đi. Nhắc đến chuyện này, Phương Sâm Nham lại thấy dở khóc dở cười. Hắn đã tìm khắp trong ngoài cả buổi mà chẳng thấy món quà nào. Thôi được rồi, cuối cùng Phương Sâm Nham còn tìm thấy một dòng chữ nguyệt ngoạc ở cửa, nội dung khiến hắn dở khóc dở cười. Hình như tôi quên mất một chuyện, đó là món quà để lại cho cậu đã bị tôi làm mất rồi. Thôi được rồi, lần sau đủ nhé. Thôi, đổi cái này cho cậu vậy. Dĩ nhiên, cái tính keo kiệt này lại vô cùng phù hợp với bản chất thô tục của Kim Khoáng. Nếu nó hào phóng tặng quà như vậy, thì còn là Kim Khoáng vĩ đại nữa sao? Nhưng cuối cùng, Phương Sâm Nham vẫn nhận được món quà lưu niệm mà Kim Khoáng đau lòng cắt ruột tặng cho, một mảnh nhựa rách nát. Khi nhận được thứ này, Phương Sâm Nham đã đoán giả đoán non cả buổi xem nó là cái gì. Hắn cũng không dám đưa lên mũi người, nhớ đâu là một mảnh vỡ rách của Kim Khoáng thì cũng rất có khả năng. Cuối cùng, hắn chợt nhớ ra một sở thích lớn của Kim Khoáng, đó là dù xuất hiện ở đâu, gã cũng sẽ vác theo một cái túi đựng thức ăn cho heo đen xì, giống như các quý cô ra đường lúc nào cũng mang theo túi sách Louis Vuitton hay hở như vậy. Rõ ràng, mảnh rách này chính là một phần của cái túi đựng thức ăn cho heo rách nát đó, bởi vì trên mảnh nhựa mà Phương Sâm Nham nhận được, chữ tự trong từ thức ăn gia súc vẫn còn nhìn thấy rõ một. Nhưng món quà này tuy nhẹ, thật sự rất nhẹ. Nhưng quả nhẹ tình nghĩa nặng, Phương Sâm Nham vẫn thở dài thu nó lại. Gã Kim Khoáng này quả nhiên có cá tính độc đáo của riêng mình, món quà để lại đúng là một kỷ vật khác thường, chỉ cần nhìn thấy nó là chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến người tặng, tuyệt đối không thể nhầm lẫn hay quên bén mất được. Sau khi kiểm tra xong, Phương Sâm Nham chính thức bước vào siêu căn cứ không gian này. Nếu trước đây nó là một thành phố có thể chứa 200.000 người, thì bây giờ đã tăng vọt lên ít nhất 500.000 người. Nhìn những công trình không gian đang xây dựng dày đặc xung quanh, có thể thấy việc mở rộng thành một siêu căn cứ triệu dân cũng không thành vấn đề. Viên trung úy tiếp đón Phương Sâm Nham gọi một cuộc điện thoại, rồi lịch sự mời hắn đợi một lát, nói rằng cấp trên đột nhiên có một nhân vật lớn đến thị sát, nên cả A Chở và trung tướng mỏng gỗ đều không thể rời đi được, xin Phương Sâm Nham kiên nhận chờ khoảng 3 giờ. Phương Sâm Nham dĩ nhiên sẽ không ngồi yên một chỗ theo ý của viên trung úy dù nơi đó có rượu, mỹ thực và những cô nàng chân dài quyến rũ đủ sức giữ chân người khác. Đừng quên rằng, chuyến đi này của Phương Sâm Nham còn có một người dẫn đường hoàn hảo, đó chính là người hầu lao Charlie của hắn. Thật lòng mà nói,
Phương Sâm Nham luôn rất tò mò về cuộc sống của người dân dưới sự thống trị của đế quốc, và bây giờ không nghi ngờ gì chính là một cơ hội tốt. Hơn nữa, hắn tin chắc rằng những thứ thú vị nhất của một nơi, bao gồm mỹ thực, nghệ thuật, phong cảnh, phong tục, đặc sản, tuyệt đối không thể cảm nhận được trong những nhà hàng khách sạn sang trọng trên cao, mà phải hòa mình vào cuộc sống của đại đa số người dân nơi đó. Dù cho có phải chịu đựng một vài phiền toái về môi trường và vệ sinh, thì cũng hoàn toàn xứng đáng giống như muốn thưởng thức món mì ý mực ngon tuyệt, thì phải chấp nhận cái giá là giang bị nhuộm đen. Lúc này, đường phố của căn cứ Hạn Tợ số 7 có thể nói là càng thêm sầm uất, xem ra dân số đổ về chắc chắn đã nhiều hơn, giống như những người ngoại lai điên cuồng đổ xô đến trong cơn sốt đào vàng ở miền Tây nước Mỹ. Nguyên tố bị áo rõ ràng là nguyên nhân chính gây ra làn sóng di dân điên cuồng này. Quan trọng hơn, hành tinh Hạn Tợ rốt có từ trường kỳ lạ, những manh thú kinh hoàng và các loài thực vật giết người không thấy máu. Có lẽ việc xây dựng các công trình khai thác hoàn toàn tự động hóa là cực kỳ khó khăn. Với công nghệ hiện tại của đế quốc, cộng thêm sự tồn tại của thiết huyết tinh nhân, việc khai thác hành tinh Hạn Tợ rốt chắc chắn sẽ theo kiểu vơ vét, chứ không phải con đường phát triển bền vững. Vì vậy, dù có khai thác thành công hành tinh Hạn Tợ rốt, nhu cầu về nguồn nhân lực chắc chắn sẽ rất cao, ví dụ như tài xế các loại máy móc công trình, rồi thợ sửa chữa, vận chuyển và hàng loạt công nhân khác. Vậy nên, việc mở rộng dân số ở căn cứ Hạn Tợ số 7 lúc này rõ ràng là một tiểu khởi động trá hình. Phương Sâm Nham trầm ngâm một lúc, rồi nói với Lao Charlie, "Chúng ta đi thôi." Lao Charlie lúc này vẫn luôn lim dim mắt, dường như mang một nỗi sầu xa xứ, một cảm giác bồi hồi khi gần quê nhà. Toát ra từ ông là một cảm giác tang thương mãnh liệt. Nghe Phương Sâm Nham gọi, Lão Charlie khàn giọng đáp, "Chúng ta đi đâu, chủ nhân?" Phương Sâm Nham mỉm cười, "Còn 2-3 tiếng nữa, hay là chúng ta đến một nơi ông quen thuộc xem sao, tiện thể ăn chút gì đó." Bản thân tôi cũng xuất thân từ tầng lớp xã hội thấp nhất, nên rất hứng thú với cuộc sống của dân thường sau vài ngàn năm nữa. Lão Charlie thản nhiên nói, "Nếu ngài đã muốn, vậy tôi sẽ dẫn đường. Nhưng, chủ nhân, có lẽ sự xuất hiện của tôi sẽ mang lại cho ngài một chút phiền phức." Phương Sâm Nham nheo mắt lại. Hắn biết Lao Charlie là một người có quá khứ, và câu chuyện đằng sau ông ta tuyệt đối không phải tầm thường, rất có thể còn liên quan đến một số vấn đề nội bộ của đế quốc. Thế nhưng, Phương Sâm Nham cũng không phải là người nhát gan sợ chuyện. Kể từ khi Lão Charlie trở thành người hầu của hắn, có thể nói ông đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào với đế quốc nữa. Nói cách khác, đứng sau lưng họ chính là không gian ngầm ma, một thế lực ngầm có thể hợp tác và đối đầu ngang hàng với cả đế quốc. Hơn nữa, thổ hoàng đế của căn cứ Hạn Tợ số 7 dù sao cũng từng hợp tác vui vẻ với hắn. Với tất cả những yếu tố này cộng lại, Phương Sâm Nham còn có gì phải lo ngại sao? Dĩ nhiên, đối với Phương Sâm Nham, còn có một lý do sâu xa hơn là muốn lấy lòng Lao Charlie. Đây là một lão hổ ly vô cùng tinh danh và tài giỏi, lại còn gần như dùng cả tính mạng để đánh cược nhằm có được sự coi trọng của hắn. Đối với một người hầu như vậy, dù Lao Charlie không tự mình đề cập, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy mình cần phải trả giá một chút, chia sẻ bớt nỗi lo cho ông. Thế là dưới sự dẫn đường của Lao Charlie, hai người đi về phía Bắc. Giống như nhiều thành phố trên trái đất có sự phân chia khu nhà giàu và khu ổ chuột, phía Bắc của căn cứ Hạn Tợ số 7 chính là khu ổ chuột. Chương 5, món hàng cao cấp ở chợ đen. Những công trình kiến trúc tiêu chuẩn tạo nên khu ổ chuột đều là nhà cho thuê giá rẻ của chính phủ, một tiểu kiến trúc tận dụng không gian tối đa. Dĩ nhiên, những yếu tố như rộng rãi, sáng sủa, ánh sáng, không khí, cảnh quan đều không được tính đến. Triết lý duy nhất của nhà thiết kế chính là điều mà vị cấp trên bụng vệ béo ú đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần: nghệ thuật, mỹ quan, thoải mái ư. Kể cả các người có xây nơi này thành phòng tổng thống thì lũ quỷ nghèo ở đây cũng không đợi nào móc thêm một đồng nào đâu. Nghe nói lúc đó có tổng cộng 230 phương án thiết kế, cuối cùng người trúng thầu là một nhà thiết kế vô danh. Lý do duy nhất ông ta được chọn, nghe đồn là vì đã tham khảo cách bố trí kiến trúc của Tokyo, Nhật Bản trên trái đất cổ đại vào thời kỳ phồn hoa nhất. Vì vậy, tất cả các khu dân cư ở khu Bắc đều giống hệt nhau. Chắc hẳn mọi người đều đã thấy các trang trại gà công nghiệp hiện đại rồi chứ, kiến trúc ở khu Bắc cũng tương tự như những chiếc lồng gà trong trang trại, chỉ cốt sao nhét được nhiều gà nhất trên một đơn vị diện tích. Thêm vào đó, vật liệu xây dựng được chọn vì độ bền và tính thực dụng, nên tất cả đều có một màu đen đồng nhất. Do đó, khu Bắc còn có một biệt danh khác là lồng gà đen. Hệ thống băng truyền khổng lồ không được lắp đặt đến khu Bắc, vì chi phí của thứ này cũng không hề rẻ. Sau khi Phương Sâm Nham và Lão Charlie bước xuống từ băng truyền ở trung tâm đường phố, họ liền thấy một khu vực vô cùng hỗn loạn và ồn ào. Nơi đây náo nhiệt chẳng khác gì một cái chợ, đủ loại người với nụ cười giả tạo trên môi đang trò chuyện với nhau, nhưng những lời họ nói lại vô cùng ẩn ý, thậm chí hoang đường. Ví dụ, Phương Sâm Nham nghe thấy có người hỏi, hai quả trứng giá bao nhiêu? Ok, câu hỏi có lẽ hơi kỳ quặc, nhưng trông có vẻ bình thường. Tuy nhiên, câu trả lời lại rất không bình thường, một giọng nói khác đáp lại, 40 cái thai sau này. Qua lời phiên dịch của Lão Charlie, Phương Sâm Nham mới biết, cái gọi là trứng thực chất là lựu đạn, còn thai là một loại bánh mì nướng địa phương, có hình dạng hơi giống cái thai. Tiểu đối thoại kỳ quái này gần như có thể so sánh với việc thổ phỉ trước giải phóng gặp nhau đối ám hiệu, nói mấy câu như thiên vương che địa hổ. Khi Lão Charlie dẫn Phương Sâm Nham đi sâu vào khu vực này, hắn nhận thấy nơi quái quỷ này quả thực rất dễ lạc đường vì các tòa nhà giống hệt nhau, nhìn đâu cũng chỉ thấy một tiểu kiến trúc. Đương nhiên, còn có những dòng người đủ màu da lúc nào cũng đông đúc, chen chúc. Xung quanh có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía họ. Có nghi ngờ, có ghét tị, có thắc mắc, có chán ghét, có tức giận. Phương Sâm Nham cảm nhận được phần lớn những ánh mắt này đều nhắm vào gương mặt xa lạ của mình. May mà trước khi ra ngoài đã thay quần áo, nếu không cảm giác bị vây xem chắc chắn sẽ còn mãnh liệt hơn. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn hiên ngang, không thèm để ý đến những ánh mắt đó. Lao Charlie thì lặng lẽ thu mình sau lớp áo khoác và mũ, thậm chí không thèm nhấc mí mắt.
sau khi lão cha ly bẻ gãy ngón tay của hai tên trộm vặt chưa đến 10 tuổi, hai người mới có thể tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng nhìn thấy một công trình kiến trúc khác biệt, dù sự khác biệt này cũng có giới hạn. Nói một cách đơn giản, đó là một tòa nhà bỏ hoang. Để vào được bên trong, Phương Sâm Nham và lão cha ly còn phải trả 30 tiền đế quốc, tương đương với sức mua khoảng 300 nhân dân tệ. Sau khi vào tòa nhà bỏ hoang, lão cha ly cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, "Chủ nhân, đây chính là nơi tốt nhất mà ngài muốn trải nghiệm. Lát nữa sẽ có người mang đồ ăn vào. Sau khi ăn xong, hôm nay có lẽ sẽ có một buổi đấu giá ở chợ đen, rồi chúng ta cũng nên về thôi." Phương Sâm Nham gật đầu, cười nói, "Đấu giá à? Vậy tôi phải xem có mang đủ tiền không đã, nên biết rằng thường thì trong khu ổ chuột mới sản sinh ra những phú ông giàu có nhất." Phương Sâm Nham nói vậy không phải không có cơ sở. Có một hiện tượng rất kỳ lạ là người có học vấn cao thường làm thuê cho người có học vấn thấp. Rốt là một đứa trẻ bị bỏ rơi, từng ở trong trại trẻ mồ côi của khu ổ chuột trước khi được nhận nuôi. Thủ tướng Thái Lan Thạc Xỉn, người giàu đến mức mua được cả một đội bóng ngoại hạng Anh, cũng xuất thân từ một gia đình thương nhân bình thường. Vì vậy, nếu coi thường chợ đen dưới lòng đất của khu ổ chuột thì thật sự phải cẩn thận kẻo vấp ngã. Phương Sâm Nham vừa nói chuyện với Lao Charlie, vừa được người dẫn vào bên trong. Lúc này hắn mới phát hiện tòa nhà bỏ hoang chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài, bên trong thực chất được xây dựng thành một dạng nhà hát nhỏ khá tương tất. Thậm chí, từ ghế lô còn có thể nhìn xuống đường phố bên dưới, dù con phố này cũng chẳng có gì đáng xem, nhưng việc nhìn xuống dòng người đông đúc với vẻ mặt tê dại bên dưới vẫn mang lại một cảm giác khoái trá của kẻ bề trên. Lúc này, người ngồi trong các lô còn chưa nhiều. Không lâu sau, có người mang đồ ăn lên. Đầu tiên là một sừng bánh hấp nóng hổi, nhưng cách chế biến rất thô sơ. Ăn vào tuy có mùi thơm thanh nhẹ nhưng lại thiếu đi sự tinh tế. Thứ này được làm từ bột sắn nghiền, trộn đều, ủ men rồi hấp chín, không cứng cũng không mềm. Khi ăn, người ta chấm với một loại gia vị bên cạnh, là một loại nước sốt thịt tên là Niama. Nước sốt được làm từ thịt gà và thịt bò, cũng có thể dùng thịt của các loài động vật khác. Lao cha ly nhắc Phương Sâm Nham tốt nhất không nên chấm nước sốt ở đây, vì dân số tăng cao tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu các nhu yếu phẩm như thực phẩm, nên thịt làm nước sốt rất có thể là thịt chuột. Phương Sâm Nham thì chẳng kiêng kỵ gì, miễn là không ăn phải lông chuột hay nội tạng là được. Tiếp theo là một loại trái cây cũng khiến Phương Sâm Nham cảm thấy cách ăn rất mới lạ. Thứ này to cỡ quả bưởi, người ta cắt bỏ phần đầu, sau đó lại nhỏ vài giọt nước tương vào rồi dùng tiêu múc ăn. Vị đặc biệt giòn và sảng khoái, nước tương kết hợp với thịt quả tạo ra một hương vị vô cùng độc đáo. Sau khi ăn no, cuối cùng họ được mang lên một ly rượu màu nâu đỏ, gọi là Hanis. Theo lời giới thiệu của lão Charlie, trên ngôi sao thứ 8 của chòm sao tiên nữ, môi trường khí hậu đặc biệt ở phía bắc nơi đó có một loại cây tên là Hanis, kết ra những quả có vị chua chát độc đáo. Hàng năm vào mùa xuân và đầu hè, người dân trên hành tinh đó sẽ thu hoạch quả Hanis, chiết xuất thịt quả, sau đó làm ngọt và lên men. Tiếp đó, rượu Hanis được ủ trong thùng gỗ sồi suốt 2 năm để thuần hóa. Cuối cùng, rượu đã thuần hóa được hòa quyện hoàn hảo với kem tươi, từ đó tạo ra loại rượu có vị mịn màng và hương vị độc đáo này. Phương Sâm Nham nâng ly uống một ngụm, chỉ cảm thấy đặc quánh, ngọt ngào. Khi uống vào, đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt của sữa, sau đó các nụ vị giác hai bên lưỡi nhận ra vị đắng nhẹ từ cà phê, và khi rượu trôi xuống cổ họng thì cảm nhận được một sự nồng cháy. Trong lúc Phương Sâm Nham ăn, các ghế ngồi trong sảnh đã dần lấp đầy gần 3/4. Một người đàn ông gầy gò với bộ ria mép vểnh lên bước ra giữa, thực hiện một nghi thức ngả mũ rồi nói, "Thưa các vị, vì chúng tôi vừa nhận được tin một nhân vật lớn đang ghé thăm nơi tội lỗi nhưng đầy cơ hội này, có lẽ sẽ sớm có lệnh kiểm soát an ninh, nên chúng tôi sẽ không chờ thêm nữa mà bắt đầu buổi đấu giá ngay bây giờ." Sau một tiếng gõ trầm đục, ba người phụ nữ bước lên đầu tiên, ba người phụ nữ không một mảnh vải che thân. Phương Sâm Nham tuy là một người đàn ông trưởng thành, nhưng vì đã có tư làm bật tham chiếu trước đó, yêu cầu của hắn đương nhiên cao hơn, nên không có hứng thú với những hạng tầm thường này, dĩ nhiên là bỏ qua. Tiếp theo, những món được đấu giá không gì khác ngoài ma túy, vũ khí và các mặt hàng cấm khác, khiến Phương Sâm Nham xem mà buồn ngủ. Nhưng may mắn là ngay sau đó, những đặc sản buôn lậu từ các hành tinh khác bắt đầu xuất hiện. Phương Sâm Nham kinh ngạc phát hiện ra trong số các vật phẩm đấu giá có cả kỳ vật vô danh, hơn nữa còn là loại hàng cao cấp có thể bán được 5 điểm công hơn một mảnh. Kỳ vật vô danh này đến từ hành tinh số 8 của chòm sao bán nhân mã. Mật độ không khí ở đó rất lớn, sinh vật hoạt động trong đó gần giống như bơi trong nước. Trên hành tinh đó có một loại sinh vật ít có thiên địch, gọi là cá voi voi. Kỳ vật vô danh mà Phương Sâm Nham có được là do một thế giới song song khác bắt đầu chồng chéo lên thế giới chính, điểm giao cắt lại vừa hay nằm trên hành tinh đó. Một con cá voi voi bị vết nứt không thời gian phát sinh ra đánh trúng, đương nhiên chết ngay lập tức, nhưng không hiểu sao chiếc ngà khổng lồ của nó lại được bảo toàn trong dòng chảy hỗn loạn kinh hoàng đó. Nếu xét về giá trị kinh tế, thứ này tất nhiên là rách nát không đáng một xu. Nhưng thứ rác rưởi trong mắt người khác lại là báu vật vô giá đối với Phương Sâm Nham. May mắn là cũng không có ai tranh giành với hắn, nên hắn dễ dàng có được nó. Món đồ được bán tiếp theo càng khiến Phương Sâm Nham dở khóc dở cười. Thế nhưng người mua lại tranh nhau giành giật, hào phóng vung tiền. Hóa ra thứ được đấu giá lại là một đoạn video đã qua chỉnh sửa. Tài liệu này không phải thứ gì khác, chính là những trải nghiệm trên hành tinh Eptor Jot được quay từ góc nhìn thứ nhất qua đôi mắt của Lao Charlie. Tuy nhiên, những cảnh chiến đấu chắc chắn đã bị cắt bỏ vì sợ làm các nhà đầu tư hoảng sợ, chỉ tập trung khắc họa sự phong phú của khoáng sản và dĩ nhiên cả môi trường tự nhiên trên hành tinh Eptor Jot. Món đồ này cuối cùng được bán với giá trên trời, điều này cũng chứng tỏ người chủ trì ở đây quả thực thần thông quảng đại, ngay cả thứ này cũng kiếm được. Món đồ cuối cùng được tung ra đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Đó là một bộ mẹ trạ cá nhân cỡ nhỏ, hơn nữa còn là loại tiêu chuẩn trong quân đội. Mặc dù chỉ số khuyết đại ghi rõ chỉ có 7 lần, nhưng nó trông vẫn còn ở trạng thái hoàn toàn mới, các loại vũ khí cũng còn nguyên vẹn, tuyệt đối không phải là phiên bản đã bị cắt giảm tính năng. Rõ ràng, 10 người có mặt lúc này thì hết 9 người muốn sở hữu thứ này. Ai lại chê sức mạnh dưới tay mình quá nhỏ chứ? Nhưng ngay lúc đám đông đang sôi sục, một giọng nói khàn khàn vang lên đầy ngạo mạn, "Thứ này ta lấy, mang qua đây cho ta." Chương 6, nguyên tố bi xuất hiện, ai dám tranh phong? Câu nói ngầu lòi như vậy đột nhiên xuất hiện, giống như một cặp tình nhân đang mây mưa thì kẻ thứ ba đột nhiên chen ngang một cách đầy bá đạo, đáng lẽ phải tạo nên một trận sóng gió ngập trời. Nhưng kỳ lạ thay, những người khác dường như không hề nghe thấy gã này nói gì, mà vẫn tự mình báo giá. 17 trinh nữ từ sao hạ phở ôi, mỗi người đều có 3 cái. Lãnh địa từ hành lang H3 đến hành lang H4, nơi đó có 70,000 người và 120 cửa hàng. Còn có 3 quán bar và 6 sông bạc. Một tàu vận tải cấp Bắc Băng Dương, chỉ mới bay 2.85 ánh sáng, hệ thống treo độc lập 10 tay đòn, 8 thanh liên kết cộng với hệ thống treo khí nén, còn được trang bị thêm 3 cổng gắn ngoài, bên trên còn có 12 khẩu súng bắn tợ lạc mạ. Hối phiếu 800 triệu tiền đế quốc, có dấu bạc kim, có thể đổi ở bất kỳ ngân hàng nào. Trong chốc lát, sàn đấu giá vốn rất trật tự bỗng trở nên hỗn loạn, Phèn Sèn Nì An lại tỏ ra hứng thú hỏi Lao Charlie, gã đầu tiên lên tiếng là ai vậy? Theo lẽ thường, kẻ dám nói những lời như vậy ở nơi này, phần lớn đều phải rất tự tin mới dám làm thế. Ví dụ như Menge chỉ cần lên tiếng, đám chủ ở đây có dám không bắt chân lên cổ mà dâng đổ lên không? Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi gã này hô giá, không chỉ bên bán đấu giá không coi gã ra gì, mà ngay cả những người tham gia đấu giá cũng xem gã như không khí. Nếu ở một nơi như thế này mà nói những lời đó nhưng không có thực lực tương xứng, thì bị lôi ra ngoài lộ sạch quần áo đánh cho một trận rồi chặt ngón tay cũng đáng đợi. Gã này chỉ bị lờ đi, đó cũng là một biểu hiện rất kỳ quái. Người lên tiếng ẩn mình trong một phòng riêng, chỉ có thể lờ mờ thấy vóc dáng gầy cao của gã. Lao Charlie cung kính nói với Phèn Sèn Nị Ản, thân phận của người này rất đặc biệt. Chợ đen có thể tồn tại ở đây không phải dựa vào thế lực của trung tướng Menge, mà nghe nói là thế lực đứng sau của một thượng tướng đế quốc. Khi Menge còn là thiếu tướng, vị thượng tướng đó đã mở chợ đen ở đây rồi. Và Ghe Lang này chính là đại diện thường trú của thế lực thượng tướng đế quốc tại đây, chủ yếu chịu trách nhiệm giám sát các giao dịch trong chợ đen, tránh thất thoát phần trăm hoa hồng đáng được hưởng. Dĩ nhiên, vị thượng tướng kia chắc cũng có mấy chục mối làm ăn tương tự, gã chỉ là một trong số những người đại diện mà thôi. Mối quan hệ giữa Ghe Lang và chủ chợ đen rất căng thẳng, nếu không căng thẳng, hai người họ sẽ dễ bị cấp trên nghi ngờ cấu kết với nhau để biệt thủ, làm sổ sách giả. Cũng chính vì vậy, gã thường cố tình làm mấy chuyện dở hơi để phá đám, những khách quen ở đây thấy hoài cũng quen rồi. Sau khi mọi người lần lượt báo giá, người chủ trì buổi đấu giá lại mỉm cười nói, xem ra quý vị vẫn chưa lĩnh hội được giá trị thực sự của món hàng mà chúng tôi đang bán đấu giá. Ông ta vung tay, hai người đàn ông mặc mẹ trả mini vận chuyển bên cạnh loảng xoảng bước tới, mỗi người khiêng một bên bộ mẹ trả mini cá nhân này lên. Đầu tiên, họ dùng vũ khí bắn vào để kiểm tra độ cứng của nó, sau đó nhấn một nút. Tức thì, phía sau bộ mẹ trả mini cá nhân này vốn có một vật giống như ba lô, chiếc ba lô này nhanh chóng gập lại và biến hình, bao phủ lên toàn bộ cơ thể mẹ trả. Chiều cao ban đầu của nó khoảng 2m30, lúc này sau khi biến hình đã tiến vào hình thái công kiên, biến thành một bộ mẹ trả khung xương ngoài cỡ lớn cao khoảng 3m. Dù không có người điều khiển, sát khí vẫn ngùn ngụt toát ra. Điều kinh người hơn là, trên thân nó có hai chỗ chưa bị tạo đi. Ở đó, hiên ngang một hình nắm đấm đang siết chặt được phun lên. Đó là biểu tượng của phe mà đế quốc gọi là quân phản loạn, liên minh tinh tế. Hơn nữa, loại trang bị chiến thuật cá nhân này chưa từng xuất hiện trên chiến trường, nói cách khác, thứ này chính là vũ khí ẩn cực mạnh của kẻ địch liên minh tinh tế, vậy mà lại xuất hiện trong một sàn đấu giá ngay tại trung tâm của đế quốc. Người chủ trì đắc ý nhìn quanh, lúc này mới công bố mức giá trong lòng mình, đây là vũ khí kiểu mới mà liên minh vừa phát triển gần đây, hiện tại vì chi phí quá cao nên chưa được sản xuất hàng loạt, chỉ trang bị cho một vài đơn vị tinh nhuệ đặc biệt. Trong số đó, có hai vị dũng sĩ đã tỉnh ngộ, bỏ tối theo sáng, quay về với vòng tay của đế quốc vĩ đại chúng ta. Vì họ không còn ý định trở thành chiến binh nữa, nên đã ủy thác cho chúng tôi bán đi món vũ khí mạnh mẽ này. Nói thật, món đồ này ở trong lãnh thổ đế quốc có lẽ là độc nhất vô nhị, vì vậy, những mức giá dưới 8 tỷ tiền liên bang thì xin đừng đưa ra. Mặc dù giá đã bị đẩy lên ít nhất 10 lần, nhưng sau khi trình diễn chức năng của nó, những người báo giá lại càng đổ xô vào như vịt. Có thể thấy, suy luận trước đó của Phèn Sèn Nì Ản rằng nơi càng nghèo đói lại càng dễ sinh ra phú hào không hề sai chút nào. Về sau, khi cuộc cạnh tranh trở nên gay cấn, rèm cửa của các phòng riêng đều được kéo lên hết, một đám người như thể sợ người khác không nhận ra mình, đều lộ mặt ra, điên cuồng tranh cãi đòi người khác nể mặt. Cuối cùng, một số người không đủ tài chính hoặc quyết tâm không đủ mạnh đã phải im lặng rút lui khỏi cuộc chiến. Chỉ còn lại ba nhà, đều là những nhân vật có máu mặt cả trong hắc đạo lẫn bạch đạo tại căn cứ hạn tợ số 7 này. Mức giá cao nhất hiện tại đã là hai hành tinh tài nguyên cấp cao. Điều này rõ ràng đã vượt xa giá trị của một bộ mẹ trả kiểu mới. Tuy nhiên, người ra giá này lại biết được qua nguồn tin nội bộ rằng viện nghiên cứu Big Ben của đế quốc đang khao khát có được công nghệ then chốt của bộ mẹ trả tấn công hỗn hợp thử nghiệm mang tên tợ rô mẹ tợ giật này. Gã muốn thăng tiến tức vị vốn khó như lên trời, nhưng nếu có thể bắt mối quan hệ với viện nghiên cứu Big Ben, thì chuyện đó chẳng là gì cả, vì vậy gã quyết phải có được nó. Giá cả cứ tăng lên như một cuộc kéo co, người chủ trì đấu giá cũng đếm ngược ngày càng chậm, đã mấy lần tưởng chứng sắp gõ búa thì lại có người khác tăng giá. Thế nhưng, đúng lúc này, một ông lão trông có vẻ giàn mua, dường như muốn co do cả người trong áo mũ, đứng dậy và đi thẳng về phía bục đấu giá. Mọi người không ngờ lúc này lại có một con hắc mã xuất hiện, lập tức tập trung nhìn kỹ, không ít khách quen liền cất tiếng chế nhạo, chửi rủa, đây không phải là hầu tước Chatler vĩ đại của chúng ta sao? Tiếc là cựu hầu tước, nghe nói ông vì sợ chết mà đã trở thành người nhân tạo rồi,
sao thế? Hôm nay không phải đi liếm đít cho ai à? Cút xuống mau đừng làm mất thời gian của bọn tao, nếu không tao sẽ không cho người hầu trong nhà chăm sóc sạp rau của nhà mày nữa đâu. Hầu tước đại nhân ra tay, toàn thân tôi run lên vì phấn khích đây này, tôi mong chờ sự bất ngờ mà ngài ấy mang lại. Cháu gái của mày làm ăn khá lắm trong nhà thổ, đã lên làm kỹ nữ hạng ba rồi đấy. Nếu mày dám làm bẩn mắt tao ở đây, tao cũng không ngại cho đám đầy tớ trong nhà đến chiếu cố nó một chút đâu. Thằng nhỏ hèn, lại đây liếm giày cho tao 100 cái, rồi tao thưởng cho một đồng cúc đi. Nhìn bóng lưng lão cha ly lặng lẽ bước đi, lúc này Phèn Xèn Nhỉ Ản mới kinh ngạc nhận ra, lão già này lại là một quý tộc, hơn nữa còn từng là một quý tộc cấp cao của đế quốc. Đây là điều mà hắn không bao giờ ngờ tới. Lão cha ly đi đến trước mặt người chủ trì đấu giá đang có vẻ định gọi bảo vệ, lôi ra một cái túi vải rách nát và thỉu, trên đó còn có mấy miếng ba ửng, đó hẳn là một chiếc vớ rách buốc mùi rồi ném thẳng cho người chủ trì, lạnh nhạt nói, chủ nhân nói, gói cái mẹ trả lại, bỏ vào vali phải màu xanh lam, đó là màu may mắn của ngài ấy. Đối mặt với chiếc túi bẩn thỉu bay tới, người chủ trì lập tức thể hiện thân thủ phi phàm. Cái bụng vệ của ông ta lùi lại với sự nhanh nhẹn không hề tương xứng với cân nặng, như thể bay tới là một quả lựu đạn hay một bãi nước bọt. Ông ta vừa định chửi ầm lên, tiện thể ra lệnh cho đám bảo vệ đang lăm lăm bên cạnh bận cổ lao cha ly phiền phức này nhét vào bồn cầu phía sau, thì đột nhiên ánh mắt quét qua mặt đất, cả người lập tức cứng đờ. Đây là? Thì ra, miệng chiếc túi mà lao cha ly lấy ra vốn đã lỏng, vì không có ai đỡ nên khi rơi xuống đất, nó nảy lên, mấy thứ bên trong tự nhiên rơi vãi ra ngoài, lăn lóc vài ba hạt trên sàn. Âm thanh đó giống như tiếng hai mảnh kim loại gõ vào nhau, trong trẻo và giòn tan, còn mang một sức hấp dẫn xuyên thấu đến dùng mình. Điều kỳ lạ hơn là, dù sàn đấu giá đèn đuốc sáng trưng, nhưng sau khi vài ba hạt này xuất hiện, xung quanh bỗng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xám mờ ảo, dịu dàng và xinh đẹp, thậm chí cả căn phòng như thể phủ một lớp sương mỏng, tạo nên một vẻ lộng lẫy không chân thực. Những kẻ đang chế nhạo, chửi rủa lão cha Ly bỗng câm bặt như bị cắt cổ họng, mặt mũi thì nóng ran, cảm giác đó giống như bị lão cha Ly đang đứng đó lạnh lùng tát cho mấy cái bạt tai đau điếng. Một tên trùm băng đảng ngạc nhiên hỏi, "Này này, các người bị sao vậy? Không phải chỉ là mấy viên đá quý vớ vẩn thôi sao?" Lúc này, người chủ trì đã run rẩy nói, "Đây là hạt kim loại nguyên tố bi nồng độ cao sao? Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Thưa ngài Charlie, thưa đại nhân Charlie, xin hãy tha thứ, tôi chưa bao giờ được thấy vật thật, xin hãy đợi một chút, tôi phải tìm chuyên gia đến thẩm định." Người chủ trì vừa nói năng lộn xộn, vừa cúi người xuống, nhặt lấy chiếc túi mà vài giây trước ông ta còn khinh bỉ như ôn dịch. Khi ông ta nhặt, vì tay cứ run lên bần bật nên phải mất mấy lần mới nhặt được, cuối cùng vì thân hình béo phì ngồi xổm quá mệt, bèn quỳ thẳng xuống đất, dùng ngón tay nhặt từng hạt một, mồ hôi trên mặt và trán túa ra như tắm. Vừa nghe thấy mấy chữ hạt kim loại nguyên tố bi nồng độ cao, tên trùm băng đảng kia cũng lập tức ngậm miệng, sắc mặt từ tái xanh chuyển sang trắng bệnh, rồi nhanh chóng lẳng lặng trốn đi. Người có thể tùy tiện lấy ra thứ này, cho dù lao cha ly chỉ là con chó mà hắn nuôi, thì con chó đó chỉ cần đánh một cái giấm cũng đủ thổi bay gã rồi. Lúc này không chạy còn đợi đến bao giờ? Mọi chuyện trên sàn đấu giá đều nằm trong sự theo dõi của kẻ chủ mưu đứng sau, vì vậy người chủ trì vừa mới bỏ những hạt kim loại nguyên tố bi rơi vãi vào lại chiếc túi làm bằng vớ tối kia, thì lập tức đã có chuyên gia bước ra. Chương 7, hai món này, ta lấy hết vị chuyên gia này có biệt danh là Dê Đông Sơn, một gã đàn ông to lớn với chiếc mũi sư tử, mặt đỏ bừng, lại còn để râu dê. Toàn thân gã tỏa ra mùi rượu hịt kỳ, đôi mắt say lờ đờ. Bình thường khi gã này xuất hiện để giám định bảo vật, lỗ mũi lúc nào cũng vểnh lên tận trời, nhưng quả thực cũng có vài phần thực lực, rất hiếm khi nhìn nhầm. Nhưng điều quá đáng là, nếu món đồ gã giám định dù không phải hàng giả nhưng giá trị hơi kém một chút, gã sẽ cảm thấy như bị hạ thấp giá trị, mất mặt, hở ra là thẳng tay đập vỡ ngay tại chỗ rồi còn dẫm thêm mấy phát. Dĩ nhiên, một loạt phản ứng dây chuyền sau đó đều phải do nhà đấu giá đứng ra dọn dẹp sạch sẽ. Có thể nói, cái vẻ ta đây của gã đã đến mức khiến người ta giận sôi máu. Thế nhưng, chuyên gia Dê Đông Sơn vốn thích làm cao lúc này vừa thấy thứ ánh sáng kia, lại lập tức cẩn trọng như đang nâng vương miệng, trịnh trọng nhận lấy chiếc túi làm bằng gỗ thối, sau đó lấy ra một viên, với vẻ mặt thiêng liêng như đang tham khảo học hỏi, cẩn thận dùng kính lúp quan sát. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, năm phút trôi qua, chuyên gia vẫn không hề nhúc nhích, giữ nguyên tư thế ban đầu. Trên trán gã chủ trì đấu giá béo ú lại diện ra mồ hôi lạnh, lỡ như mình lại nhìn nhầm thì phải làm sao? Nếu thứ này là giả, trò cười sẽ lan đi rất xa, danh tiếng cả đời chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể sao? Gã rón rén lại gần, muốn tìm thêm chút chắc chắn cho trái tim đang bất an của mình, không ngờ Dê Đông Sơn đã mất kiên nhẫn nói, "Đội cái đích gì? Để ta xem thêm vài phút, cơ hội mở mang tầm mắt thế này không thể bỏ lỡ." Vừa nghe câu này, gã chủ trì đấu giá béo ú lập tức yên lòng, chẳng thèm nể nang gì gã đại sư kia nữa, vung tay cho người lôi gã đại sư đang tức tối điên cuồng xuống. Bây giờ gã chỉ muốn nhanh chóng chốt xong thương vụ này mà thôi. Mặc dù nửa năm trước, ngay khi tin tức hành tinh Đệm Tợ Lột được xác nhận chứa khoáng sản nguyên tố bỉ có độ tinh khiết cao được chuyển ra, cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan đến nguyên tố bỉ trên sàn giao dịch tài chính ngân hà đã từng có một đợt lao dốc như nhảy cầu. Tuy nhiên, ngay khi các doanh nghiệp này thu hẹp sản lượng, giá nguyên tố bỉ ảo liền tăng vọt. Ngay cả cổ phiếu của các doanh nghiệp này cũng phục hồi như cũ, thậm chí còn hơn thế nữa. Đúng vậy, có trữ lượng là một chuyện, nhưng khai thác thành tài nguyên của mình lại là chuyện khác. Giống như ai cũng biết trong ngân hàng có tiền, nhưng có mấy người có thể biến tiền trong ngân hàng thành của mình chứ? Vì vậy, gã chủ trì đấu giá rất chắc chắn rằng thương vụ mình vừa hoàn thành sẽ mang lại cho ông chủ bao nhiêu lợi nhuận kết sủ, và rồi bản thân mình sẽ nhận được bao nhiêu lợi ích. Đối với gã, đó là một con số mà có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, lão Charlie, người không còn ai dám coi thường, lại lôi ra một chiếc vớ tối, à, không, là một cái túi,
từ bên trong lấy ra một hạt nguyên tố bị ảo nhỏ như hạt gạo, rồi tiến về phía một gã độc nhãn râu ria sồm soàm ở đối diện. Gã này là người đứng đầu một liên minh tàu buôn, tên là Dạ Bô Ly, làm nghề vận tải trong không gian. Tuy nhiên, khi gặp phải hạm đội tàu buôn yếu hơn, gã thường hóa thân thành hải tặc. Còn khi gặp hạm đội lớn và quân đội, gã lại là một người nộp thuế trung thành của đế quốc. Gã đã rút khỏi cuộc cạnh tranh, nhưng trước đó, Dạ Bô Ly từng mang ra một cái lồng, bên trong chứa một con sinh vật gốc sệ lần có thể bơi lội và sinh tồn trong không gian vũ trụ, rắn sệ lần. Sinh vật gốc sệ lần từ trước đến nay chỉ tồn tại trong lý thuyết của các nhà sinh vật học, chưa từng xuất hiện cá thể sống. Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi thứ này xuất hiện, các nhà sinh vật học của đế quốc sẽ phát cuồng vì nó. Thế nhưng, đáng tiếc là đế quốc lúc này đang bận đối phó với phe nổi loạn của liên minh, nên đầu tư vào lĩnh vực sinh vật học rất hạn chế. Nói thẳng ra là, những nhà sinh vật học đó hoàn toàn không có tiền. Chớ chê hay, Dạ Bô Ly chỉ có hứng thú với rượu, phụ nữ và vũ khí, còn những thứ phù phiếm như lưu danh sử sách thì gã coi như phân chó thối thoát. Vì vậy, đó là lý do tại sao con rắn sẽ lần này không bị cắt lát để nghiên cứu, mà lại xuất hiện ở sàn đấu giá. Lao Cha Ly lạnh lùng nói với Dạ Bô Ly, viên này, đổi lấy con rắn sẽ lần của ngươi. Dạ Bô Ly nhìn chằm chằm vào chiếc vớ thối trên tay Lao Cha Ly, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, ta muốn tất cả trong đó. Lao Cha Ly lạnh nhạt đáp, không. Rồi ông quay sang một người khác, người này có một khối quặng mẹ đá tinh vân vàng, trước đó cũng đã mang ra đấu giá. Khối quặng mẹ này lại là thứ đại bổ cho G-Sport. Người sở hữu khối quặng mẹ này lại không tham lam, gật đầu đồng ý trao đổi ngay. Khối quặng mẹ đá tinh vân vàng của hắn tuy cũng rất đắt đỏ và hiếm có, nhưng so với loại hàng hóa cứng như nguyên tố bị thì vẫn kém xa, có thể nói là lãi to. Dạ Bô Ly ngây người, nhận ra lão Cha Ly không có ý định quay lại, vội vàng đuổi theo nói, này này, không phải là không thể thương lượng, ta chỉ cần một nửa thôi. Ít hơn chút nữa, ba viên thì sao? Gã này vốn là hải tặc vũ trụ, quen thói cướp bóc, hơn nữa cũng biết do gốc gác của lão Cha Ly, trong lúc nóng vội liền đưa tay ra định túm lấy vai ông. Nào ngờ, lão Cha Ly trông như gió thổi cũng ngã vậy mà lại lật tay đè chặt bàn tay to lớn của gã. Rồi thân hình vốn đã dàn mua gầy gò co rụt lại, chân móc một cái rồi đã tới, tức thì quật Dạ Bô Ly ngã sấp mặt, gãy luôn hai ba cái răng cửa. Thì ra, lão Cha Ly lúc này vì trong não có ký sinh hạt giống của ác ma Thursday, nên lúc phèn xèn nì ạn rời đi cũng đã đặc biệt cường hóa thể chất cho ông, chỉ là thuộc tính cơ bản gấp đôi người bình thường mà thôi. Điều này đã tránh được tình huống khó xử khi lão Cha Ly yếu ớt không chịu nổi gió, đụng vào là ngã. Mà trong thế giới nỉ tật mã giờ, thuộc tính cơ bản gấp đôi người bình thường chẳng là cái thá gì, nên chi phí cũng là thấp nhất. Mấu chốt là tiêu chuẩn thể chất người bình thường của phèn xèn nì ạn là dựa trên người trái đất bình thường ở thời đại của anh. Nhưng bây giờ, vì phải thích nghi với cuộc sống trong môi trường trọng lực thấp của không gian và công nghệ tự động hóa hoàn toàn, thể chất của con người đã suy giảm toàn diện. Dạ Bô Ly có thể chất không tồi trong số những người tương lai bình thường, nhưng khi gặp Lao Cha Ly, kẻ yếu đi người mạnh lên, thì thật sự chẳng đáng để xem. Lao Cha Ly gọn gàng hạ gục Dạ Bô Ly xong, đẩy gã một cái khiến gã loạn choạng ngã lùi vào đám đông. Lúc này, ông lại lấy ra nửa viên quặng nguyên tố bị hảo, thản nhiên hỏi gã, rắn sẽ lần có bán không? Dạ Bô Ly lúc này mà sám như cho, gã không ngờ chỉ một cái quay người mà lợi nhuận đã giảm đi một nửa. Trong lòng chắc chắn đang chửi rủa điên cuồng, nhưng dù chỉ là nửa viên quặng nguyên tố bị hảo, cũng tuyệt đối cao hơn giá mà đám nhà động vật học nghèo rớt mồng tơi kia đưa ra gấp 10 lần, à không, phải là 100 lần. Gã cũng chỉ đành ngượng ngùng nhận lấy. Phèn Sen Nhi Ản cũng quyết tâm phải có được con rắn sệ lần này, vì nó cũng được xếp vào loại kỳ vật chưa rõ, trị giá đến 7 điểm công trạng. Lúc này, Lao Cha Ly nhìn về phía gã chủ trì đấu giá béo ú, thản nhiên nói, các người kiểm tra xong chưa? Chúng tôi đang đợi. Gã chủ trì đấu giá cười đến mức mỡ trên mặt cũng run lên bần bật, vội vàng gật đầu, xong ngay đây. Đã kiểm đếm xong, tổng cộng là 5 viên nguyên tố bị hảo, nặng 18,95. Tới rồi, đã theo yêu cầu của các vị, đang chuẩn bị vali sách tay màu xanh. Gã đang cười híp mắt nói thì có người mang vali đến, sau đó tắt hệ thống năng lượng của bộ giáp cơ đơn binh rồi bắt đầu gấp lại, trông có vẻ đặt vào trong vali hoàn toàn không có vấn đề gì. Đúng lúc này, gã môi giới tên gở rắng lại lên tiếng với giọng khàn khàn, "Âm u, rất tốt, hai món này ta lấy hết, gửi vào phòng riêng cho ta." Gã chủ trì đấu giá béo ú lập tức mất kiên nhẫn. Bình thường để ngươi kiêu ngạo thì thôi, hôm nay ta làm được một thương vụ lớn như vậy, mẹ nó ngươi còn ở đây kiêu ngạo, chẳng phải là cố tình gây sự với lao tử sao? Vì vậy, gã liền xa sầm mặt gầm lên, gỡ rằng, câm miệng, nếu không ta không ngại cho người giúp ngươi ngậm miệng lại đâu. Ông chủ cũng đã nhịn ngươi lâu lắm rồi. Lời của gã vừa nói được một nửa, từ trong phòng riêng của gỡ rằng, đột nhiên phóng ra một sợi cắp thép kinh hoàng, trên đó còn có tia điện chói mắt lờ lờ. Doanh một tiếng, nó quất vào người gã chủ trì đấu giá béo ú, tia điện tụ lại rồi nổ tung, như đánh vào đầu hũ. Nó đánh tan xác gã béo ước chừng nặng hơn 150 kg thành 4-5 mảnh, cả không gian rộng lớn của nhà đấu giá dường như vừa trút xuống một cơn mưa máu thịt. Sau đó, từ trong phòng riêng, một con quái vật trông như hình lập phương hiên ngang bước ra. Gã này có hình người, nhưng hai tay lại dài như vật người, gần như chạm đất. Đầu dường như được gắn thẳng vào thân, nên cổ vừa ngắn vừa thô gần như không có. Toàn thân gã cũng mặc một bộ giáp chiến đấu đơn binh đặc chế, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mức độ quần quật của cơ bắp bên trong. Vật liệu xây dựng của phòng riêng hoàn toàn không thể cản được bước tiến của gã này, chúng vỡ tan cảnh trong tiếng rắc rắc. Tay trái gã kéo lê sợi cắp thép bóng loáng, xài bước về phía trung tâm sàn đấu giá. Trên sợi cắp được cố tình đúc rất nhiều ngạnh sắc nhọn, đã dính đầy máu thịt, trông vô cùng hung tàn, kéo lê trên mặt đất tạo ra tiếng loảng xoảng. Thảm kịch như vậy không biết đã bao lâu rồi chưa xảy ra ở chợ đen, hơn nữa lại là nhân viên của chợ đen bị tấn công đến chết. Phải biết rằng,
để mở một khu chợ đen như thế này, điều quan trọng nhất chính là sự ổn định và trật tự. Nếu mua được đồ ở đây mà vừa quay lưng ra ngoài đã bị cướp sạch giết chết, mà những người tham gia đều là rắn giết địa phương, chỉ cần xảy ra vài lần, kẻ ngốc cũng biết nơi này có vấn đề. Nếu không tránh xa, chẳng lẽ còn đến đây nộp mạng sao? Vì vậy, nơi này tuy được mở ở khu bình dân hỗn loạn và bẩn thỉu nhất, nhưng trật tự và sự sạch sẽ bên trong lại vượt xa khu nhà giàu. Ông chủ đứng sau cũng biết tại sao nơi này của mình lại có thể ăn nên làm ra như vậy, nên cũng vô cùng cẩn thận duy trì trật tự, không tiếc hy sinh một số lợi ích. Chương 8, giết hết cho ta thế nhưng bây giờ lại có kẻ đang cố gắng phá vỡ sự an toàn và công bằng của khu chợ đen này. Điều này chẳng khác nào chặn đứng việc làm ăn của cả khu chợ, mà tục ngữ có câu, chặn đường tài lộc của người khác cũng như giết cha mẹ họ. Vì vậy, rất nhanh chóng, hơn 10 gã đô con vạm vỡ từ xung quanh ùa ra, tay cầm đủ loại vũ khí, chẳng nói chẳng rằng liền nhắm thẳng vào con quái vật kia mà xả đạn tới tấp. Uy lực vũ khí trong tay đám đô con này không lớn lắm, xem ra bộ giáp chiến đấu cá nhân trên người con quái vật hình khối vuông kia đã hấp thụ phần lớn sức mạnh của đạn. Chỉ có một viên đạn dao động điện từ bắn trúng ngực gã, đánh bật gã lùi lại 2-3 bước, nhưng cũng chỉ để lại một vết cháy đen và một lỗ thủng to bằng miệng bát mà thôi. Lúc này, con quái vật lại thu xích sắc về, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng gầm rú điên cuồng, rồi vung ngang sợi xích, mang theo máu tươi và xương vụn gào thét lao tới. Nó quất bay mấy tay súng đang đứng đầu hàng, gã xui xẻo nhất bị xé toạc thành hai nửa, máu me đầm địa. Mấy người phía sau bị hất văng như những con kỳ bạc lỉnh, va vào tường kêu bốp bốp rồi từ từ trượt xuống, để lại một vệt máu tươi ghê rợn. Sợi xích sắt mang theo tia điện sau khi giết chết đúng 5 người vẫn chưa suy giảm ý lực, loảng xoảng một tiếng quất vào cây cột bên cạnh, cuốn quanh mấy vòng. Gạch bụi bay tứ tung, cơ bắp trên hai cánh tay của con quái vật hình khối vương kia căng thẳng lên, nó dùng sức giật mạnh một cái, đèn đóm trang trí trên bức tường gần đó va vào nhau kêu leng keng, thậm chí cả tòa nhà cũng rung lên bần bật. Con quái vật mượn lực kéo này, nhanh như điện xẹt nhảy vào ra, tiếp đất rồi lăn một vòng. Nó lao vào giữa đám tay sai, hai cánh tay dài kỳ dị múa loạn xạ, tóm được người hay bất cứ thứ gì cũng đều ném bay đi một cách tàn bạo. Thậm chí có người còn bị ném văng ra ngoài cửa sổ, rơi xuống lầu trong tiếng hét thảm thiết. Trong nháy mắt, đám tay sai đã nằm la liệt trên đất, rên rỉ không ngớt, xem ra cũng chỉ còn thoi thoát. Lúc này, một lão giả ngồi trên xe lăn điện nhanh chóng đi từ hành lang bên cạnh tới. Lông mày lão tuy đã bạc trắng nhưng lại toát ra vẻ hung tàn xen lẫn, khiến người ta vừa nhìn đã có một ảo giác. Ấy là đôi chân tàn tật đối với lão dường như không phải là gánh nặng, mà là một thứ vốn liếng hùng mạnh đáng để khoe khoang. Dĩ nhiên, điều khiến người khác chú ý hơn cả là bên cạnh lão có tới 8 nô lệ nhân tạo. 8 nô lệ nhân tạo này không giống như lão Charlie lúc đầu, vừa nhìn đã biết là hạng tạp vụ. Thân phận của chúng là những chiến binh liên minh bị đế quốc bắt làm tù binh từ tiền tuyến, đã trải qua quá trình cải tạo sâu nhất để xóa bỏ nhân cách, nhưng các kỹ năng giết người thì không hề mất đi. Những kẻ này dựa vào liều lượng lớn thuốc kích thích để duy trì trạng thái tinh thần hưng phấn cao độ, không cần ngủ, tuổi thọ chỉ có 10 năm. Cơ mặt đã xoắn vặn biến dạng, hai mắt mở mịt trông giống, tròng trắng dã, trông như kẻ ngớ ngẩn, nhưng 8 nô lệ nhân tạo này lại là những sát thủ, những kẻ điên cuồng đáng sợ nhất. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, dù là bảo chúng tự xé tay mình mà ăn cũng không thành vấn đề. Rõ ràng nhân vật đứng sau khu chợ đen đã nhận ra tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát nên mới phải vội vã đến đây. Lão già nhìn về phía gờ rằng trong phòng bao, bình tĩnh nói từng chữ, gờ rằng, ngươi giỏi lắm. Nghe giọng điệu tưởng chừng như vô hại của lão già, không hiểu sao gờ rằng lại dùng mình một cái. Lúc này hắn mới nhớ lại vài lời đồn về lão già tên sói quẹ trước mặt. Ngay cả con quái vật hình khối vương kia cũng gầm lên rồi đứng yên tại chỗ không dám lúc đích, bởi vì đã có một nô lệ nhân tạo giơ một khẩu súng có hình dạng như một quả bầu lên, nhắm thẳng vào nó. Uy hiếp mà khẩu súng này mang lại cho nó còn lớn hơn cả 10 khẩu súng cộng lại. Bởi vì đây là một khẩu súng phun nhi tơ lỏng, thứ này được dùng khi các chiến hạm không gian cập mạng. Thông thường, khi cập mạng, mục đích là để chiếm đoạt tàu của đối phương, nên nếu dùng súng phun lửa thì sức phá hoại quá lớn, lỡ đốt phải thứ gì đó gây nổ thì không hay. Do đó, để đảm bảo tính nguyên vẹn, vũ khí cập mạng hữu dụng nhất là vũ khí sóng âm. Sức phá hoại của nó là nhỏ nhất, nhưng vì vũ khí sóng âm cũng dễ bị phòng bị một cách có chủ đích, nên súng phun nhi tơ lỏng, loại vũ khí có thể ngay lập tức hạ nhiệt độ xung quanh xuống âm mấy trăm độ, đã trở thành lựa chọn hàng đầu. Con quái vật biến thái hình khối vương kia dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại nhiệt độ âm mấy trăm độ, hơn nữa khẩu súng đó là vũ khí sát thương diện rộng, với thân hình của nó thì việc né tránh là rất khó. Thế nhưng, ngay lúc sói quẹ dường như đã chấn áp được toàn trường, thấy đại thế đã mất, gờ rằng lại không hề tỏ ra hoảng sợ, mà cười lạnh nói, "Sói quẹ, ngươi nghĩ ta là thằng ngốc à?" Sói quẹ lạnh lùng đáp, "Trước đây thì không, nhưng hôm nay thì đặc biệt giống một thằng ngốc." Gờ rằng thở dài, nhìn con quái vật hình khối vương rồi nói, "Uổng cho ngươi tự xưng là kẻ từng trải, chẳng lẽ không nhận dạ của món vũ khí sinh học này sao?" Sói quẹ lúc này vội vã chạy tới, nói thẳng ra thì 90 tinh thần của lão không đặt trên xác chết của thuộc hạ đám chó lão nuôi này, chỉ cần bứt ra khúc xương là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà là đang tập trung vào 5 hạt nguyên tố bị một nặng tổng cộng 18,9 gram kia. Lúc này nghe gở rằng nói vậy, sói quẹ lập tức nhíu mày, rồi sắc mặt đột nhiên đại biến, do dự và hoảng sợ nói, thủ pháp điều chế này trông có vẻ giống phong cách của chiến khu ăn rộ mẹ đạ, chiến binh cải tạo. Chẳng lẽ ngươi cũng biết hàng đấy? Gở rằng cười khẳng khẳng, không biết hôm nay ai mới là kẻ đặc biệt giống thằng ngốc nhỉ. Sắc mặt sói quẹ lúc này vô cùng khó coi, cơ mặt không ngừng co giật, nhưng gờ rằng vẫn tiếp tục, bình thường không phải ngươi tự xưng là con chuột ở khu Bắc Hát hơi một cái ngươi cũng biết sao? Sao thế? Hôm nay tin tức không còn linh thông nữa à? Tại sao buổi đấu giá này của ngươi lại phải tổ chức sớm hơn? Một thanh niên bên cạnh sói quẹ không nhịn được tức giận quát, đó là vì có nhân vật lớn từ trên xuống, mỏng gỗ hạ lệnh dọn dẹp, lẽ nào là giả?
Vợ rằng cười như không cười nói, kẻ đang nói nhảm với tên khốn mỏng gỗ đó thực ra chỉ là phó thủ của đại nhân thôi. Tên ngu xuẩn đó tự cho rằng mình đã bám được vào một mối khác, hai lòng hai dạ, căn bản không có tư cách nói chuyện trực tiếp với đại nhân. Đại nhân thấy buồn chán, nghe nói ở đây có chỗ vui nên ghé qua giải khuây, không ngờ lại thật sự có thứ mình thích. Sói què, đại nhân để mắt đến đồ của ngươi, đó là nể mặt ngươi rồi. Còn không mau đem đồ qua cho đại nhân. Sắc mặt sói què lúc này đã cứng đờ, trông như thể bị đeo một lớp mặt nạ. Lão ngây người một lúc, rồi đột nhiên nói với người thanh niên bên cạnh, đi đem đồ qua đó. Mọi người lập tức xôn xao, nhưng lúc này, sau lưng Vợ Rằng đột nhiên có tiếng nói rất nhỏ, dường như có người nói vài câu. Vợ Rằng lập tức híp mắt lại nói, sói què, đại nhân muốn ngươi tự mình đem đồ qua cho ngài, không phải người khác. Sói què lúc này đang ngồi trên xe lăn, làm sao mà đưa. Nhưng lão cũng thật sự vứt bỏ được sĩ diện, không chút do dự, mặt lạnh như tiền, gắng gượng bỏ xuống khỏi xe lăn, lết trên mặt đất đi qua. Thân thể không ngừng vặn vẹo di chuyển, trông như một con sâu dị dạng đáng thương, tất cả uy phong sát khí đều đã bị ném ra ngoài giải ngân hà. Lúc này, con quái vật hình khối vương kia lại đột nhiên bùng lên, lao tới bằng một cú lăn người về phía trước. Hành động của nó không khiến người ta liên tưởng đến sự nhanh nhẹn, mà giống như một chiếc xe lu nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Nó bổ lấy tên nô lệ nhân tạo đang dùng súng đông lạnh nhắm vào mình, dùng đầu húc lên gối, rồi nhấc bổng hắn lên cao, xoay vài vòng đầy khiêu khích, sau đó nện mạnh xuống bậc thềm bên cạnh. Tiếng xương sống gãy vang lên rõ một, sau đó nó còn bổ thêm mấy cú đạn, khiến tên nô lệ chết ngay tại chỗ. Sói què không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không dám có bất kỳ phản ứng nào. Vợ Rằng cười lạnh, không ai có thể dùng vũ khí chế vào vật thí nghiệm số 1 mà còn sống được. Trong lúc hắn nói, đám nô lệ nhân tạo bên cạnh sói què đã bị con quái vật kia xông vào tàn sát sạch sẽ. Không có lệnh của sói què, đám nô lệ nhân tạo sẽ không tấn công, cái chết đối với chúng cũng là một sự giải thoát. Rất nhiều người lúc này đang nhìn sắc mặt của sói què trên mặt đất, nhưng lão như thể đã đeo mặt nạ, không ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của lão. Lão chỉ dùng sức nắm lấy tay cầm của chiếc hộp đựng bộ cơ giáp kiểu mới, rồi tự nhiên đưa tay ra lấy chiếc túi vải làm từ vỡ thối. Nhưng đúng lúc này, lão Charlie vốn vẫn đứng yên bên cạnh đột nhiên hành động, một chân giẫm mạnh lên ngón tay của sói què. Với sức mạnh hiện tại của ông, cú giẫm này khiến tiếng xương ngón tay gãy vang lên rõ một, sói què lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Lão Charlie với thân hình còn queo ho khẽ hai tiếng, nhưng chân lại dùng sức nghiền thêm hai cái, tiếng hét của sói què càng thêm dữ dội. Lúc này lão Charlie mới chậm rãi nói, giao dịch còn chưa hoàn thành, đã dám động vào tài sản của chủ nhân. Hành động lần này của lão Charlie thực sự quá đột ngột, đến nỗi rất nhiều người không kịp phản ứng. Tư duy của họ thậm chí còn ngừng hoạt động trong giây lát một cách kỳ lạ, rồi mới nhận ra sự việc. Ông ta sao dám ra tay? Chẳng lẽ ông ta muốn chết? Không muốn sống nữa rồi? Lão Charlie hoàn toàn phớt lờ những lời nói vô nghĩa của những người khác, mà từ tốn túi người nhặt chiếc túi lên. Lúc này, Vợ Rằng lại cười một cách nham hiểm, "Charlie, ngươi tưởng mình vẫn còn là hầu tước thật sao? Cái túi này là thứ ngươi có thể chạm vào à?" Lão Charlie dùng đôi mắt già nua mở đục nhìn Vợ Rằng, chậm rãi nói, "Trong cái túi này là tiền mà chủ nhân nhà ta dùng để đấu giá cơ giáp. Các người chó cắn chó với nhau ta không quan tâm, cơ giáp chưa giao dịch thành công, chúng ta thu lại khoản tiền dùng để đấu giá của mình, việc này có vấn đề gì không? Có sai không? Có vi phạm điều hiến pháp vĩ đại nào do hoàng đế đế quốc ban hành không?" Lời của lão Charlie lập tức chặn họ Vợ Rằng, nhưng trong phòng bao đột nhiên vang lên một giọng nói a thế nhưng yếu ớt, thản nhiên nói, "Hiến pháp chó má gì? Lời của ta chính là hiến pháp. Dám nói nhảm trước mặt ta là có sai, là có vấn đề lớn. Giết hết cho ta." Ngay sau đó, một giọng nói giàn mua khắc chỉnh trọng bổ sung, "Không được dùng vũ khí năng lượng, nguyên tố bị một không ổn định dưới nhiệt độ cao." Chương 9, một tát chết tươi. Tiếng nói của hai người vừa dứt, con quái vật thí nghiệm thể hình hộp kia liền phát ra tiếng thở dốc nặng nề như sấm rền. Rồi nó vung phóng hai cánh tay dài ngoằng, sải bước về phía lão Charlie. Mỗi bước chân của nó dẫm xuống, mặt đất lại rung lên nhẹ nhẹ, đến cả tách cà phê và chiếc thìa trên bàn cũng không ngừng va vào nhau kêu lên canh, đủ thấy sức mạnh của nó lớn đến mức nào. Lão Charlie chẳng thèm liếc mắt nhìn nó, nhặt túi lên rồi quay người ho khan hai tiếng, sau đó chậm rãi bước về phòng riêng của mình, hoàn toàn coi con quái vật kinh khủng kia như không khí. Phải biết rằng, trên người vật thí nghiệm số 1 này vẫn còn dính đầy máu tươi và mồ người. Vậy mà lão ta lại dám quay lưng về phía nó. Mọi người thấy vẻ mặt không hề sợ hãi của lão, trong lòng cũng vô cùng khâm phục, nhưng họ đâu biết rằng, từ khi theo phèn xèn nị ản, lão Charlie đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, một vật thí nghiệm quèn thế này thật sự chẳng đáng nhắc tới. Vật thí nghiệm sải bước tới gần, những khối cơ bắp quần quần trên cánh tay khổng lồ của nó thậm chí còn phát ra tiếng ken két, rồi nó hung hăng vung tay vỗ tới lão Charlie. Thế nhưng đúng lúc này, trên sàn gỗ dưới chân lão Charlie, một vệt sáng xanh lục kỳ dị lóe lên, dường như tạo ra một lực đẩy cực mạnh, vì vậy bước chân này của lão Charlie lại sải ra rộng đến lạ thường, lập tức thoát khỏi phạm vi tấn công của vật thí nghiệm. Vậy nên, cú đấm của vật thí nghiệm đã giáng mạnh xuống sàn gỗ. Ở đây phải nói một chút về vấn đề sàn nhà. Thông thường trong các chuyến du hành giữa các vì sao, vật liệu xây dựng đều dùng loại xi măng chuyên dụng tiêu chuẩn hóa, được thiết kế đặc biệt để vừa có thể đồng kết nhanh, vừa tiện cho việc vận chuyển. Trong thời đại mà các đơn vị bay di chuyển bằng đơn vị năm ánh sáng, chi phí vận chuyển là một vấn đề lớn. Do đó, việc sử dụng gỗ ở những nơi khác là một hành vi vô cùng xa xỉ. Nhưng căn cứ án tợ số 7 lại có điều kiện vô cùng thuận lợi về mặt này. Cách đây chưa đầy 30 triệu km có một hành tinh, thành phần khí quyển của hành tinh này chứa hàm lượng nitơ và argon rất cao, vì vậy đã xuất hiện một loại thực vật vô cùng đặc biệt. Loại thực vật này tương tự như rêu trên trái đất, mọc dày đặc lan rộng khắp hành tinh, nhưng kích thước của nó lại có thể sánh ngang với cây đa. Vì vậy, trên căn cứ án tợ số 7, việc sử dụng loại vật liệu thực vật có tên gỗ rêu khổng lồ này ngược lại còn tiết kiệm chi phí hơn. Lúc này, sàn gỗ mà vật thí nghiệm đâm trúng chính là làm từ loại gỗ rêu khổng lồ đó. Ngay lập tức, do kết cấu đặc biệt của nó, tấm ván gỗ nổ tung. Hơn nữa, loại gỗ rêu khổng lồ này vỡ rất triệt để, trước sức mạnh khổng lồ không thể chống cự, nó vỡ vụn thành vô số mảnh răm gỗ sắc nhọn như kính xe hơi, rồi bắn tung tóe ra bốn phía. Đúng lúc này, dưới chân lão Charlie lại có ánh sáng xanh lục lóe lên. Lão lập tức từ thế lao tới chuyển thành lùi lại, rồi lấy chân sau làm trụ, xoay người 180 độ một cách đột ngột, tung một cái tát ngay vào mặt vật thí nghiệm số 1, khi nó còn chưa kịp thu cánh tay khổng lồ về. Lúc này, vật thí nghiệm số 1 rõ ràng đã giang cả hai cánh tay khổng lồ kinh hoàng ôm lấy eo lão Charlie, định dùng sức bẻ gãy xương sống của kẻ địch trước mặt một cách tàn nhẫn, nhưng nó lại đột nhiên cứng đờ tại chỗ. 5, 6 giây sau, con quái vật cơ bắp hình hộp này toàn thân co giật dữ dội, rồi úp mặt xuống đất, ngã vật ra bất lực. Bầu không khí trong toàn bộ nhà đấu giá bỗng chốc trở nên im lặng đến ngượng ngùng. Chỉ có Phèn Xèn Ni Ản mới biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc đó. Lúc này hắn đã triệu hồi Dẹm ra, gã này vốn giỏi các pháp thuật tự nhiên cấp 1 và 2, thứ khiến tốc độ của lão Charlie tăng đột ngột chỉ là một pháp thuật tự nhiên cấp 1 rất đơn giản, xài bước lớn mà thôi. Cái tát tiếp theo của lão Charlie sở dĩ có sức sát thương cực lớn là vì khi bàn tay lão vung ra, lão đã thuận thế tóm lấy một mảnh răm gỗ dài chừng 10 cm trong không trung, kẹp nó vào giữa kẽ ngón tay. Mảnh răm gỗ này rất bình thường, khi gỗ rêu khổng lồ bị đánh nổ, do đặc tính vật liệu, những mảnh răm gỗ như thế này vỡ ra và bắn đi không biết có đến hàng trăm hàng nghìn mảnh. Và Dẹm Tạt đã thi triển một pháp thuật tự nhiên cấp 2 lên một trong những mảnh răm gỗ đó, hoặc hóa gỗ, biến một vật thể bằng gỗ nhỏ hoặc nhỏ hơn thành một vật thể sống. Tiếp đó, lão Charlie dùng một cái tát đóng thẳng mảnh răm gỗ vào mắt phải của vật thí nghiệm số 1, xuyên sâu vào não, sau đó mảnh răm gỗ đó đã được hoạt hóa thành một con nhím. Khi lọt vào môi trường não bộ ấm áp và sền sệt, việc đầu tiên con nhím bị kinh động này làm đương nhiên là xù hết gai trên người lên. Lớp da dày của vật thí nghiệm số 1 đến đạn cũng khó xuyên thủng, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là não của nó có thể chịu được một đòn như vậy mà vẫn hoạt động bình thường. Nếu không thì tại sao người ta phải dùng thép hợp kim để chế tạo hộp sọ cho nó? Đó chính là lý do vì sao lão Charlie chỉ bằng một cái tát nhẹ nhàng đã trực tiếp hạ gục vật thí nghiệm số 1 đang hung hăng ngạo mạn này. Lúc này, ánh mắt của những người xung quanh nhìn lão Charlie đã tràn ngập sự sợ hãi. Thật ra mà nói, vì thân phận quý tộc đế quốc trước đây của lão Charlie, nên sau khi xa cơ, cả gia tộc lão càng dễ bị bắt nạt và xỉ nhục. Trong số những người có mặt, ai mà chưa từng khinh miệt, làm nhục lão? Thậm chí có kẻ còn coi lão như một bãi phân, dẫm lên cũng sợ bẩn chân mà xua đuổi, lại gần trong vòng 10 mét cũng chê hôi mà chửi đới. Thế nhưng, một kẻ bị ép đến mức không cam lòng phải đi bán thân làm người nhân tạo như vậy, lại có ngày đổi đời mà ngủ. Con vật thí nghiệm sinh hóa mạnh mẽ kia, còn mặc bộ giáp chiến đấu tiên tiến theo tiêu chuẩn quân đội, vậy mà lại bị lao già dường như xương cốt đã mục giữa này một tát đánh chết. Chuyện quái quỷ gì thế này? Quan trọng nhất là nếu lao già này muốn đối phó với mình, chẳng phải chỉ cần một ngón tay là búng chết hay sao? Vật thí nghiệm số 1 vừa chết, hai bên đã xé rách mặt nhau, không cần Phèn Xèn Ni Ản phải nói gì. Lao Charlie tự nhiên biết phải làm gì, năm đó lao chỉ vì do dự một chút mà thân bại danh liệt, cả gia tộc rơi xuống tầng lớp đáy của xã hội. Bây giờ có được thực lực mạnh mẽ, lão càng không còn kiêng dè gì nữa. Vì vậy, sau khi một tát đánh chết vật thí nghiệm số 1, lão Charlie lập tức còng lưng lao về phía phòng riêng kia. Lúc này, sự nhanh nhẹn của lão Charlie đã gấp đôi tốc độ chạy nước rút của một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh trên trái đất cổ đại, quy đổi ra thì nhanh gấp 3,5 đến 4 lần so với sự nhanh nhẹn của con người thời nay, huống hồ còn có sự gia tăng mạnh mẽ của sải bước lớn. Do đó, ngay khi lão Charlie tăng tốc, lão đã lao đến trước mặt gã gở rằng kia với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, dùng gã làm lá chắn, bóp cổ rồi đẩy mạnh vào trong phòng riêng đó. Lúc này, lão Charlie vẫn giữ dáng vẻ còng lưng co rúm, nhưng hành động lại nhanh như ma quỷ, vì vậy những người trong phòng riêng dứt khoát nổ súng, bắn đến khói lửa mịt mù, răm gỗ bay tứ tung, đồng thời cũng để lộ ra những người bên trong. Trong phòng riêng có tổng cộng 4 người. Một trong số đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặt trắng bệch, ánh mắt láo liên, bước chân phù phiếm, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ vô cùng âm hiểm. Quần áo hắn mặc có chút độc đáo, vừa có nét giống áo đôi tôm, nhưng cổ áo lại là loại cổ bẻ lớn, dựng đứng bên cổ, trông có một vẻ lộng lẫy có phần kỳ dị. Chất liệu của bộ quần áo cũng khá đặc biệt, theo chuyển động của người mặc, bề mặt vải lại gợn lên những vòng sóng lăn tăn như mặt nước, trông thật sự khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Chỉ có gã thanh niên này là ngồi, 3 người còn lại đều đứng, nhưng dù là đứng, cũng có thể thấy rõ sự khác biệt về thân phận. Người đàn ông đứng gần gã thanh niên nhất cũng là một gã cơ bắp, nhưng gã này có thân hình giống Phèn Xèn Ni Ản, vạm vỡ, cân đối, không phải kiểu cổng kềnh do cơ bắp chất đống như vật thí nghiệm. Gã đàn ông này đeo kính râm, hai tay quanh trước ngực, dường như coi thường tất cả. Có thể thấy, gã chính là phòng tuyến cuối cùng của gã thanh niên kia. Phía trước gã đàn ông là một lão già này có lẽ thuộc loại quản gia, thư ký, chịu trách nhiệm sắp xếp mọi việc lớn nhỏ, đương nhiên cũng kèm theo việc bày mưu tính kế. Nói thẳng ra, nếu Phèn Xèn Ni Ản hóa thân thành một thiếu gia ăn chơi chắc táng, lão Charlie và Kim Khoáng cũng sẽ đóng những vai tương tự như vậy. Đứng ở vòng ngoài cùng là một con quái vật hai tay cầm súng, à không, phải nói là cả hai tay đều đã được cải tạo thành vũ khí, đang điên cuồng nổ súng. Thi thể của gã gở rằng xấu số đã bị đạn của hắn xé nát thành nhiều mảnh một cách tàn nhẫn, nhưng vẫn không thể làm lão Charlie chảy một miếng ra. Chỉ có thể ép lao phải nấp sau chướng ngại vật, bắn vào cột trụ khiến khói bụi mù mịt, vô số mảnh bê tông văng ra. Vào lúc này, những người đến tham gia buổi đấu giá còn chờ gì nữa, chắc chắn là tán loạn bỏ chạy. May mà ở đây không phải là buổi hòa nhạc, buổi đấu giá cũng được tổ chức khá vội vàng, chỉ có khoảng hơn 10 người đến, cậu thêm người đi theo cũng chỉ có hơn 30 người, nên chạy cũng khá nhanh. Giữa lúc hỗn loạn, một bóng sáng phóng ra nhanh như chớp, xuyên thủng lực của gã người cải tạo có hai tay là vũ khí. Ngay lập tức, điện quang lóe lên, tiếng nổ lách cách vang lên, kèm theo những làn khói đen bốc lên. Bóng sáng đó chính là một sợi lông cứng do rèm tạt bắn ra. Gã người cải tạo dường như không bị trúng chỗ hiểm, dù ngực tóe điện quang, khói đen bốc lên, gã vẫn cố gắng quay người lại để nổ súng, đồng thời tay trái của gã đang nhanh chóng biến hình, lật ra một vũ khí năng lượng, chuẩn bị nhắm bắn.